Chương 39 chương 38 nhân tiên võ đạo và thông tin mấu chốt, một tỷ phù hoàn toàn không ngờ sẽ có sự phát triển như vậy. Đây là lần đầu tiên chủ não chủ động nói chuyện với hắn. Chẳng lẽ vì hắn từ phẩm cấp tiêu hao biến thành nhân viên cấp thấp? Cũng chính là từ nhân viên bảo trì cấp 1 biến thành nhân viên bảo trì cấp 2, cho nên trong mắt chủ não đã coi là một con người, chứ không phải một con số nào đó. Dù sao đi nữa, nô tỷ phù bắt đầu suy nghĩ về những thông tin mà chủ não đưa ra. Hắn giơ tờ giấy và bật màu đen trong tay lên, lần lượt đặt vào tay trái và tay phải, lúc này mới hỏi chủ não, thông tin quan trọng mà ngươi nói là cái nào? Giây tiếp theo, trên vật màu đen xuất hiện ánh sáng. Nô tỷ phù cầm vật màu đen lên nhìn kỹ, vật màu đen này rất nhỏ, chỉ to bằng móng tay ngón tay út, hình khối chữ nhật quy tắc, hắn lật đi lật lại xem một lượt, sơ bộ xác nhận thứ này ước chừng là một cái ổ đĩa, USB, hoặc là vật mang thông tin tương tự. Sau đó hắn lại cầm tờ giấy đó lên xem một chút, phát hiện trên đó lại có văn tự, hơn nữa còn không phải là những nét vẽ bậy bạ không quy tắc, mà tương tự như một bài viết, hoặc văn tự của một phần tờ báo nào đó. Tuy nhiên tờ giấy này không nằm trong danh sách yêu cầu của chủ não, lúc này hắn cũng không kịp xem kỹ. Hắn bắt đầu suy nghĩ kỹ về mấy lựa chọn mà chủ não đưa ra. Phán định chức danh thăng lên một cấp, đó chính là nhân viên bảo trì cấp 3, sự phán định tại chủ não chắc chắn cũng sẽ nâng cao, tuy nhiên cái này đối với hắn hiện tại tác dụng không lớn. Công pháp cấp độ 0.7 tới 0.5 một bộ, nhưng ở đây chủ não đánh dấu chữ cơ bản vậy thì chắc chắn không phải là toàn bộ công pháp rồi, so sánh với hổ ma công mà xem, ước chừng chỉ có nội dung khoảng 1/10 trong đó. Nếu là toàn bộ công pháp tự nhiên là phát tài rồi, chỉ có cơ bản. Thực ra cũng rất lợi hại rồi, dù sao cũng là cấp độ 0.7 tới 0.5. Sau đó là đơn vị nạ nổ gốc carbon đang cần gấp, tuy chỉ có 500 đơn vị, nhưng cũng ít nhất có thể phục nguyên hắn hoặc người khác 200-300 lần, không chỉ là lập tức có thể trị liệu tốt cho Á Mã Đại và Từ Thi Lan, mà còn có thể giúp hắn tránh được việc mở ra một bức tường cách ly, vì trời mới biết đằng sau đó có thứ gì. Còn về lựa chọn đánh thức 10 nhân viên bảo trì cấp 1, cái này ước chừng là lựa chọn có tính giá trị thấp nhất trong tất cả các lựa chọn rồi. Nô tỷ phù lặng lặng trầm tư, cách một lát sau mới nói ta lựa chọn trao đổi phần thưởng chọn định là nhận được công pháp cơ bản. Xác nhận trao đổi hoàn tất, bắt đầu rút thăm ngẫu nhiên phần thưởng. Rút thăm hoàn tất. Nhân viên bảo trì cấp 2 Ngô tỷ phụ nhận được công pháp luyện thể thế giới cơ chuẩn hiện thực 0.6, thanh mãng thoát bị công. Tức thì, có lượng lớn thông tin quán nhập vào trong não Ngô tỷ phụ, cũng giống như lúc trước hắn nhận được hổ ma công vậy. Một loạt thông tin về thanh mãng thoát bị công, cùng với những thông tin ngoại lai phái sinh ra tương đối đều được quán nhập chi tiết cho hắn. Hồi lâu sau, Ngô tỷ phụ mới mặt đầy đại hỉ, đồng thời trong lòng cũng nảy sinh ý định kiêng dè sâu sắc. Thanh mãng thoát bị công không phải là công pháp nội lực, công pháp võ hiệp gì đó mà Ngô tỷ phụ dự đoán, đây là một bộ công pháp luyện thể, cũng không liên quan tới thuộc tính siêu nhiên, không sở hữu nội công, chân khí, hoặc là tuần hoàn năng lượng trong cơ thể tương tự. Theo mô tả của thanh mãng thoát bị công, luyện thể cũng là một bộ công pháp thành hệ thống, tuy nhiên lại triệt nhiên khác biệt với quốc thuật, không phải lấy việc tăng cường sự kiểm soát đối với kinh lực và lực bộc phát làm chủ, mà lấy việc triệt để thay đổi thể chất bản thân, tăng cường bản chất đều ổn, để bẩn, nhục thân làm chủ, lần lượt là luyện da, luyện thịt, luyện gân, luyện xương, luyện nội tạng, luyện thủy xương, thay máu, luyện khiếu nhiều vị giai. Mà thanh mãng thoát bị công liền liên quan tới luyện da luyện thịt, còn các bước sau đó thì một chút cũng không có. Nhưng dù vậy, đây đã không phải là công pháp đơn thuần, mà liên quan tới lĩnh vực tự tiến hóa của cơ thể người rồi. Đồng thời trong thông tin của thanh mạng thoát bị công cũng có nhắc tới, hệ thống luyện thể này cũng xưng chi là nhân tiên võ đạo, luyện tới cực hạn, có thể hiệu là lục địa nhân tiên, xoay núi lấp biển, trường sinh bất lão, nhục thân bất hủ cùng nhiều thần dị khác đều sẽ tự nhiên nhi sinh. Chỉ với những mô tả này mà nói, đây đã là cấp độ gần giống lĩnh vực tiên hiệp rồi, mà đây mới chỉ là công pháp thế giới cơ chuẩn hiện thực 0.6, vậy thì những thế giới mộng cảnh sâu hơn nữa thì sao? Nô tỷ phù nghĩ tới những thứ này, trong lòng liền thấy tất cả những thứ này thật đáng sợ đáng kính, có một loại cảm giác sâu kiến nhỏ bé trực diện với thương hại tinh thần. Nhưng công pháp luyện thể này thật sự phù hợp với ta nha. Gạt bỏ sự kiêng dè không bàn tới, nô tỷ phù đối với thanh mãng thoát bị công này lại vạn phần hài lòng. Hệ thống quốc thuật mà hắn tu hành tiêu tốn nền tảng nhục thân nhất, nhưng muốn tăng cường nhục thân, cần phải đi tới đan kình mới có thể tự thanh lọc và điều chỉnh, nhưng biên độ đều rất nhỏ. Dù là đi tới giai đoạn kiến thân bất hoại, cơ thể nhận được sự tái phát dục và tái tiến hóa, nhưng cũng vẫn không thoát khỏi sự cục hạn của nhục thân phàm nhân. Nhưng luyện thể này lại khác rồi. Dù chỉ có hai giai đoạn luyện da luyện thịt, một khi đại thành, da thịt lập tức kiên cường như cao su, đừng nói đao kiếm bình thường, ngay cả súng trường tự động gì đó cũng chỉ có thể đánh phá lớp da, khảm vào cơ bắp. Đồng thời khả năng chữa lành của cơ thể sẽ tăng cường mạnh mẽ, dù không vận chuyển khí huyết, chỉ riêng sức mạnh cơ bắp nhục thân, cử động giữa chừng sẽ có sức mạnh khoảng 2000 cân. Nếu phối hợp thêm sự kiểm soát kinh lực và bộc phát kinh lực của quốc thuật, tùy tiện một cái ám kinh bộc phát ra 8-9000 cân sức mạnh cũng là nhàn nhã. Đây còn là người sao? E là một khi hắn luyện da luyện thịt đại thành, dù vẫn chỉ là thực lực quốc thuật giai ám kinh, cũng có thể một tát đánh chết những nhân vật truyền thuyết như Đan Kình, Cương Kình chi loại nhỉ. Hơn nữa sự tu luyện của quốc thuật cũng có thể bổ trợ ngược lại cho luyện thể, bởi vì quốc thuật chú trọng kiểm soát, chú trọng cảm chi trong cơ thể, đây lại chính là phần mà luyện thể thiếu hụt, đặc biệt là từ những vị giai luyện thể tầng thứ cao hơn được nhắc tới trong mô tả, bắt buộc phải có sự kiểm soát cực mạnh cùng sự tự cảm chi mới được, mà đây chính là ưu thế của quốc thuật. Nô tỷ phù tỉ mỉ cảm ngộ thanh mãng thoát bị công, hồi lâu sau mới lẩm bẩm nói đáng tiếc tiêu hao lại vô cùng lớn, điểm này không bằng quốc thuật, muốn luyện được thanh mãng thoát bị công này, cần lượng lớn thức ăn cao nhiệt độ cao dinh dưỡng. A, thịt da chưa yêu của ta. Nô tỷ phù sự tỉnh lại, đầu tiên hắn sờ một cái vào mảnh vỡ hoàng liên trên cổ và yêu hạch buộc cùng một chỗ, đảm bảo không sao. Sau đó, hắn liền nhìn giáo giác xung quanh. Vào giai đoạn cuối cùng của tuần mạng, quái vật khủng bố đẩy mở cánh cửa phòng chứa đồ. Trước đó hắn đem tất cả vật nặng đè sau cánh cửa lớn, bao gồm cả cái bọc đựng thịt dã chư yêu, cho nên khi hắn và Khiếu Khiếu bị quái vật nuốt vào trong dung dịch, về lý thuyết cái bọc thịt dã chư yêu là ở cùng một chỗ với hắn. Tìm nửa ngày, nô tỷ phù cuối cùng xác nhận một mảng vải rách lớn trên mặt đất chính là cái bọc gói thịt dã chư yêu đó, hắn run rẩy tay lật mảng vải rách ra, liền thấy bên dưới nó lại còn một khối thịt lưng lớn, chính là khối thịt béo bở nhất trên sống lưng dã chư yêu. Nô tỷ phù cầm khối thịt dã chư yêu này lên cân cân, tầm khoảng 20 cân, điều này khiến hắn vừa là khánh hạnh, vừa là xót xa. Mười không còn một nha, bao nhiêu thịt dã chư yêu của ta, chỉ còn lại có khối này. Ngay lúc nô tỷ phù đang than thở, Khiếu Khiếu lại bay rơi xuống vai hắn, sau đó bắt đầu mổ vào sợi dây thừng vòng cổ hắn đeo. Nô tỷ phù gật đầu, liền nói chủ não, hiển thị thông tin yêu hạch lợn rừng, đến từ, không rõ, không rõ, không rõ. Tinh thể chứa năng lượng đặc thù này sở hữu bức xạ chưa biết, sẽ gây ra sự đột biến, dị biến, kỳ biến bản chất sinh mệnh của nhân loại, hàng nguy hiểm, thực lực không khuyến khích sử dụng. Nô tỷ phù cạn lời nhìn một đống mã hỗn loạn đó, sau đó lại nhìn vào mô tả cụ thể của yêu hạch. Hắn nghĩ một lát liền nói với Khiếu Khiếu, thứ này đối với nhân loại vô cùng nguy hiểm, ngươi xác nhận ngươi có thể tiêu hóa nó. Khiếu Khiếu không ngừng kêu Khiếu Khiếu, liền nhảy tới nhảy lui trên vai hắn thúc giục. Nô tỷ phù liền tháo yêu hạch từ sợi dây thường xuống, hắn một lần nữa nói, tuy biết ngươi cũng tính là yêu, nhưng thứ này tà môn lắm, nếu cảm thấy không đúng, vậy ngươi bắt buộc phải lập tức dừng việc hấp thu lại, biết chưa? Khiếu Khiếu lại tiếp tục phát ra tiếng kêu Khiếu Khiếu, nô tỷ phù lúc này mới đưa yêu hạch cho nó, Khiếu Khiếu lập tức một miếng nuốt yêu hạch vào trong bụng. Làm xong tất cả, nô tỷ phù liền cầm thịt dã chư yêu lật đi lật lại xem, lại nói chủ não, hiển thị thông tin thịt dã chư yêu. Thịt dã chư yêu. Đến từ. Không rõ, không rõ, không rõ. Chứa năng lượng chưa biết mang tính hoạt tính, có thể kích thích sự trao đổi chất của cơ thể người, tăng cường thể chất cơ thể người, kích phát chức năng hệ thống miễn dịch, đối với nhân loại sở hữu hiệu quả đại bổ. Nô tỷ phù tỉ mỉ đối chiếu sự khác biệt giữa yêu hạch và thịt yêu, một cái là bức xạ chưa biết, một cái lại là năng lượng chưa biết mang tính hoạt tính, tuy nhiên từ mô tả mà xem, thịt dã chư yêu này đối với hắn lại là vật đại bổ. Hắn liền nói với Khiếu Khiếu, đi ăn cơm, hôm nay cải thiện một bữa. Nô tỷ phù căn bản không biết nấu nướng gì, nếu nhất định phải nói, rang cơm trứng ướp chừng là được, hoặc không thì là một nồi hầm. Tuy nhiên trên tàu gà căn bản không có rau dưa gì, ngoài thịt dã chư yêu này ra, liền còn lại khoảng 1-2 cân màn thầu. Nô tỷ phù liền tìm một miếng kim loại phế thải, đấm mấy quyền đập nó thành hình dạng lõm xuống, miễn cưỡng tính là một cái nồi, sau đó liền thêm nước hầm nấu, cũng không có bất kỳ gia vị nào. Hơn nữa thịt dã chư yêu này kiên cường lắm, nước sôi hầm nấu 1-2 tiếng đồng hồ, chất thịt đều vẫn giống như cao su vậy. Mà nô tỷ phù cũng mặc kệ, hết nước thì tiếp tục thêm nước, liền mặc kệ nó tiếp tục đun sôi hầm nấu. Trong thời gian này, nô tỷ phù lặng lặng nghiền ngẫm các loại yếu quyết và luyện pháp của thanh mãng thoát bị công, đem nó so sánh với hổ ma công. Dần dần, hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong đó, lòng bàn tay không ngừng bay múa, trong miệng cũng lẩm bẩm tự nói gì đó. Luyện thể, quốc thuật, hai hệ thống hoàn toàn khác nhau, đều là sự khai phá và lợi dụng đối với nhục thân cơ thể. Chỉ có điều một cái là tiến hóa mạnh lên để đạt tới vượt qua phàm tục, một cái lại là kiểm soát tinh vi để cầu sự tự viên mãn. Cả hai lại có rất nhiều điểm có thể bổ trợ cho nhau. Nô tỷ phù càng nghĩ trong lòng càng hưng phấn, càng cảm thấy công pháp luyện thể này huyền diệu vô cùng. Sau đó ngay lúc này, hắn ngửi thấy một mùi hương lạ lùng, đem hắn từ trạng thái nhập mê làm cho giật mình tỉnh lại. Không biết miếng thịt dã chư yêu đó rốt cuộc đã hầm nấu bao lâu, khối thịt bốn trắng bệnh hơi có màu đỏ, lúc này lại tỏa ra ánh vàng nhạt, hòa quyện với nước canh đã hầm nấu thành màu trắng sữa. Dù không có bất kỳ rau dưa gia vị nào, khối thịt này vẫn khiến nước miếng Nô tỷ phù nháy mắt tăng gọn. Lúc này Khiếu Khiếu cũng rơi xuống cạnh hắn, còn không biết từ đâu ngậm một miếng kim loại nhỏ đã rửa sạch sẽ. Nô tỷ phù liền cười một tiếng, hắn cũng không sợ nóng, trực tiếp vươn tay lấy thịt dã chư yêu từ trong canh ra, xé một miếng to bằng thể hình Khiếu Khiếu đặt lên đĩa của nó, sau đó hắn cũng không quản những thứ khác, há miệng đối với thịt dã chư yêu liền xé cắn. Một người một chim đều bắt đầu đánh chén, cũng không có lời gì để nói. Lát sau, một người một chim đều căng bụng nằm ngửa trên mặt đất, trực tiếp đem thịt dã chư yêu toàn bộ ăn hết vào trong bụng. Ta ăn hết 20 cân thịt nạc đã rất kinh người rồi, nhưng ngươi lại ăn hết khối thịt nạc to bằng cơ thể ngươi, Khiếu Khiếu, chẳng lẽ ngươi có dạ dày 4 triệu? Nô tỷ phù nằm vật ra một lát, vẫn cưỡng ép bản thân đứng dậy. Hắn liền nhìn Khiếu Khiếu tròn vo mà nhả báng. Khiếu Khiếu trợn trắng mắt, thậm chí ngay cả sức lực hút vào trán hắn cũng không có, liền nằm trên mặt đất từ từ ngủ thiếp đi. Mà Ngô tỷ phụ thì ở phía xa bắt đầu rung lắc thân hình, từ từ theo các động tác, tổ niệm, quyền ý trong thanh mãng thoát bị công để vận chuyển nhục thân, đặc biệt là cổ sống sau lưng của hắn, trong thanh mãng thoát bị công chính là lấy vận động cổ sống làm cốt lõi, để đạt tới mục đích luyện ra luyện thịt. Lúc này Ngô tỷ phụ ăn hết 20 cân thịt dã chư yêu, từng luồng hơi nóng từ trong bụng tuân về phía trên dưới toàn thân, chính là thời điểm tốt nhất để luyện tập công pháp luyện thể này. Quá không biết bao lâu, Khiếu Khiếu bị nóng tỉnh. Nó mở mắt lật người, trong lúc mơ màng dường như thấy một con mãng xà màu xanh đang quanh quẩn ở phía xa, sợ tới mức nó lập tức vỗ cánh bay lên, kết quả liền thấy Ngô tỷ phụ toàn thân hơi nước bốc lên, bao trùm lấy không gian xung quanh hắn rộng tới vài mét vuông, đồng thời từng luồng hơi nóng từ trong không gian hơi nước đó truyền ra ngoài, Khiếu Khiếu chính là bị luồng hơi nóng này làm cho nóng tỉnh lại. Vừa vặn lúc này, Ngô tỷ phụ song quyền đánh ra, một luồng khí kình trực tiếp phá vỡ hơi nước, đánh ra một lối đi xuyên thấu. Thành rồi. Ngô tỷ phụ hoan hỉ hét lớn, chủ não, hiển thị thông tin cá nhân của ta. Ngô tỷ phụ, nhân loại thuần huyết, nhân viên bảo trì cấp 2, nhân viên cấp thấp, nhục thân nhị giai, cường độ cơ bắp là 1.5, cường độ gen 1.1, tốc độ phản ứng thần kinh 1.6, chức năng tạo máu miễn dịch 1.8, khả năng tự chữa lành 1/3, linh hồn nhất giai, có thể triển khai, linh cảm nhị giai, cảm chi kỳ quỷ 2.2, cảm chi phá chướng 1/4. Quốc thuật, ám kình đại thành, 50/3, hổ ma công, đăng phong tạo cực, 0/3. Nhân tiên võ đạo, luyện ra, 0/1, thanh mãng thoát bị công, sơ nhập môn hạng, 1/6. Nhân cách ảo, có thể hấp thu mảnh vỡ bản ngã để ngưng thực thành thật, tỷ lệ phản phệ tiêu cực của biển ý thức 4, tổng lượng tiêu cực của biển ý thức. Lạc ấn, tỷ lệ thu hút Phật giới 3, đến từ Phật nghề, tỷ lệ thu hút chân không gia hương 5, đến từ sự chú thị của vô sinh lão mẫu. Nô tỷ phù lặng lặng xem xong những thông tin này, quả nhiên xuất hiện hạng mục lớn nhân tiên võ đạo, khi hắn đạt tới luyện gia nhập môn, hạng mục lớn này mới được thắp sáng. Xem xong những thứ này, ánh mắt Nô tỷ phù hơi khựng lại ở tỷ lệ phản vệ tiêu cực của biển ý thức 4, tiếp đó liền cười nói với Khiếu Khiếu ngủ dậy rồi. Muốn xem tờ giấy cũ mà ngươi mang về không? Ta biết trong cái USB mà chủ não đều muốn trao đổi rốt cuộc là cái gì rồi. Khái quát thế giới mộng cảnh, hay nói cách khác, giới hạn khủng bố của từng cấp độ cơ chuẩn hiện thực, hết chương này, chương 40 chương 39 văn minh thất lạc và mở tưởng cách ly. Từ khi biết Khiếu Khiếu sở hữu trí tuệ nhân loại, thái độ của Ngô tỷ phù đối với nó đã khác trước rồi, không chỉ sẽ đối thoại với nó, đồng thời nếu có chuyện gì quan trọng cũng sẽ nói với nó. Thái độ này không nghi ngờ gì nữa khiến Khiếu Khiếu rất vui vẻ, nó bay tới vai Ngô tỷ phù kêu Khiếu Khiếu. Ngô tỷ phù liền lấy tờ giấy cũ đó ra nói trên này văn tự không nhiều, nhưng lại vô cùng quan trọng, cũng không biết ngươi là tìm được từ nơi nào nữa. Những thông tin khác đều không có tác dụng gì, nhưng đoạn thông tin này vô cùng quan trọng. Chúng ta đã sơ bộ xác nhận tiêu chuẩn đo lường nguồn ô nhiễm, lấy thế giới của chúng ta làm điểm neo hiện thực, đặc tính ô nhiễm là không, cũng chính là hiện thực của chúng ta không sở hữu bất kỳ tính ô nhiễm nào, trừ phi là thứ mang tới tính ô nhiễm từ bên dưới đi lên. Mà đi xuống tầng thứ nhất, tính ô nhiễm dữ liệu hóa hiển thị là từ 1 tới 100, tầng thứ 2 thì là từ 100 tới 1000, đây chính là thông tin quan trọng mà chủ não cần. Ước chừng chính là ở trong cái USB này. Khiếu Khiếu liễu lo nháo nhào kêu, nhảy tới nhảy lui trước vai Ngô tỷ phù và tờ giấy, đồng thời còn nghiêng đầu nhìn hắn. Ngô tỷ phù liền nói yên tâm, ta vẫn chưa xem trộm một mình, thông tin này cực kỳ quan trọng, chủ não thậm chí sẵn lòng đưa ra phần thưởng, chắc chắn là đồ tốt, đợi ngươi tỉnh lại mới cùng xem nha. Khiếu Khiếu lại hoan hỉ kêu náo, Nô tỷ phù liền cười nói cũng chính là ngươi ngủ say, giống như con lợn vậy, ăn rồi lại ngủ, ngủ hơn nửa ngày mới tỉnh. Khiếu Khiếu đại nộ, lao thẳng vào mặt hắn, tiếp đó lại bắt đầu mổ vào chân hắn. Trong lúc náo loạn, Nô tỷ phù liền cầm vật màu đen nói chủ não, phát nội dung trong đó. Xác nhận phát. Xác nhận hoàn tất, sắp phát nội dung vật mang thông tin này. Cảnh báo, trong vật mang thông tin này chứa ô nhiễm thông tin cấp cao. Sơ bộ phán định cấp độ là cơ chuẩn hiển thị 0.5. Đã loại bỏ ô nhiễm thông tin đó, phán định tổng hợp có 68 thông tin kiếm quyết. Có tiếp tục phát nội dung trong đó không? Sắc mặt Ngô tỷ phụ có chút xuyên, quấn, hắn thực sự không ngờ sau một phen loại bỏ ô nhiễm thông tin, lại chỉ còn lại 32 thông tin có thể xem, hắn cũng chỉ có thể bất lực nói phát đi. Rất nhanh, một màn ánh sáng giáng xuống, hình ảnh chiếu bóng giống như thực tế ảo xuất hiện, sau đó Ngô tỷ phụ và Khiếu Khiếu xuất hiện tại một hội trường, tuy nhiên hội trường này trông có vẻ hơi kỳ lạ, khắp nơi đều là những khối kim loại đôn bước. Mà những người tham gia hội nghị hoặc là ngồi trên khối kim loại, hoặc là đứng trên khối kim loại, mà những khối kim loại này toàn bộ đều lơ lửng trên không trung, bao gồm cả Ngô tỷ phù và Khiếu Khiếu cũng ở trên một khối kim loại lớn nhất. Toàn bộ hội trường chỉ có hơn 40 người, hình tượng của bọn họ khác nhau. Thực sự là khác nhau, có người có 3 đầu 6 tay, có người sau lưng có đôi cánh, có người nửa thân dưới là rắn, có người nửa thân dưới là con nhện khổng lồ. Tất nhiên, cũng có sự tồn tại của hình dạng người bình thường, tổng cộng hơn 40 người, giống như một đám quái vật và người đang ở vậy. Ngay khi Ngô tỷ phù và Khiếu Khiếu đang quan sát xung quanh, một sinh mệnh bán cơ khí cao khoảng 6 mét trước mặt bọn họ nói: "Từ kết luận tổng kết thông tin truyền về của 32 vạn tiểu đội thăm dò, chúng ta có thể đắc được kết luận sau. Tầng diện hiện thực nơi chúng ta ở có thể nhận định là thế giới hiện thực vật chất, trong thế giới hiện thực vật chất không tồn tại tính ô nhiễm. Tất nhiên, chưa bị hiểu rõ ô nhiễm mà ta nói là cái gì, không phải chỉ các loại bức xạ, sinh học hoặc là nguồn lây nhiễm loại mô nhân, mà là chỉ dữ liệu quan sát và tính toán hiện tại hiển thị, thế giới tầng thứ nhất bên dưới chúng ta, nguồn ô nhiễm là từ 1 tới 100, thế giới tầng thứ hai nguồn ô nhiễm là từ 100 tới 1000, cứ thế suy ra. Cho đến hiện tại, chúng ta tổng cộng đi xuống phát hiện 6 tầng, cũng chính là tầng diện nguồn ô nhiễm con số từ 1 triệu tới 10 triệu. Nói tới đây, những sinh vật kỳ quái khác đều thở phào nhẹ nhõm, trong đó mấy người đều thản nhiên lộ ra nụ cười. Một sinh vật nửa thân trên là voi khổng lồ, nửa thân dưới là ngựa liền nói tuy vẫn khủng bố, nhưng điều này không phải là xa vời không thể chạm tới, chỉ cần chúng ta có thể đoàn kết nhất trí, các bộ môn, các học viện tinh thành hợp tác, chưa biết chừng có thể chống lại sự xâm thực của nguồn ô nhiễm cấp triệu. Ta ở đây là một tấm gương, phái hệ luyện kim vật khổng lồ nơi ta ở sẵn lòng đưa ra tất cả thức luyện kim của phái hệ ta để chia sẻ với chư vị. Có người đi đầu, những tồn tại khác tự nhiên cũng không cam lòng rất lại phía sau, lần lượt thi nhau bày tỏ muốn đưa ra tài nguyên, thức luyện kim, vật thí nghiệm, vũ khí chi loại của phái hệ hoặc học phiền mình, một thời gian tỏ ra ai nấy đều vô tư. Nô tỷ phù nhạy bén phát hiện ra, trong lời nói của những tồn tại này đều nhắc tới một thứ. Luyện kim. Hơn nữa hắn tận mắt thấy có mấy người lơ lửng trên không trung, búng tay một cái trên người liền có dị trạng như lửa sấm ánh sáng, tuy có thể dùng khí cụ khoa học để giải thích, nhưng cái này nhìn thế nào cũng giống như sức mạnh siêu phàm. Ngay lúc mọi người thảo luận hăng say, ở chính giữa, cũng chính là trên khối kim loại nơi Ngô tỷ phù đứng, sinh mệnh bán cơ khí khổng lồ đột nhiên mở miệng nói đây là phần đã tra xét, là cấu trúc 6 tầng, mà đi xuống sâu hơn nữa, tiểu đội thăm dò của chúng ta không còn sức tiến lên, không thể tiến hành tra xét đối với cấu trúc tầng sâu hơn. Sau đó, chư vị, vui lòng mở ra trận thức phòng ngự luyện kim mạnh nhất của các ngươi. Thứ sắp phát tiếp theo đây là hình ảnh ghi lại cuối cùng được truyền về bởi tiểu đội tinh nhuệ nhất của chúng ta, do anh hùng có danh hiệu con số đơn dẫn dắt, thực lực của họ không thua kém gì chúng ta đang có mặt ở đây. Tiếp đó, toàn bộ hình ảnh ảo này bị giật lịch, vài giây sau hình ảnh đột ngột lóe lên, xuất hiện trước mặt Ngô Tỷ Phù và Khiếu Khiếu là một mảnh tàn tích phế tích khổng lồ. Những sinh mệnh quái dị nhìn thấy trước đó phần lớn đã tứ phân ngũ liệt, hoặc là biến mất không thấy đâu. Tại hiện trường chỉ còn lại chưa đầy 10 sinh mệnh, mà sinh mệnh bán cơ khí khổng lồ cũng chỉ còn lại một nửa thân xác, toàn thân đều đang bốc ra những tia lửa điện. Chỉ là một đoạn hình ảnh mà thôi, tại sao lại như vậy, tại sao lại có linh tính? Thực sự có thần sao? Thực sự có ma sao? Thực sự có những sự tồn tại mang ý nghĩa tôn giáo đó sao? Nếu là như vậy, vậy chúng ta lại được tính là cái gì đây? Sinh mệnh bán cơ khí phát ra tiếng nói như vậy, sau đó toàn bộ hình ảnh cứ thế kết thúc, lại khôi phục thành cảnh tượng trạm bảo trì gãy ạ. Nô Tỷ Phù và Khiếu Khiếu đều hồi lâu không có bất kỳ cử động nào, tất cả những thứ vừa rồi thực sự là khiến hai người mở rộng tầm mắt. Họ một người đến từ thế kỷ 21, tuy có máy tính điện thoại chi loại, nhưng loại hình ảnh toàn cảnh nhập vai này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, còn Khiếu Khiếu đến từ thời cổ đại Nam Tống, càng khỏi phải nói đến việc kiến thức tất cả những thứ này. Một người một chim chấn động hồi lâu, mới nhìn nhau, sau đó Khiếu Khiếu líu lo nháo nhào kêu, mà Ngô Tỷ Phù giống như nghe hiểu được liền lắc đầu nói hết rồi, đây không phải ta tắt đi, là tất cả thông tin có thể biết đã phát xong rồi. Khiếu Khiếu lúc này mới có chút ủ rũ kêu một tiếng chủ, Ngô Tỷ Phù liền nhìn Khiếu Khiếu nói không ngờ ngươi lại là con chim thích cải phim. Hiện tại chắc chắn không được, nếu sau này đánh thông được những căn phòng có thiết bị giải trí, ngươi liền có thể xem rất nhiều phim hoạt hình hay gì đó rồi. Khiếu Khiếu lúc này mới bay tới vai Ngô Tỷ Phù, đối với hắn kêu chủ không ngừng. Sự chú ý của Ngô Tỷ Phù thì tập trung vào nội dung trong đoạn hình ảnh vừa xem. Theo nội dung được nhắc tới trong hình ảnh, nếu nói hình ảnh trong đoạn phim nằm ở thế giới hiện thực, vậy thì thế giới nguồn ô nhiễm từ 1 tới 100 tương đương với cơ chuẩn hiện thực 0.9, thế giới nguồn ô nhiễm từ 100 tới 1000 tương đương với cơ chuẩn hiện thực 0.8. Vậy văn minh luyện kim này tương đương với việc thăm dò tới thế giới cơ chuẩn hiện thực 0.4, sau đó khi thăm dò thế giới cơ chuẩn hiện thực 0.3 đã gặp phải đại khủng bố, thậm chí chỉ là hình ảnh truyền về sự khủng bố này, đã gây ra tử vong và tổn hại quy mô lớn cho họ. Quả thực là khủng bố như vậy sao? Nô Tỷ Phù âm thầm kinh hãi, đối với thế giới mộng cảnh tầng thứ sâu hơn càng thêm ghi hời cụ, giới cụ. Tuy nhiên trong thông tin hình ảnh được xem lần này, tuy vì có nguy hại thông tin mà bị loại bỏ phần lớn, nhưng cũng từ đó thu được nhiều thông tin hữu dụng, ví dụ, dữ liệu hóa và tiêu chuẩn hóa nguồn ô nhiễm. Nguồn ô nhiễm của cơ chuẩn hiện thực 0.9 là từ 1 tới 100, mà cứ đi xuống một tầng, giới hạn trên và giới hạn dưới của nguồn ô nhiễm đều lần lượt nâng cao 10 lần, những thứ này thì thôi, thực sự mấu chốt là, có phải giới hạn nguồn ô nhiễm chỉ là 1 tới 100 không? Vô sinh lão mẫu liền không thể từ chân không ra hương đi tới thế giới 0.9, nếu không bây giờ ta làm sao còn mạng nữa. Nhưng cũng có ngoại lệ, mộng hiểm nhị cấp nếu từ thế giới mộng cảnh tầng thấp đi tới thế giới mộng cảnh tầng cao, thực lực của nó sẽ không có bất kỳ sự giảm sút nào, vậy cái này lại dựa vào cái gì đạt thành đây? Nô Tỷ Phù tỉ mỉ suy nghĩ về mối liên hệ của tất cả những thứ này. Hắn không phải là người quá thông minh, tất cả thông tin này đối với hắn đầy dây những bí ẩn, tuy nhiên hắn vẫn nhạy bén phát hiện ra một yếu tố mấu chốt trong đó. Tí hộ sở. Mộng hiểm nhị cấp là không thể tự dưng từ một thế giới mộng cảnh đi tới một thế giới mộng cảnh khác, duy chỉ có thông qua tí hộ sở mà nhân viên bảo trì lập được mới có thể đạt thành, bao gồm cả việc từ thế giới mộng cảnh đến thế giới vật chất cũng là như vậy. Vậy điều này có phải hay không nói, tí hộ sở là ngoại lệ duy nhất phá vỡ giới hạn nguồn ô nhiễm của thế giới mộng cảnh. Hơn nữa còn có một điểm, thế giới luyện kim này nếu cũng là thế giới hiện thực, vậy hiện tại họ ở nơi nào? Nô Tỷ Phù hỏi ra câu này, trong lòng hắn có một số suy đoán, nhưng những suy đoán này quá mức kinh thế hai tục, cho nên hắn cũng chỉ lặng lặng lắc đầu, liền đem tất cả những mê tư này tạm thời đè nén xuống tận đáy lòng. Nếu nội dung được nhắc tới trong thông tin quan trọng này toàn bộ là thật, cái này liền có thể đại khái phán định chiến lược mạnh nhất của một cấp độ thế giới mộng cảnh, thực lực mộng hiểm khủng bố nhất rồi. Ít nhất có thể ước tính đại khái. Nô Tỷ Phù liền lặng lặng trầm tư, hắn bỗng nhiên nói chủ não, mở bản đồ tiểu khu 6123 đại khu Z. Tức thì, quang ảnh giáng xuống, ngay trước mặt Ngô Tỷ Phù hình thành một mảnh bản đồ quang ảnh. Ngô Tỷ Phù nhìn tấm bản đồ cực kỳ phức tạp, tương tự như mê cung này nói hiển thị vị trí ta đang ở, hiển thị vị trí tường phong tỏa xung quanh, hiển thị vị trí của tất cả các nhà hàng, trạm bảo trì, trạm y tế, kho vũ khí, thiết bị giải trí, vờ xung quanh vị trí kiến trúc. Tức thì, trên bản đồ xuất hiện các loại màu sắc và hình dạng đánh dấu khác nhau, trong đó vị trí của hắn được biểu thị bằng độ sáng cao, còn các kiến trúc khác cũng đều có ghi chú văn tự. Ngô Tỷ Phù xem hồi lâu, xác nhận lại một lần nữa khu vực trạm y tế mà mình đã lựa chọn. Sau đó liền hướng về phía một vị trí nào đó của khoang ngủ đông đi tới. Khu vực này chỉ có hai bức tường cách ly, một bức tường cách ly nối liền trạm y tế với khoang ngủ đông này, một bức tường cách ly khác là lối đi từ trạm y tế đi ra một quảng trường lớn bên ngoài, mà quảng trường lớn đó thuộc về khu vực 6122. Phấn sát chi xả sao? Nô Tỷ Phù đứng trước một bức tường kim loại trong khoang ngủ đông, hắn quay đầu nói với Khiếu Khiếu ta không biết đằng sau này rốt cuộc là quái vật gì, tuy nhiên đã có tường cách ly, đằng sau tất yếu có quái vật. Theo lời các tiền bối, khu vực mà tường cách ly phong tỏa càng lớn, quái vật tồn tại càng mạnh. Không gian bị phong tỏa của trạm y tế này không lớn, cơ sở hạ tầng công cộng cũng chỉ có cái này, cho nên quái vật chắc hẳn không đến mức mạnh mẽ đến mức ly phổ. Lát nữa buộc phát chiến đấu ngươi hay trốn xa một chút, biết chưa? Khiếu Khiếu nhảy nhót líu lo nháo nhào kêu không ngừng, sau đó liền từ vai hắn bay lên đi tới một tòa khoang ngủ đông phía xa dừng lại. Nô Tỷ Phù lúc này mới quay đầu lại, đồng thời nói chủ não. mở bức tường cách ly trước mắt, hết chương này, chương 41 chương 40 thật lợi hại. Hẳn là đại địch. Nô tỷ phù hiện tại cũng không biết tất cả những quái vật trên tàu gạ này rốt cuộc đều đến từ nơi nào. Trong đó có một phần quái vật là mạo hiểm nhị cấp xuyên thấu tới, ví dụ như phân sắc chi xà mà các tiền bối đã nhắc đi nhắc lại chính là như vậy, liên tiếp gây ra sự đoàn diệt của nhân viên bảo trì ở vài khu vực, khiến nơi đó biến thành vùng đất chết chóc. Nhưng tuyệt đại đa số quái vật lại không phải như vậy, bởi vì nhân viên bảo trì ban đầu dù toàn bộ tí hộ sở đều xuyên thấu tới mạo hiểm, cũng không đủ để khiến toàn bộ tàu gã bị phong tỏa toàn diện. Số lượng tí hộ sở cần thiết này ít nhất phải tính bằng nghìn bạn mới được, căn bản không thể có nhiều tí hộ sở như vậy để mạo hiểm xuyên thấu tới, bởi vì một tí hộ sở chỉ cần xuyên thấu qua một mạo hiểm, vậy thì tí hộ sở đó sẽ triệt để tan cảnh biến mất. Đáng tiếc là chủ não sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào về sự thay đổi của tàu gã ạ, cho nên Ngô tỷ phụ cũng không có cách nào suy đoán. Lúc này theo tường cách ly chậm rãi nâng lên, Nô tỷ phủ cũng không nghĩ ngợi bất cứ thứ gì khác, mà toàn thần quan chú nhìn chằm chằm vào bên trong tường cách ly. Đây là lần thứ hai phân khu nơi hắn ở mở tường cách ly. Dựa theo lời các tiền bối, tất cả các phân khu đều chỉ có khoang ngủ đông mở ra, tất cả các lối đi và khu vực xung quanh toàn bộ đều là trạng thái cách ly, ngay cả khu 6123 của họ đều là ban đầu chỉ có khoang ngủ đông, trạm bảo trì đều là sau đó mở tường cách ly mới có. Mỗi một phân khu đều sẽ có nhân viên bảo trì tỉnh lại, khi tất cả nhân viên bảo trì còn sống toàn bộ tử vong, chủ nào mới ở một lần sau khi cuối tuần vừa kết thúc phục tô 5 nhân viên bảo trì, cho đến khi tất cả nhân viên bảo trì đang ngủ say của toàn bộ phân khu chết sạch mới thôi. Mà phân khu đó sẽ tiến hành đánh dấu đặc biệt trên bản đồ, để biểu thị khu vực đó đã triệt để rơi vào chết chóc. Nô tỷ phù vì vấn đề quyền hạn, cho nên khu vực tàu gạ có thể nhìn thấy chỉ có khu vực xung quanh, hiện tại quyền hạn nâng cao, bản đồ mở rộng hơn một lần. Hắn có thể nhìn thấy diện tích của mười mấy khu vực xung quanh, trong đó chỉ có khu 6123 nơi hắn ở và khu 6127 phía xa là còn có người sống, các khu vực khác toàn bộ đều được đánh dấu màu đen kịt chết chóc. Trong đó từ khu 6120 tới 6122 ba khu này đều là do ngọc hiểm nhị cấp tên là phân sắc chi xà hủy diệt, chỉ có điểm này là xác nhận. Tường cách ly triệt để mở toang, ánh đèn ở khu vực phía sau bắt đầu xuất hiện, nô tỷ phù cũng không chậm trễ, nhấc chân liền đi vào khu vực này, mà khiếu khiếu do dự một chút, lại không bay theo tới. Khu vực này tuy bị cách ly không biết bao nhiêu trăm năm nghìn năm, nhưng một chút mùi lạ cũng không có, mặt đất, bức tường, vờ cũng đều sạch sẽ trắng tinh, tuy nhiên Ngô tỷ phụ không vì thế mà buông lỏng bất kỳ sự giới bị nào. Hắn có thể cảm nhận lờ mờ sự dao động uy áp nào đó chuyển tới từ phía trước, đây là một loại cảm giác minh minh, trong bóng tối, dù sao hổ ma công của hắn đã đi tới giai đăng phong tạo cực, cách đỉnh điểm trí cực hiện thánh cũng chỉ còn lại lần thăng cấp cuối cùng, mà cái này cũng mang lại cho hắn một số sự đặc dị về tinh thần. Tuy chắc chắn không bằng gió thu thổi đến ve đã hay trong truyền thuyết quốc thuật, nhưng cũng đã có một chút dự cảm đối với nguy hiểm. Theo Nô tỷ phù đi sâu vào lối đi này, trước mắt dần dần màu sắc có chút không đúng, mặt đất tường trần nhà xung quanh đều có màu hồng xuất hiện, tuy nhiên khi tỉ mỉ ngưng thần nhìn kỹ, màu hồng này lại biến mất không thấy đâu, chỉ có ở khỏe mắt mới có thể nhìn thấy được. Phát hiện này khiến lòng Nô tỷ phù càng thêm thận trọng, hắn đại khái đã đoán ra quái vật cách ly của trạm y tế này là cái gì rồi, ước chừng là vật dẫn xuất do nguồn ô nhiễm phân sắc chi xả dẫn tới. Đi mãi, Nô tỷ phù liền cảm thấy trên dưới toàn thân bắt đầu khô nóng. Bên dưới cũng tự nhiên nhiên cứng lên, tuy nhiên đây chỉ là chuyện đơn giản, hắn hơi vận chuyển khí huyết một chút là đủ để giải quyết. Thực sự phiền phức lại là trong não bắt đầu xuất hiện các loại niệm đầu màu sắc, tuy nhiên lúc này linh thức bất mị trong não đại phóng qua mình, chỉ trong một nhịp thở đã đem những tạp niệm này trấn áp xuống dưới. Đùa gì thế, linh thức bất mị ngay cả phản vệ tâm linh tiêu cực đều có thể trấn áp, ít nhất giai đoạn hiện tại có thể, chút niệm đầu màu sắc mà thôi, cho dù là không có linh thức bất mị, nô tỷ phù cũng là thần kinh bắt chiến, mạng sao có thể bị nó ảnh hưởng. Mà theo việc nô tỷ phù càng thêm đi sâu, hắn nghe thấy một trận giống như rên rỉ, lại giống như tiếng đau đớn nhẹ, tiếp đó hắn thấy một khối thịt đoàn bặm mẹo, luồn ra, chỉ còn lại cơ bắp, gân cốt, nội tạng đang không ngừng bặm mẹo. Khối thịt đoàn này không có bất kỳ quy luật nào để nói, vừa không nhìn ra được đầu và chân, cũng không nhìn ra được các cơ quan cụ thể, chỉ có thịt vặn mẹo và khủng bố. Nhưng không thể tư nghị, khi nhìn thấy khối thịt đoàn này, dục niệm trong lòng Nô tỷ phù lại thịnh. Đây thực sự là một chuyện vô cùng không thể tư nghị, rõ ràng là một khối thịt đoàn nhìn liền khiến người ta buồn nôn muốn nôn, nhưng cơ thể và ý thức của hắn đều hưng phấn một cách kỳ lạ, thậm chí có một loại dục niệm bất chấp tất cả lao lên. Đây là tiểu đạo, sao dám lừa ta? Nô tỷ phù niệm thấp một câu, khí huyết hổ ma công vận chuyển, thanh mãng thoát bị công thì vận hành huyết khí, xương cốt toàn thân đều đang vang lên răng rắc, hắn vươn tay thành chảo, định lao lên phía trước. Lại chẳng ngờ lúc này từ trong khối thịt đoàn đó nổi lên một cái đầu rắn màu hồng, cái đầu rắn này khá có tính nhân hóa mỉm cười một cái, lại khiến khí huyết trong người hắn từng trận run rẩy, đầu rắn màu hồng liền nói tiểu ca, ta đã nói rồi, ta nhớ kỹ ngươi rồi, hiện tại. Lời còn chưa dứt, nô tỷ phù đã lao tới trước mặt đầu rắn, tại vị trí hắn đứng sau lưng, sàn kim loại đều đang bốc khói, hai dấu chân nông nông in trên mặt đất, khoảng cách mười mấy mét nháy mắt đã tới. Khi ánh mắt đầu rắn màu hồng tiêu cự vẫn đang nhìn chằm chằm phía xa, nô tỷ phù đã tới trước mặt nó, một chảo đâm xuống, năm ngón tay giống như đinh thép đâm vào trong xương thịt đầu rắn, sau đó bàn tay kia thì năm ngón duỗi thẳng, giơ cao lên, giống như roi giật, một cái cho đầu rắn màu hồng một cái tát. Cảnh tượng tuy buồn cười, nhưng cái tát này trực tiếp đem nửa bên mặt đầu rắn màu hồng đánh nát ấy. Mãng chịu vĩ, đây là một chiêu trong thanh mãng thoát bị công. Nếu nói hổ ma công lấy hình chảo làm chủ thể tấn công, vậy thanh mãng thoát bị công chính là lấy lòng bàn tay làm chủ thể tấn công, mô phỏng chính là các phương thức tấn công của thân hình bơi mãng xà khổng lồ, phần lớn là vung tay, nghiền tay, cuốn tay chi loại. Nhưng người ngoài không biết nha, cái tát này đánh xuống, không chỉ đem nửa bên mặt đầu rắn màu hồng đánh mất, ngay cả sự khí định thần nhàn của nó cũng tương tự đánh mất theo. Đầu rắn màu hồng trực tiếp có chút phá phòng hét lên: ngươi cái đồ thất phu này. Nô tỷ phù vốn đang định triển khai tấn công liên tục, nghe vậy sau đó tay chân cực lại, lập tức bạo nộ bộc phát gần như toàn bộ khí huyết và huyết khí, làn da trở nên đỏ rực, cơ bắp thân hình đều phình lên một vòng, trên tay càng không nương tình, một chảo đâm vào thịt máu thân rắn, giống như năm con dao găm nhỏ rạch về phía khối thịt phía trên, nơi rạch qua da chóc thịt bong. Bàn tay kia thì hóa tay thành trường, không ngừng chào hỏi về phía cái đầu rắn màu hồng này, mỗi một trường đánh xuống đều sẽ bộc phát ám kình, bề mặt nhìn thịt máu hoàn hảo, nhưng bên trong thì đã thành một loãng. Đồng thời, nô tỷ phù vừa kinh vừa nộ gầm lên: làm sao ngươi biết ta là ai? Nói, ngươi rốt cuộc làm sao mà biết được? Nô tỷ phù rất chắc chắn mình không bị hủ thực, bất kể là cảm chi nhục thân hay là linh thức bất mị trong tinh thần đều không có gì động. Đã không bị hủ thực, mộng hiểm nhị cấp này làm sao có thể biết được tên của hắn? Đầu rắn màu hồng chỉ trong vòng 2 giây ngắn ngủi đã bị đánh nát, từ trong khối thịt đó lại mọc ra một cái đầu rắn. Đầu rắn này đối với Ngô tỷ phù liền phun ra một ngụm hơi thở màu hồng, Ngô tỷ phù lập tức túi người né tránh, nhưng dưới chân vẫn không ngừng, hai chân thu lại, liền vọt tới bên sườn đầu rắn, đơn chảo đưa lên, một lần nữa khấu trụ đầu rắn. Người cái đồ thất phu này, người cái đồ thất phu này. Đầu rắn càng thêm kinh nộ, trong lúc cái đầu lắc lư, từ trong khối thịt khổng lồ cao hơn 3 mét đó liền có vài thân rắn đuôi rắn rối ra, ngay lúc Ngô tỷ phù đối với cái đầu nó tiếp tục vỗ trưởng, vài thân rắn đuôi rắn liền quất lên thân hình Ngô tỷ phù. Mỗi một cú đánh đều mang theo tiếng vụ vụ xé gió cực lớn, bạch 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 mấy cái, đánh cho Ngô tỷ phù cũng thay mắt mũi miệng chảy máu ra ngoài. Tuy nhiên cũng nhờ hắn đã tu được giai luyện ra trong nhân tiên võ đạo, thịt máu so với trước khi tu thành ít nhất kiên cường hơn 3 phần, chịu đựng được vòng tấn công này mà chỉ thương không chết, liền thấy hai tay hắn đều hóa chảo, đâm thẳng vào trong đầu rắn. Trước khi vòng thân rắn đuôi rắn tiếp theo quất tới, hắn gầm thét một tiếng, lại có thân sinh sinh, cứng sinh sinh, đem đầu rắn cùng nửa bên khối thịt đều nhấc bổng lên, sau đó quay tròn một vòng đập thẳng lên bức tường bên cạnh. Tiếng động trầm đục căm ầm, đầu rắn bị xé đứt sống, thấy có đầu rắn mới sắp mọc ra từ khối thịt, nô tỷ phụ lúc này cũng hung tính đại phát, đặc biệt là luồng hơi thở màu hồng như có như không lan tỏa, khiến hắn huyết mạch phun trào cực độ, lúc này cũng không còn giữ lại gì, trong tiếng gầm thét hắn liền một chảo một trường kéo theo thân hình mà đi, cả người đâm sầm vào trong khối thịt, đem cái đầu rắn còn chưa kịp mọc ra trực tiếp ép ngược trở lại. Người cái đồ, miệng đầu rắn há to, nói chuyện khực lại từng chút một, bị nô tỷ phụ vừa xé vừa kéo, vừa bố vừa đánh, thậm chí vào lúc nó há miệng, lại trực tiếp một miệng ngậm về phía cái lưỡi thò ra của nó, sau đó cổ vặn một cái, liền đem cái lưỡi này xé đứt. Đợi đến lúc này thậm, lời nói đều là vô ích, các cơ quan hình rắn khác nhau rỗi ra từ khối thịt cũng bắt đầu phản kích điên cuồng, toàn bộ đánh lên lưng và bên sừng Ngô tỷ phù, mỗi một cú đánh sức mạnh đều nặng hàng tấn. Nhưng dần dần, sự tấn công của các cơ quan này càng lúc càng mệt mỏi. Đợi đến khi Ngô tỷ phù xé toạc một lối đi từ toàn bộ khối thịt, gần như trực tiếp xé khối thịt thành những mảnh thịt vụn nát, luồng hơi thở màu hồng bắt đầu suy yếu, cùng với những khí quan thân thể diễn hóa cũng bắt đầu tiêu tán. Ngô tỷ phù vừa mới đứng vững, lập tức quay người xé một cái, đem nửa cái đầu rắn cuối cùng biến hóa ra bóp trong tay. Cái đầu rắn đó chỉ dùng ánh mắt độc địa nhìn Ngô tỷ phù, đồng thời nói: thất phu, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Trả lời ta, ngươi làm thế nào mà biết ta? Ngô tỷ phù thì lạnh lùng hỏi. Nhưng phấn sắc chi xà không còn phản hồi gì nữa, khối thịt và cái đầu rắn trên tay hắn đều đang tiêu tán, chỉ trong chốc lát, hơi thở màu hồng triệt để biến mất, khối thịt cũng triệt để tiêu tán, toàn bộ lối đi không còn bất kỳ sự dị thường nào nữa. Ngô tỷ phù sắc mặt âm trầm đứng tại chỗ, vài giây sau liền phun ra vài ngụm máu ứ từ trong miệng. Lại qua vài phút, một trận tiếng khiếu khiếu vang lên, liền thấy một con chim nhỏ màu xanh lục bảo bay thẳng vào, rơi xuống vai Ngô tỷ phù, đồng thời không ngừng kêu khiếu khiếu. Không sao, chỉ là chịu một số nội thương, xương lưng và xương sườn bên sườn bị gãy vài cái. Ngô tỷ phù vô cảm nói. Khiếu khiếu bay quanh hắn một vòng, lại kêu khiếu khiếu. Ngô tỷ phù liền lắc đầu nói: phấn sắt chi xà đó tính ô nhiễm cực mạnh, quái vật không biết là thứ gì trong cái ngăn này đều bị nó ô nhiễm từ xa, hơn nữa thực lực của nó vô cùng mạnh mẽ, ở đây chẳng qua là vật ô nhiễm nhỏ bé không đáng kể của nó mà thôi, đều đánh ta tới nội thương. Nếu là bản thể loại nguồn ô nhiễm đó một khi dùng ra, ta đều có khả năng bị nó ô nhiễm thành quái vật. Ta hiện tại còn xa mới là đối thủ. Cùng lúc đó, tại quảng trường bên ngoài cách lối đi này một bức tường, một con rắn hồng khổng lồ dài hơn 10 mét quanh quẩn tại đây. Con rắn hồng khổng lồ này đống nhiên phun ra vài tia máu màu hồng, những tia máu này chạm vào không khí lập tức tiêu tán không thấy đâu. Cùng lúc đó, xung quanh lập tức xuất hiện một số sinh vật kỳ hình quái trạng, nhưng một cách khó hiểu sẽ khiến người ta nảy sinh dục vọng và niệm đầu nào đó, chúng đều hướng về phía rắn hồng khổng lồ phát ra âm thanh quái đản. Rắn hồng khổng lồ thò lưỡi rắn ra, lại có thể nói tiếng người không sao, tuy đó là phân thân mạnh nhất của ta, ôn dưỡng hơn 600 năm, liền đợi đánh thông lối đi này, là có thể dùng để chinh chiến con điểu nhân đó, nếu chỉ tính sức mạnh nhục thân, phân thân này còn mạnh hơn cả bản thể ta. Nhân loại đó, lần trước gặp hắn còn rất yếu ớt, mới có mấy ngày, lại có thể nhục thân mạnh mẽ tới mức độ này. Nếu chỉ là nhục thân mạnh mẽ thì thôi đi, tại sao lĩnh vực tình dục mà chủ nhân ban cho ta lại không có chút tác dụng nào đối với hắn chứ? Đây mới là sức mạnh mạnh nhất của ta nha, ngay cả tồn tại cấp sứ đồ cũng không dám dễ dàng chạm vào. Nô tỷ phù và phấn sắt chi xà đồng thời đồng thanh nói thật lợi hại. Tương lai chắc chắn là đại địch của ta, hết chương này. Chương 42 chương 41 giã tâm đổ mưu. Ngô tỷ phụ sở dĩ khẳng định phân sắc chi xà là đại địch của mình, nguyên nhân rất đơn giản, đôi bên chỉ cách nhau một bức tường cách ly. Nếu phấn sắc chi xà có thể cách không ô nhiễm quái vật ở trạm y tế cơ sở này, vậy thì việc sau này ngấm ngầm ô nhiễm hắn và những người khác đang sinh sống tại đây, tưởng chừng cũng không phải là chuyện không thể. Hắn vẫn chưa biết uy lực ô nhiễm của phấn sắc chi xà này rốt cuộc lớn đến mức nào, sơ sẩy một chút hắn cũng có thể trúng chiêu. Chỉ có kẻ trộm nghìn ngày, chứ làm gì có ai phòng trộm được nghìn ngày. Chưa dừng lại ở đó, nhìn từ hiện tại, khu vực hắn đang ở có hai hướng lớn có thể mở tường cách ly. Một hướng là đi về quảng trường lớn ở khu vực 6122, hướng còn lại phải vượt qua khu vực 6124, đến tận khu vực 6125 mới có quảng trường tương tự, khoảng giữa toàn là khu vực chết chóc không rõ ràng. Trong toàn bộ tàu gái ạ, các loại kiến trúc cơ sở, kiến trúc chức năng và kiến trúc công cộng cực nhiều. Ví dụ như riêng cơ sở y tế đã có 3 cấp bậc, trạm y tế cơ sở, trạm y tế khu vực và trạm y tế trung tâm. Trong đó, ít nhất phải là trạm y tế khu vực mới có các loại thiết bị điều trị cỡ lớn, mà trạm y tế khu vực tối thiểu phải ở trên quảng trường mới có. Đừng xem thường trình độ khoa học kỹ thuật năm 2877 của nhân loại, ngay cả khoang điều trị thông thường nhất cũng có thể tạo ra kỳ tích, chỉ cần còn sót lại một cái đầu cũng có thể cứu sống ngươi. Mà loại y tế trung cấp như trạm y tế khu vực còn có khoang nhân bản nhanh, khoang điều chỉnh gen và các loại tương tự. Ngoài ra, kho vũ khí cũng chỉ có trên quảng trường mới có, các nguồn thực phẩm khác nhau cũng tương tự. Cho nên chỉ cần Ngô Tỷ Phù tiếp tục sống tiếp, vậy thì tương lai tiến quân vào quảng trường, trực diện với phấn sắc chi xả là chuyện chắc chắn. Tuy còn một lối đi khác, nhưng bên kia mọi thứ đều là ẩn số. Ít nhất bên này đã biết đến sự tồn tại của phân sắt chi xà, cho nên trừ khi biết được tình hình khu vực chết chóc ở hướng kia, nếu không chắc chắn sẽ chọn bên phân sắt chi xà này. Nô tỷ phù đứng tại chỗ một lát, nhìn sâu vào cuối lối đi này. Sau bức tường cách ly đó là một quảng trường nhỏ. Từ bản đồ do chủ não hiển thị có thể xác định, trên quảng trường đó có một trạm y tế khu vực, một kho vũ khí nhỏ, hai nhà ăn nhân viên và nhà ăn công dân, một khu kiến trúc giải trí, một viện vật lý trị liệu, tất cả những thứ này đều là thứ Ngô tỷ phù muốn. Điều đáng lo duy nhất là, mộng hiểm này làm sao biết ta tên là tỷ phù? Chẳng lẽ nó còn sở hữu sức mạnh siêu nhiên ở tầng diện tâm linh khác ngoài ô nhiễm sao? Nô tỷ phú lắc đầu, tạm thời gác lại những suy tư này, bắt đầu bước chân đi về phía một cánh cửa kim loại ở lối đi này. Cửa kim loại tự động mở ra, đập vào mắt bên trong là 6 chiếc khoang điều trị, đồng thời còn có một chiếc khoang chức năng khác. Nô tỷ phú nhìn kỹ chiếc khoang chức năng đó vài lần, lúc này cũng không hỏi kỹ, mà đi thẳng đến bên cạnh một chiếc khoang điều trị, sau đó đợi nó mở ra liền tiến vào trong. Cùng với việc quét và chữ viết xuất hiện trên màn hình, sau các thông tin về các loại tổn thương, điều trị, nô tỷ phú cuối cùng đã thấy con số mà hắn mong đợi từ lâu. Đơn vị nã nổ gốc cá con còn lại, 2662. Nhìn thấy cái này, nô tỷ phù cuối cùng cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Những điều này cũng là do các tiền bối nói cho hắn biết. Thông thường, trạm bảo trì sẽ có một khoang điều trị, mục đích là để khi nhân viên bảo trì sử dụng thiết bị không đúng cách dẫn đến tử vong tại chỗ, có thể lập tức vào khoang điều trị để cấp cứu, nhưng đơn vị nã nổ gốc cá con đi kèm rất ít, thường dưới 100, cần phải bổ sung thay thế thường xuyên. Mà trạm y tế cơ sở chủ yếu tồn tại phục vụ cho y tế khu vực nhỏ, lượng đơn vị nã nổ gốc cá con dự trữ thường vào khoảng 3000. Còn trạm y tế khu vực và trung tâm y tế thì không rõ, nhưng cơ bản là có vài bạn, vài chục bạn đơn vị nạ nổ gốc carbon. Tuy đơn vị nạ nổ gốc carbon ở trạm y tế cơ sở này không đầy 3000, nhưng hơn 2600 đối với một vài cá nhân mà nói, cũng là một khoản tài sản khổng lồ. Cho dù thường xuyên thiếu tay thiếu chân, ước chừng cũng có thể điều trị tới cả nghìn lần. Nô tỷ phù đương nhiên điều trị vết thương ngay tại chỗ, chỉ tiêu tốn 1.2 đơn vị nạ nổ gốc carbon. Nô tỷ phù đồng thời cũng xác nhận được rằng, cùng với việc hắn liên tục mạnh lên, đơn vị nạ nổ gốc carbon cần thiết cho cùng một vết thương đang tăng nhanh. Không biết tương lai liệu có tiêu hao một lần vài chục hay vài trăm đơn vị nạ nổ gốc carbon hay không. Nhưng đó cũng là chuyện không biết bao lâu sau. Sau khi điều trị xong, nô tỷ phù lập tức quay trở lại khoang ngủ đông. Hắn suy nghĩ một chút, trước tiên đánh thức Á Mã Đại. Cùng với việc nắp ngoài khoang ngủ đông mở ra, Á Mã Đại ở bên trong từ từ mở mắt. Mười mấy giây đầu hắn còn hơi mơ màng, sau đó lông mày nhíu lại, rõ ràng sau khi giải đông, vết thương khắp người bắt đầu đau nhức. Nô tỷ phù cũng không do dự, một tay xách gáy hắn, nhấc đầu lên, rồi sải bước đi về phía trạm y tế cơ sở. Á Mã Đại kêu lên, lúc nãy ta thấy ngươi bế tử thi làm đi, sao đến lượt ta lại xách thẳng lên thế này? Nô tỷ phù im lặng một lát rồi nói ý là, ngươi muốn ta bế ngươi đi? Thôi bỏ đi, hình ảnh đó làm ta buồn nôn. Á Mã Đại khựng lại nửa giây, lập tức kiên quyết từ chối. Mặc dù xương sống của Á Mã Đại đã gãy, xách lủng lẳng như vậy mà đi đương nhiên sẽ khiến vết thương nặng thêm, nhưng có khoang điều trị thì đương nhiên không sao cả. Vài phút sau, Á Mã Đại nhảy ra khỏi khoang điều trị, hắn thua tay múa chân, vặn vẹo cơ sống, cơn đau khắp người đều quét sạch sành sanh. Hắn lúc này mới ha ha cười nói, mỗi lần sau khi trọng thương rồi phục hồi đều cảm thấy rất sướng, không lẽ ta có chứng thích bị ngược đãi sao? Nô tỷ phù nghiêm túc suy nghĩ, Á Mã Đại liền vỗ vai hắn một cái nói, ta đùa thôi, ngươi đừng tưởng thật là ta có chứng thích bị ngược chứ. Nhắc mới nhớ, ta đã ngủ đông bao lâu rồi? Nô tỷ phù tính toán thời gian rồi nói, hơn 2 ngày, gần 3 ngày rồi. Hơn 2 ngày, gần 3 ngày. Á Mã Đại ngẩn người. Hắn cùng Nô tỷ phù đi bộ về khoang ngủ đông, nhìn Nô tỷ phù bế tử thi lan ra khỏi khoang ngủ đông, hắn cuối cùng không nhịn được nói, không đúng, chuyện này không đúng. Ta nhớ lúc ta vào khoang ngủ đông, ngươi đã lập nhị cấp tí hộ sở, đúng không? Cho dù là nhị cấp tí hộ sở đặc biệt, nhưng ngươi cũng chỉ có thêm một giao diện dữ liệu hóa thông tin cá nhân sớm hơn thôi. Lẽ nào phần thưởng thăng cấp của ngươi không dùng vào thực lực, mà dùng vào việc thăng chức danh? Nô tỷ phù đang thao tác điều trị cho Từ Thi Lan, hắn cũng không giấu giếm, gật đầu nói, đúng, hiện tại ta là nhân viên bảo trì cấp 2 rồi. Á Mã Đại mang theo một chút tức giận nói, hồ đồ quá, người anh em, ta nói ngươi hồ đồ quá. Cho dù ta mới tỉnh lại, cũng biết tí hộ sở cực kỳ khó lập, và lại mỗi một tí hộ sở thực chất đều là gánh nặng, muốn thăng tiến thực lực cũng cực khó, ngươi vậy mà lại đem phần thưởng quý giá như vậy dùng vào chức danh. Ta đã bảo ngươi đừng nội, đội vàng sẽ hỏng việc, ngươi xem, quả nhiên là vậy mà. Ái chà. Nô tỷ phù cũng không thèm để ý Á Mã Đại, mà tiếp tục thao tác khoang điều trị. Rất nhanh, đơn vị nạ nổ gốc cá con theo sự điều khiển của khoang điều trị tiến vào trong cơ thể Từ Thi Lan, sau đó dưới sự điều khiển thông minh bắt đầu sửa chữa mọi tổn thương trong cơ thể nàng, bao gồm cả những tổn thương xuất hiện trong thời gian nao thiếu oxy. Không lâu sau, Từ Thi Lan mở mắt, nàng chớp chớp đôi mắt lớn, lúc này mới xác nhận được trạng thái hiện tại của mình. Đợi đến khi Từ Thi Lan ra khỏi khoang điều trị, mới phát hiện nơi này vậy mà không phải trạm bảo trì. Nàng vốn thông tuệ, rất nhanh đã nghĩ thông suốt chuyện gì đã xảy ra sau trận chiến người giấy đó. Nàng nhìn Á Mã Đại, lại nhìn Ngô Tỷ Phù, sau đó cười nói xem ra vị tiểu anh hùng của ta đã cứu chúng ta rồi. Á Mã Đại thì khinh thường nói bất lẳng lơ đi, còn tiểu anh hùng của nàng nữa, tên này đã làm gì nàng có biết không? Hắn quả thực là đang đem tính mạng của tất cả chúng ta ra làm cho đùa. Sắc mặt Từ Thi Lan nghiêm túc hẳn lại, nàng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Á Mã Đại liền đem việc Ngô Tỷ Phù dùng phần thưởng thăng cấp vào chức danh kể ra, sau đó là một tràng phàn nàn lại nhải. Nhưng sắc mặt Từ Thi Lan ngược lại thả lỏng xuống, nàng khẽ lắc đầu nói thực ra mọi chuyện cũng không tồi tệ như các ngươi tưởng tượng đâu. Giá trị của chức danh này thực tế còn cao hơn các ngươi dự tính nhiều. Thấy Ngô Tỷ Phù và Á Mã Đại không hiểu, Từ Thi Lan liền nói nhân viên bảo trì là vật tiêu hao, điểm này ta nghĩ các ngươi cũng đều biết. Vậy các ngươi có biết tại sao từ nhân viên bảo trì cho đến công dân, chỉ cần thăng chức danh vẹn vẹn 3 lần là được rồi không? Đây không phải là vì công dân không đáng giá, mà là vì loại phần thưởng này rất quý giá. Á Mã Đại lập tức nói cho nên ta mới nói hắn lãng phí mà. Từ Thi Lan lắc đầu ta còn chưa nói hết, điều này cũng chứng minh chứng cho sự quý giá của việc thăng chức danh. Nếu không phải có biến cố thế giới mộng hiểm này, thông thường đều cần loại đại công lao ít nhất là cứu vãn một khu vực mới có thể thăng chức danh một lần. Mà mỗi một lần thăng chức danh đối với đãi ngộ của chủ não mà nói đều là sự thay đổi về chất. Ta không rõ lắm đãi ngộ dưới cấp công dân, nhưng bắt đầu từ công dân sẽ sở hữu hạng ngạch vi lượng tử của chủ não. Hạng ngạch vi lượng tử? Nô tỷ phù và Á Mã Đại đều không hiểu. Từ Thi Lan nói không gian cá nhân. Tiểu thuyết tiên hiệp các ngươi đều biết chứ? Chính là tương đương với một túi không gian, bảo bối không gian đại loại vậy. Công dân có thể cứ thế vây tay một cái, trong phạm vi gã do chủ não kiểm soát mà mở ra không gian vi lượng tử. Tùy theo cấp bậc công dân khác nhau, không gian vi lượng tử có độ lớn nhỏ khác nhau, công dân cấp 1 có không gian vi lượng tử rộng khoảng 1 mét khối. Nô Tỷ Phù và Á Mã Đại đều sáng mắt lên, Á Mã Đại tiên phong nói lợi hại thật, công nghệ thời thế chiến thứ tư của các người vậy mà phát triển đến mức mạnh thế này sao? Từ Thi Lan chỉ che miệng cười khẽ, nàng lắc đầu nói đây vẫn chưa phải là toàn bộ hạng ngạch vi lượng tử. Nếu là trước khi thế chiến thứ tư bùng nổ, toàn bộ trái đất đều là không gian điều phối hạng ngạch vi lượng tử của chủ não. Ví dụ như ngươi một mình dạo bước giữa đại mạc Sahara, thiếu nước rồi, có thể để chủ não điều phối nước ngọt và thức ăn. Nếu bị thương, bị trúng độc, cũng có thể để chủ não điều phối đơn vị nạ nổ gốc carbon, sau đó dùng năng lượng ảo hóa ra chức năng khoang điều trị để chữa trị. Một công dân cấp 1, một tháng có thể điều phối khoảng 10 đơn vị nạ nổ gốc carbon, lượng nước ngọt và thức ăn điều phối tuy không nhiều, nhưng hạn ngạch một tháng cũng đủ tiêu hao ít nhất từ 7 đến 10 ngày. Trong lòng Ngô Tỷ Phù và Á Mã Đại càng thêm chấn động. Từ Thi Lan liền nói với Ngô Tỷ Phù thăng chức danh cũng không vô dụng như các ngươi tưởng đâu, đợi đến khi thăng lên công dân, đó sẽ là một lần thay đổi về chất. Á Mã Đại đánh bất lực ngậm miệng, nhưng Từ Thi Lan vẫn nói tuy nhiên ta vẫn muốn hỏi ngươi tại sao đột nhiên lại nghĩ đến việc thăng chức danh. Nô Tỷ Phù suy nghĩ một chút rồi nói ta không thể kể cho các ngươi sự thật về tuần cuối, một khi nói ra sẽ có chuyện lớn. Ta và các ngươi đồng thời gặp bất chắc, cho nên bắt buộc các ngươi phải tận mắt đi chứng kiến. Tuy nhiên điều ta có thể nói là, cấp bậc chức danh khác nhau, trong tuần cuối có thể nhận được các chức năng đãi ngộ khác nhau của chủ não, đây là một trong những nguyên nhân ta thăng chức danh. Còn nguyên nhân thứ hai là đơn vị nạ nổ gốc cá con đã hết sạch, ngay cả lượng cho một lần điều trị cũng không còn. Nếu không mở tường cách ly lần này để tiến vào trạm y tế này, vạn nhất ta lại vào thế giới mạo hiểm mà gặp ác chiến, ta cũng sẽ chết, chứ đừng nói đến việc giải cứu hai người các ngươi. Á Mã Đại mở ra, một lát sau vẫn gật đầu, Từ Thi Lan đương nhiên cũng gật đầu. Ba người từ trạm y tế cơ sở đi bộ đến khoang ngủ đông, Từ Thi Lan hỏi chúng ta coi như đã trải qua một lần thế giới mạo hiểm rồi, lúc đó ta chắc là ngất lịm đi rồi nhỉ. Sau đó đã xảy ra chuyện gì, có lập được tí hộ sở không? Nàng không phải là ngất lịm đi, nàng là trực tiếp chết một lần đấy. Cũng không đợi Ngô Tỷ Phù lên tiếng, Á Mã Đại vang vang nói hai khối to đùng trước ngực nàng ngay cả một chút đệm giảm chấn cũng không có, lồng ngực lõm hẳn xuống, chết không thể chết hơn được nữa. Ta nghi ngờ không biết nàng có dùng công nghệ can thiệp gì không đấy. Mặt Từ Thi Lan đỏ bừng, hung tợn lườm Á Mã Đại nói hai người các ngươi đều là lũ siêu cấp sắt thép thằng nam. Nói, sau đó đã xảy ra chuyện gì? Nói cho rõ ràng cho lão đương. Ngô Tỷ Phù không có cái mồm mép như Á Mã Đại, hắn đem đầu đuôi câu chuyện sau khi Từ Thi Lan chết kể ra. Từ Thi Lan trầm tư một lát nói cách khác, chúng ta đã có một nhị cấp tí hộ sở đặc biệt. Nô Tỷ Phù nghiêm túc đính chính không phải chúng ta, là ta. Không biết tại sao các ngươi không lập được tí hộ sở sự kiện, cũng không mua kiến trúc và thành lập thế lực, cho nên các ngươi không lập được bất kỳ tí hộ sở nào. Từ Thi Lan liền cười khẽ nói, nhưng chúng ta là cộng sự rồi mà, ta không tin ngươi sẽ không giúp chúng ta. Nô Tỷ Phù lại nghiêm túc gật đầu đương nhiên là sẽ giúp, chúng ta quả thực đã là cộng sự rồi. Từ Thi Lan vui vẻ cười một tiếng, chính xác nói ngươi lập được nhị cấp tí hộ sở đặc biệt, đồng thời kết giao với thổ dân của thế giới mộng hiểm đó, lại còn là thủ lĩnh của một thế lực, hơn nữa ngươi rất am hiểu lịch sử của thế giới mộng hiểm đó, tất cả những thứ này đều là ưu thế. Có ngươi giúp đỡ, ta và Á Mã Đại chắc hẳn sẽ rất dễ dàng lập được nhị cấp tí hộ sở ở thế giới đó, ít nhất là mua kiến trúc cấp bậc nhị cấp tí hộ sở là không thành vấn đề. Nhưng mấu chốt không phải cái này, mấu chốt là ngươi muốn làm gì ở thế giới mộng hiểm đó? Ngươi đặt tên cho nhị cấp tí hộ sở đặc biệt của mình là Hòa Bình Phạt Điếm, đây tuyệt đối không phải là ý định nhất thời chứ? Nô tỷ phù đối với hai người đương nhiên không có gì phải giấu giếm, hắn liền khoanh chân ngồi xuống, chính xác nói với hai người ta muốn lập tam cấp, tứ cấp, thậm chí là ngũ cấp tí hộ sở ở thế giới mộng hiểm đó. Còn về cách làm, ta dự định giết chết kẻ thống trị tối cao của triều Thanh thời đại đó. Chương 43 chương 42 vũ trụ chi mộng giết chết kẻ thống trị tối cao của một quốc gia dân số hàng vạn, lãnh thổ bao la. Hơn nữa còn không phải là nhân lúc hắn đi diễu hành trên phố mà dùng súng ống ám sát, mà là giết vào Tử Cấm Thành được trọng binh canh giữ, đây gần như là chuyện không thể nào. Việc này cơ bản là không làm được. Từ Thi Lan và Á Mã Đại đồng thanh nói. Á Mã Đại nói ngươi sau khi trải qua tuần cuối thì mạnh lên, mạnh hơn trước ít nhất một lần trở lên, vậy cũng không thể làm được. Ta hỏi ngươi, sự khác biệt giữa ngươi và tông sư hóa kình của thế giới đó lớn đến mức nào? Nô tỷ phù suy nghĩ một chút rồi nói nếu ta vào trạng thái nhập ma có thể kiểm soát, chắc có thể năm ăn năm thua. Dù sao cũng chưa đánh qua, thắng bại thế nào cũng phải đánh mới biết. Á Mã Đại lập tức gầm nhẹ chính ngươi cũng đã nói, ngươi ở trong tuần cuối hai lần sử dụng trạng thái nhập ma có thể kiểm soát, tỷ lệ phản phệ tâm linh tiêu cực của ngươi đã tăng lên một, đúng không? Ngươi tiếp tục sử dụng, chết càng nhanh. Nô tỷ phù khẽ lắc đầu, lúc này Từ Thi Lan cũng nói cho dù ngươi dùng trạng thái nhập ma có thể kiểm soát, có thể địch lại tông sư Hoa Kình, ngươi có thể một mình đánh hai người không? Ngươi có thể một mình địch lại 1000 binh sĩ không? Ngươi có thể dựa vào nhục thân mà xông thẳng vào bộ binh xếp hàng bắn súng không? Ngươi có thể dùng nhục thân chống đỡ đại bác không? Nô tỷ phù thẳng thắn lắc đầu không làm được. Từ Thi Lan liền xuề tay ra nói vậy ngươi dựa vào cái gì mà đi giết kẻ thống trị tối cao của Triều Thanh? Nô tỷ phù liền nói bởi vì mụ ta sẽ tự chạy đến cho ta giết. Á Mã Đại và Từ Thi Lan đều là người, nô tỷ phù liền nói bởi vì là thế giới cơ chuẩn hiện thực 0.9, chỉ cần ta không can thiệp quy mô lớn vào các diễn biến lịch sử, thực tế ta cũng không có cách nào can thiệp vào diễn biến lịch sử trong thời gian ngắn như vậy, vậy thì kẻ thống trị tối cao của Triều Thanh sẽ đến vùng lân cận Hòa Bình Phạn Điếm sau 4 tháng nữa, hơn nữa là đến với tư thế lánh nạn. Những người đi theo không rõ, nhưng chắc chắn sẽ không quá 1000, lại đa số là cùng nữ thái giám, lúc đó chính là thời cơ tốt nhất để giết mụ ta. Á Mã Đại và Từ Thi Lan một lần nữa rơi vào trầm tư. Á Mã Đại vừa suy nghĩ vừa nói nếu có 4 tháng đệm, vậy thì ta chắc có thể chế tạo ra vũ khí gột dùng một lần bản thô sơ, bán địa từ xa chắc có thể làm được. Từ Thi Lan cũng nói hoặc chế tạo một số thuốc nổ siêu mạnh, nếu có nguyên tố phóng xạ, ta cũng có thể giúp chế tạo một số vũ khí kiểu năng lượng hạt nhân, dùng để phục kích thì đoàn người lánh nạn khoảng 1000 chắc có thể giải quyết được. Trên trán Ngô tỷ phụ nhất thời đầy vẻ đen, hắn nhìn chằm chằm hai đồng đội hồi lâu, lúc này mới lắc đầu. Toàn là hạng người gì thế này, hèn chi bọn họ là nhân viên bảo trì, vật tiêu hao, thuần túy là lũ khủng bố siêu cấp mà. Ờ, ta cũng là nhân viên bảo trì, vật tiêu hao. Vậy thì không sao rồi. Nô tỷ phù liền nói có thể cân nhắc, dù sao còn khoảng 4 tháng nữa, chúng ta cứ thong thả lên kế hoạch. Cả hai đều gật đầu, Á Mã Đại liền hỏi vậy tiếp theo là dự định quay lại thế giới mộng hiểm Hòa Bình Phạn Điếm sao? Ngay bây giờ, nô tỷ phù suy nghĩ một chút rồi nói thời gian ta hẹn với Lâm Hắc Nhi là vào ngày mai, hôm nay ta cũng mệt lử rồi, cứ ở trong cái ạ này ngủ một giấc, nghỉ ngơi một đêm, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai mới đi đến thế giới mộng hiểm Hòa Bình Phạn Điếm, sau đó ở đó 7 ngày, hoàn thành nhiệm vụ chú thủ 7 ngày mỗi 30 ngày này. Sau đó nữa, ước chừng ta bắt buộc phải đi đến thế giới mộng hiểm nghe Phật dạ xoa của Triều Tống mới được, các ngươi. Á Mã Đại ha ha cười vô ngực nói vậy chẳng phải là đi cùng nhau sao. Dù sao mất đi quân chủ lực là ngươi, hai người chúng ta cho dù đi thế giới cơ chuẩn hiện thực 0.9 cũng đầy giấy nguy hiểm, chi bằng cứ đi theo ngươi mà lan lộn. Từ Thi Lan cũng mỉm cười gật đầu. Lòng Nô tỷ phù ấm áp, khẽ túi đầu nói được thôi. Trước tiên đi thế giới mộng hiểm Hòa Bình Phản Điếm, sau đó chuyển đường đi thế giới mộng hiểm nghe Phật dạ xoa Triều Tống, hoàn thành nhiệm vụ chú thủ 30 ngày của thế giới mộng hiểm nghe Phật dạ xoa, sau đó nữa ta đưa các ngươi đi lập tí hộ sở của các ngươi. Ba người lúc này cũng đều thả lỏng xuống, ai nấy nói cười vui vẻ. Mặc dù Á Mã Đại và Từ Thi Lan đều là từ coi chết trở về, nhưng một người là cựu binh thế chiến thứ ba, liếm máu trên lưỡi kiếm cũng không đủ để hình dung, người còn lại thì không biết đã trải qua chuyện gì, nhưng từ việc nàng tự ngôn đi báo thù rửa hận cho em trai, lại bị chủ não công bố nhiều tội trạng khủng bố như vậy, tưởng chừng đấy lòng cũng là một kẻ liều mạng. Lúc này tuy ba người vẫn chưa hoàn toàn an toàn, ngay cả vấn đề ăn uống cũng chưa giải quyết được, nhưng ít nhất đã có một trạm y tế cơ sở, có hơn 2600 đơn vị nạ nổ gốc carbon, trong thời gian ngắn ít nhất về phương diện giữ mạng không cần lo lắng nữa. Mà đường thì phải đi từng bước một, ba người vào lúc này đều có chút thả lỏng. Nô tỷ phù đem số màn thầu còn sót lại chia cho hai người kia, bọn họ mỗi người ăn màn thầu, uống chút nước, rồi dùng các đồ vật lặt vặt vải bóc gì đó trong trạm bảo trì tùy tiện làm thành ba cái ổ, mỗi người nằm một chỗ. Tán gẫu thêm một lát, Á Mã Đại là người đầu tiên ngáp dài. Từ Thi Lan đột nhiên lúc này mở miệng nói các ngươi nói xem, liệu gã hiện tại này thực chất cũng là một cảnh tượng ảo trong mạng lưới giấc mơ không? Á Mã Đại lập tức mở choàng mắt khỏi trạng thái lim dim, nô tỷ phù cũng tương tự như vậy. Một lát sau, nô tỷ phù lắc đầu nói não trong chậu mà, thế kỷ 20 đã có người nêu ra rồi, mấu chốt là chúng ta không có cách nào kiểm chứng, đúng không? Từ Thi Lan cười khổ nói đúng vậy, chúng ta không có cách nào kiểm chứng. Á Mã Đại đột nhiên mở miệng hỏi nếu đây thực sự là thực tế ảo, một cảnh tượng ảo của mạng lưới giấc mơ, thì nguyên nhân chính phủ thống nhất nhân loại làm vậy là gì? Tổng phải có lý do chứ. Từ Thi Lan nằm ngửa giơ tay lên nói, một cuộc thí nghiệm xã hội, một cuộc mô phỏng giới hạn tinh thần của nhân loại, hay là cuộc thám hiểm thế giới sau khi chết, hay là cái gì khác? Các ngươi có lẽ không biết, nhưng ta thì quá rõ ràng rồi. 13 tập đoàn công nghệ kỳ điểm, bọn họ có thể làm ra loại chuyện này. Mà chính phủ thống nhất nhân loại tuy không hoàn toàn do 13 tập đoàn công nghệ kỳ điểm nắm giữ, nhưng 13 tập đoàn này cũng chiếm thị phần rất lớn trong đó. Những cuộc thí nghiệm hoàn toàn triệt để táng tận lương tâm, bọn họ làm không ít đâu. Nô tỷ phù không nói gì, bởi vì những tiểu thuyết mạng, tiểu thuyết khoa học viễn tưởng trong trí nhớ của hắn, trong những bộ phim hoạt hình điện ảnh đó, mô tả về các tập đoàn tương lai táng tận lương tâm thực sự không ít. Những thứ này tuy là tác phẩm văn nghệ, nhưng nghệ thuật bắt nguồn từ thực tế, thậm chí thực tế thường còn cường điệu hơn, hắn không hề nghi ngờ lời Từ Thi Lan nói. Á Mã Đại thì thực sự không hiểu rồi. Thời đại hắn sinh ra và trưởng thành là giai đoạn giữa và cuối thế chiến thứ ba, là thời kỳ nhân loại đoàn kết lại chống lại thú sinh hóa, hắn không thể hiểu được những chuyện như vậy rốt cuộc đã nảy sinh như thế nào. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, luôn nghe nàng nhắc đến 13 tập đoàn công nghệ kỳ điểm, công nghệ kỳ điểm ta biết là gì, chính là cái gọi là vượt qua tưởng tượng, vượt qua giới hạn lý thuyết. Vậy 13 tập đoàn công nghệ kỳ điểm này, rốt cuộc bọn họ đã từng làm những cuộc thí nghiệm táng tận lương tâm nào? Từ Thi Lan mỉm cười, nụ cười thậm chí có chút âm u đáng sợ, nàng dùng một tông giọng khiến Ngô Tỷ Phù và Á Mã Đại có chút dùng mình nói, những cái khác ta không nói nhiều nữa, chỉ nói một cuộc thí nghiệm ta tận mắt chứng kiến, thậm chí coi như là bản tham gia. Thí nghiệm từ hậu phục quy, chết rồi quay lại. Chết rồi. Quay lại. Ngô Tỷ Phù và Á Mã Đại đều lặp lại cái tên này. Từ Thi Lan tiếp tục dùng tông giọng đó nói, không phải là sự chuyển biến hay di rời của hình thái ý thức, càng không phải là linh hồn xuất khiếu đại loại vậy, mà là thực sự tan thành mây khói, hồn phi phách tán, sự tiêu vong tuyệt đối triệt để, sự hủy diệt tuyệt đối từ tầng diện lượng tử. Sau đó, dựa vào một loại thủ đoạn phi đạo cực kỳ đáng sợ, cực kỳ khủng khiếp, đem hàng triệu sinh mạng bằng phương thức hủy diệt tuyệt đối này đưa vào thế giới sau khi chết, sau đó lại dùng bản sao nhân bản của bọn họ, nhân cách mô phỏng, ý thức mô phỏng để mưu cầu đạt được một loại ảnh hưởng tương tự trạng thái rối lượng tử, nhằm xác nhận thông tin về thế giới sau khi chết. Từ Thi Lan dừng lời, hai người đàn ông cũng không nói gì. Cách một hồi lâu, Nô Tỷ Phù mới hỏi, thành công không? Ta không biết. Từ Thi Lan lắc đầu, cuộc thí nghiệm này dự kiến tiến hành trong 300 năm, nhưng mới tiến hành được một nửa thì thế chiến thứ tư bùng nổ, mà ta cũng thoát ly khỏi phạm vi danh sách những người biết chuyện của cuộc thí nghiệm đó, sau đó ta bắt đầu báo thủ cho em trai mình. Nô Tỷ Phù và Á Mã Đại lúc này mới thực sự biết được sự điên cuồng của 13 tập đoàn công nghệ kỳ điểm này, cũng biết được tại sao thế chiến thứ tư bùng nổ. Nô Tỷ Phù liền hỏi, cho nên nói, nhân cách liên là chính nghĩa sao? Từ Thi Lan cười giễu cợt nói, nếu là chính nghĩa, vậy thì trái đất đã biến mất như thế nào? Hệ mặt trời đã biến thành một đống hỗn loạn căn nguyên như thế nào? Thậm chí chúng ta không thể không tiến hành cuộc đại viễn hành liên sao này? So với chính phủ thống nhất nhân loại cũng chỉ là 8 lạng nửa cân mà thôi. Ba người đều im lặng xuống, Á Mã Đại đột nhiên hỏi, cho nên nói, chúng ta hiện tại rốt cuộc có phải đang ở trong mạng lưới giấc mơ không? Có phải chúng ta đã trở thành đối tượng thí nghiệm không? Từ Thi Lan lắc đầu không nói gì. Nô Tỷ Phù thì chém đinh chặt sắt nói, không biết, nhưng ta sẽ không thử nghiệm. Cha mẹ ta đem ta ngủ đông gửi đến tương lai, không phải để ta ở trong lĩnh vực triết học thực hư này mà xoắn xuýt, rồi dùng tính mạng của mình để dò xét, mà là hy vọng ta sống sót. Còn sống là còn hy vọng, cho nên ta sẽ không đi nghĩ thực tế có phải là hư ảo hay không, cũng sẽ không suy nghĩ phải chứng minh nơi này là thật hay giả như thế nào, ta chỉ biết. Đói thì phải ăn, mệt thì phải ngủ, là kẻ địch thì bắt buộc phải chiến đấu, là cộng sự thì bắt buộc phải bảo vệ. Đơn giản vậy thôi. Á Mã Đại và Từ Thi Lan đều lặng lẽ nghe, mỗi người đều không nói gì. Lại không biết qua bao lâu, tiếng ngáy của Á Mã Đại truyền đến, hắn vậy mà đã ngủ thiếp đi. Nô Tỷ Phù cũng chuẩn bị đi ngủ, lúc này Từ Thi Lan đột nhiên mở miệng nói, thật tốt quá, sống thật thuật ý. Nô Tỷ Phù im lặng một lát nói, ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ vào thế giới mộng hiểm hòa bình phản điếm. Lại cách 1-2 phút, Từ Thi Lan đột nhiên khẽ giọng nói, có lẽ không phải chúng ta đang ở trong thực tế ảo, cũng không phải tàn dư của 13 công ty công nghệ kỳ điểm làm thí nghiệm xã hội quy mô lớn gì, nơi này. Có lẽ là chúng ta đang trải qua giấc mơ của vũ trụ cũng nên. Giấc mơ của vũ trụ? Sao? Nô Tỷ Phù dần dần chìm vào giấc mộng. Hứa Vinh Vũ đang dưới sự chỉ dẫn của Lâm Hắc Nhi mà bày ra quyền giá tử, tuy hắn hiện tại vẫn còn đi khập khiễng, nhưng lại nỗ lực ưỡn thẳng lưng, nỗ lực trân trọng cơ hội hiếm có này. Đột nhiên trước mắt Hứa Vinh Vũ và Lâm Hắc Nhi lóe lên, ba người Ngô Tỷ Phù, Á Mã Đại, Từ Thi Lan và một con chim xuất hiện trước mặt hai người bọn họ, trực tiếp từ hư không mà đến. Lâm Hắc Nhi và Hứa Vinh Vũ tiên phong ngần ra, sau đó trên mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười. Ngô Tỷ Phù nhìn hai người, lại nhìn vách tường đổ nát của nghĩa trang đã được thu dọn một phen, hắn trịnh trọng ôm quyền nói, hai vị quả là người giữ lời, hôm nay là ngày thứ ba, gặp qua các vị. Lâm Hắc Nhi và Hứa Vinh Vũ nhìn nhau, Lâm Hắc Nhi tự nhiên ôm quyền đáp lễ, Hứa Vinh Vũ cũng lập tức cung kính ôm quyền với Ngô Tỷ Phù. Gặp qua các vị. Trời vừa đúng lúc giữa trưa, ánh nắng rực rỡ, trên mặt mọi người đều mang theo nụ cười chân thành. Chương 45 chương 44 Hoàng Kim TS, vì một số nguyên nhân, tập 2 đổi tên, như trên. Sao lại nhiều vàng thế này? Bốn người Ngô Tỷ Phù, Á Mã Đại, Lâm Hắc Nhi, Hứa Vinh Vũ đều kinh hô. Từ Thi Lan dùng vẻ mặt cạn lời nhìn về phía Ngô Tỷ Phù và Á Mã Đại, nàng không nhịn được thốt lên, không phải, bọn họ kinh ngạc thì cũng thôi đi, hai người các ngươi kinh ngạc cái đứa gì thế? Sáng nay ta chẳng phải đã nói là đi bận một lát sao? Hai người các ngươi ngồi đó chém gió, căn bản không thèm quan tâm ta đi làm gì đúng không? Ngô Tỷ Phù và Á Mã Đại nhìn nhau, rồi đồng thanh hỏi, nàng đi làm gì thế? Từ Thi Lan thực sự tức lộ ruột, nàng bực bội quăng xuống một túi vàng, trực tiếp ngồi bệnh xuống đất nói các ngươi lẽ nào đều không cân nhắc một chút sao? Chúng ta xây dựng nhị cấp tí hộ sở đặc biệt này như thế nào? Nô tỷ phù gãi đầu nói ở giết kẻ địch, giết Từ Hy, hay là phải làm chút chuyện gì đó kinh thiên động địa. Á Mã Đại cũng có chút ngơ ngác, hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, lại nhìn xung quanh, thậm chí dùng tay đo đạc khoảng cách đơn giản một chút nói nếu có đủ vật tư và kỹ sư, ta thấy sườn núi phía sau có thể thiết lập một trận địa phòng thủ tên lửa tầm xa, phía trước có thể bố trí trận địa mìn, sau đó ở hai bên trái phải thiết lập kiểu treo. Cái này không thực tế, thiết lập hai lô cốt ngầm để điểm trợ nhau, như vậy là bạn vô nhất thất rồi. Từ Thi Lan gầm lên tiền đâu? Tiền từ đâu ra? Hơn nữa đây là phản điểm. Không phải doanh trại thế chiến thứ ba, cũng không phải võ đài thi đấu của ngươi. Đã là phản điểm, vậy thì tổng phải có một tòa lầu chứ. Nhà bếp, phòng ăn, khu lưu trú, không nói tốt đến mức nào, ít nhất cũng phải dựng lên xây lên chứ. Rồi đã là phản điểm, vậy thì tổng phải có nhân viên chứ. Đầu bếp, đón khách, tiểu nhị, trưởng quầy. Sau đó nguyên liệu nấu ăn cũng phải có chứ. Huống hồ hiện tại mảnh đất này còn chưa thuộc về chúng ta đâu. Nô tỷ phù và Á Mã Đại nhìn nhau, cả hai đều ngoan ngoãn ngồi xuống. Rất đơn giản, cả hai người bọn họ đều không phải là hạng người biết kiếm tiền. Ví dụ như Nô tỷ phù, hắn ngoại trừ đi cấp ra, áp gấp không có bất kỳ đường lối kiếm tiền nào. Mà Á Mã Đại khá hơn một chút, hắn cảm thấy mình làm lính đánh thuê thì không thành vấn đề, giết người lấy tiền, thiên kinh địa nghĩa không phải sao? Nhưng Từ Thi Lan còn lợi hại hơn, trực tiếp có thể móc ra vàng. Từ Thi Lan thở dài nói các ngươi có thể không am hiểu trình độ khoa học kỹ thuật thế kỷ nhị thập cửu, nhưng liên quan đến một số công nghệ dân dụng bên cạnh, các ngươi ít nhất cũng phải tìm hiểu chứ. Thiết bị ở giữa trạm y tế cơ sở đó tên là máy khử dị, có thể điều trị tận gốc, thay đổi các biến chứng, dị dạng và biến đổi di truyền ở tầng diện đen. Ví dụ như bức xạ, vi khuẩn, virus, nấm, hoặc bất kỳ tình huống nào khác gây ra biến đổi tương tự, chỉ cần còn thuộc về tầng diện đen, chứ không phải tầng diện bản chất sự sống sâu hơn, cũng như thời gian và mức độ bệnh biến không quá cao, vậy thì thiết bị này đều có thể cứu vãn được, mà đây là thứ đơn vị nạ nổ gốc carbon không thể làm được. Cho nên, Nô Tỷ Phù và Á Mã Đại lại đồng thời hỏi. Từ Thi Lan cũng lười thở dài nữa, một hơi nói hết luôn đây là sự thay đổi ở tầng diện hạt cơ bản của vật chất sâu hơn một bậc so với tầng diện nano. Chỉ cần tiến hành điều chỉnh chương trình đơn giản cho nó, không đơn thuần là có thể thay đổi nhục thân nhân loại, mà hạt cơ bản của các vật chất khác cũng tương tự có thể sắp xếp lại để thay đổi. Ví dụ như biến kim loại thành vàng, tính chất càng tiếp cận, năng lượng tiêu hao cho việc thay đổi càng ít. Đáng tiếc đây chỉ là trạm y tế cơ sở, hạn ngạch quyền hạn được chủ não phân phối rất nhỏ, hạn ngạch năng lượng một tháng cũng chỉ đủ để tạo ra khoảng 20 cân vàng. Nô tỷ phù thực sự kinh thán rồi, hắn cầm vàng dưới đất lên cân cân, liền nói ở đây sắp xỉ khoảng 10 cân, cho nên nàng đã sử dụng một nửa hạn ngạch năng lượng của thiết bị đó. Từ Thi Lan gật đầu dù sao cũng phải để lại một ít để phòng vạn nhất, năng lượng còn lại đại khái có thể sử dụng 7 đến 8 lần. Dù sao một trạm y tế cơ sở là dành cho cấp nghìn người sử dụng, hiện tại chỉ có 3 chúng ta, một nửa năng lượng kiểu gì cũng đủ dùng đến tháng sau. Đây đương nhiên là dự tính cực kỳ chu toàn. Nô tỷ phù thầm tán thưởng, hắn nhìn về phía Lâm Hắc Nhi và Hứa Vinh Vũ nói 10 cân vàng này, đại khái có thể đổi được bao nhiêu tiền tài. Hứa Vinh Vũ cũng ngồi xuống theo, hắn cầm vàng lên nhìn kỹ. 10 cân vàng thực ra không nhiều, một cái túi là đựng hết rồi, hơn nữa vì là Từ Thi Lan trực tiếp dùng thanh thép chuyển hóa. Vàng này cũng ở trạng thái thanh thép, có một thanh lớn hai thanh nhỏ. Hứa Vinh Vũ cầm một thanh vàng nhỏ bóp một cái, lại cắn một miếng, liền gật đầu nói quả thực là vàng, hơn nữa chất lượng thượng hạng. Đáng tiếc ta không thể liên lạc với thuộc hạ cũ của cha ta, hoặc là chết rồi, hoặc chắc chắn đã phang hẳn rồi, nếu không ta có kinh có thể xuất hàng. Lâm Hắc Nhi cũng cầm một thanh, nàng trầm ngâm một lát nói ta thì có quan hệ, bên Thiên Tân người phương Tây cũng nhiều, thực sự không được thì phải người đi Thượng Hải, bên đó cũng có thể xuất hàng. Ta nhớ mang máng bên người phương Tây dùng đơn vị sở để cân vàng, giá cả cụ thể ta không biết, nhưng vàng giá quý. Chỗ này là một khoản tiền lớn đấy. Vàng đương nhiên giá quý, đừng nói thời đại này, ngay cả thế kỷ 21 đều là kim loại quý, thuộc loại vật trao đổi năng giá, ngay cả hạng người không quan tâm đến những thứ này như Ngô tỷ phú cũng biết, một quốc gia, một thế lực, một tập đoàn nếu có đủ dự trữ vàng, vậy thì tuyệt đối không lo sẽ bị tháo chạy đại loại vậy. 10 cân vàng, đó là khoảng 1 vạn dặm, tính theo giá cả trước khi Ngô tỷ phú bị ngủ đông, ở đây ít nhất cũng có 5-6 triệu rồi. Ngô tỷ phú trầm tư một lát, liền đưa tay bóp thanh vàng nhỏ nhất, hai ngón tay kẹp một cái, cắt đứt từ giữa. Hắn đưa nó cho Hứa Vinh Vũ nói cứ ở Tuyên Hóa phủ này trước tiên tìm người hoặc cửa tiệm có thể đổi vàng, đổi thành bạc nguyên bạc trắng đại loại vậy, mua một ít gạo bột, sau đó mời một ít thợ thủ công, rồi đem mảnh đất này mua đất lại, đủ không? Trong lòng Hứa Vinh Vũ tính toán sơ qua, lúc này liền gật đầu nói đủ, chắc chắn đủ rồi, thậm chí lo lót trên dưới một phen cũng đủ rồi, nhưng một mình ta không gánh nổi, còn cần đại sư tỷ giúp đỡ một hai. Lâm Hắc Nhi đương nhiên nói trong Tuyên Hóa phủ còn có phân đà Hồng Đăng hội của ta, cũng có một số quan hệ, cũng có một số tín đồ. Ta sẽ đưa ngươi đi bái đà, ngươi cứ tạm làm phó đà chủ Tuyên Hóa phủ, thắp hai nén nhang. Tự nhiên có thể sai bảo bọn họ. Nô tỷ phù lại đem nửa thanh vàng bỏ vào lòng ngực, sau đó đẩy số vàng còn lại đến trước mặt Lâm Hắc Nhi nói vậy làm phiền đại sư tỷ đem nó đến Thiên Tân hoặc Thượng Hải đổi thành vật năng giá, hoặc là bạc nguyên, hoặc đô la bảng Anh cũng được, ta và đại sư tỷ chia 3-7 được không? Sắc mặt Lâm Hắc Nhi nghiêm lại, lúc này liền lạnh lùng hừ một tiếng đứng dậy nói đại sư dựa vào cái gì mà nhục ta? Ta cùng đại sư nên chiến người giấy đó, lại toàn nhờ đại sư mới sống sót, càng nhận thức được chân tướng tà Phật vô sinh lắm mẫu, mạng này đều là do đại sư cứu, và lại đại sư càng là cứu vãn bạn tử dân Hoa Hạ. Sao thế? Đại sư tưởng Lâm Hắc Nhi ta là hạng hèn hạ thấy tiền sáng mắt sao? Nô tỷ phù thì vẫn ngồi yên không động, sắc mặt cũng không đổi, hắn chỉ tiếp tục nói tục ngữ có câu, anh em thân thiết cũng phải tính toán rõ ràng, đây không phải là khắc bạc, càng không phải là xem nhẹ đại sư tỷ, mà là công bằng. Đại sư tỷ có quan hệ với ta, nhưng thuộc hạ của đại sư tỷ thì không. Chuyến quy đổi này không phải một hai người là có thể làm được, cũng cần lo lót, cũng cần quan hệ, cũng cần nhân thủ đi chạy bẫy, ba phần này không chỉ dành cho đại sư tỷ, mà là dành cho những người này. Sắc mặt Lâm Hắc Nhi dịu đi đôi chút, nhưng vẫn không vui. Lúc này Từ Thi Lan đi đến bên cạnh Lâm Hắc Nhi, nắm tay nàng ngồi xuống nói đây không phải là mua bán một lần. Ta gọi ngươi một tiếng Lâm muội muội được không? Lâm Hắc Nhi ngẩn ra một lát, lúc này liền thuận thế ngồi xuống, đồng thời cười nói Từ muội muội có lẽ hiểu lầm rồi, năm nay ta đã 29, chỉ vì luyện võ nên mới trông trẻ trung, cho nên. Từ Thi Lan cười nói năm nay ta 76 tuổi. Hả? Nô tỷ phụ, Á Ma Đại, Hứa Vinh Vũ, Lâm Hắc Nhi tất cả đều kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hạ Từ Thi Lan bực bội nhìn về phía Ngô tỷ phụ và Á Mã Đại nói bọn họ kinh ngạc thì cũng thôi đi, hai người các ngươi kinh ngạc cái nỗi gì chứ? Ta chính là công dân của chính phủ thống nhất nhân loại đấy có biết không? Lâm Hắc Nhi hiện tại vẫn còn có chút đầu váng mắt hoa, nàng chằm chằm nhìn Từ Thi Lan, hồi lâu sau mới nói quả là thiên nhân sao? Hứa Vinh Vũ cũng hâm mộ vô cùng, hắn không có sự dè dặt như Lâm Hắc Nhi, trực tiếp hỏi Ngô đại ca, còn hai vị đại ca đại tỷ nữa, các người thực sự đến từ thiên giới, tiên giới đại loại vậy sao? Á Mã Đại hì hì cười, Từ Thi Lan cũng không nói gì. Cả hai đều nhìn về phía Ngô tỷ phụ. Ngô tỷ phụ trầm tư một lát nói không phải thiên giới tiên giới, nếu nhất định phải hình dung, đại khái tương đương với thế giới khác. Hứa Minh Vũ lại hỏi tương tự như tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới trong Phật giáo sao? Ngô tỷ phụ gật đầu nói có chút ý đó, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau. Hiện tại ta vẫn chưa có cách đưa các ngươi đi đến thế giới nơi ta ở, và lại thế giới đó có lẽ sẽ khiến các ngươi thất vọng vô cùng. Sau này đi, sau này xem có cơ hội không. Lâm Hắc Nhi và Hứa Minh Vũ nhất thời đều sáng mắt lên. Đừng nhìn Ngô tỷ phụ nói bọn họ sẽ thất vọng vô cùng, nhưng hai người cũng đâu có mù. Trong vòng vỏn vẹn 3 ngày, một Từ Thi Lan đã chết, một Á Mã Đại gãy xương sống, tất cả đều bình an vô sự đứng trước mặt, huống hồ nói lấy vàng là lấy vàng, hơn nữa nghe ý của bọn họ, tương lai vàng bạc vô cùng vô tận, càng đừng nói đã 76 tuổi mà trông vẫn như thiếu nữ trẻ trung. Cả hai đều thả hồn theo trí tưởng tượng, bọn họ làm sao biết được cảnh ngộ của ba người chứ? Tuy nhiên Ngô tỷ phụ cũng không nói gì thêm, càng không đưa ra lời hứa hẹn, bởi vì hắn cũng không biết Tí Hộ Sở cấp mấy mới có thể đưa người sống đến gái ạ, trong đó liệu có cái giá phải trả gì không, liệu có cấm kỵ gì không, hắn cũng đều hoàn toàn không biết. Cho nên hắn không đưa ra lời hứa cụ thể, nhưng trong lòng lại hạ quyết tâm, nếu tương lai có cơ hội, nhất định sẽ đưa hai người đi kiến thức sự thực. Nếu bọn họ bằng lòng. Năm người lại tán gẫu rất nhiều, vì trước đó cùng sát cánh chiến đấu, lại có chung bí mật về vô sinh lão mẫu và người giấy, nên Hứa Vinh Vũ và Lâm Hắc Nhi đối với ba người cũng thân thiết và gần gũi. Đợi đến khi Ngô tỷ phụ nói ra ý tưởng mưu đồ của mình, Lâm Hắc Nhi và Hứa Vinh Vũ tự nhiên là thất sắc kinh hãi, sắc mặt mỗi người đều kinh hãi. Mà Ngô tỷ phụ liền tiếp tục nói ra các bước cụ thể, chẳng qua là ôm cây đợi thỏ, đợi đến một mốc thời gian nào đó mới bùng phát. Hứa Vinh Vũ tự nhiên không nhắc tới, Lâm Hắc Nhi thì rơi vào trầm tư. Cách một hồi lâu, Lâm Hắc Nhi mới hỏi Ngô huynh đệ, nếu làm vậy, triều đình đại loạn, Hoa Hạ đại loạn thì phải làm sao? Lũ người phương Tây kia thừa cơ xâm chiếm cương thổ ta, giết hại tử dân ta, phá hoại tông pháp tổ tông ta, diệt tuyệt văn hóa y quan ta, thì phải làm sao? Ngô tỷ phụ im lặng xuống. Hồi lâu sau hắn mới lắc đầu nói ta cũng chỉ mới có một ý tưởng sơ bộ như vậy, đến lúc đó cụ thể nên làm thế nào, ta cũng đang do dự. Tuy nhiên nàng cứ yên tâm, ta tuy không tính là hạ người tốt lành thiện lương gì, cũng không đến mức hung ác cùng cực, vì tư lợi mà làm hại thương sinh thiên hạ này, huống hồ. Nô tỷ phù nghĩ đến tương lai sau năm 1900, những nhân sĩ trí sĩ Trung Hoa lớp lớp xuất hiện, cuối cùng văn hóa không dứt, tương lai cuối cùng sẽ trỗi dậy. Nô tỷ phù lại lắc đầu, rốt cuộc nói ta cũng không nhìn được xa như vậy, chính mình còn đang thân mình khó bảo toàn, hơn 100 ngày sau còn không biết liệu có còn sống không. Khoảng cách đến lúc Từ Hy chạy đến Tuyên Hóa phủ này, ít nhất còn 4 tháng, 120 ngày thời gian đấy. Ta cũng chỉ là có dự tính này thôi. Lâm Hắc Nhi và Hứa Vinh Vũ đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu là như vậy, hai người ngược lại cảm thấy bình thường rồi. Nhìn thiên hạ điêu linh này, người phương Tây xâm lược Hoa Hạ ta, những người có chí không ai không thất vọng triệt để đối với triều đình hủ bại, hạng người muốn hành hung cũng đầy dây giang hồ. Mà Ngô tỷ phụ trong mắt hai người chính là hạng đại anh hùng đó, cho nên không có ý nghĩ này ngược lại mới khiến người ta kỳ quái, nếu cũng chỉ là ý nghĩ, vậy thì không có gì rồi. Đêm đó mọi người tán gẫu rất nhiều. Thế giới, Phật giáo, vô sinh lắm mẫu, tương lai. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Hắc Nhi và Hứa Vinh Vũ đã đi Tuyên Hóa phủ, còn Ngô tỷ phủ và Á Mã Đại thì bắt đầu công việc dọn dẹp đống đổ nát của nghĩa trang. Đợi đến hoàng hôn, một đội ngũ từ bên ngoài nghĩa trang đi tới, Hứa Vinh Vũ cưỡi trên một con lừa nhỏ, phía sau là đội ngũ thợ thủ công, đội ngũ môi giới, đội ngũ vận chuyển vật liệu xây dựng, có hơn 200 người đi theo. Hoa binh phản điếm, bắt đầu khởi công xây dựng từ ngày hôm nay. Chương 46 chương 45 7 ngày không chiến sự, ngày mai là ngày thứ 6 đến thế giới mộng hiểm này rồi. Nô tỷ phù nhìn Hòa Bình Phạn Điếm đang được xây dựng hừng hực khí thế, cho dù đã là lúc chập tối, vì có đuốc chiếu sáng, những thợ thủ công và dân làng này vẫn là một dáng vẻ dốc hết sức lực lao động. Thực tế, thợ thủ công và dân làng đã chia làm 3 đội ngũ, thực hiện xoay ca 3 kiếp để xây dựng Hòa Bình Phạn Điếm. Không có lý do gì khác, chỉ là cho tiền quá nhiều. Bởi vì Lâm Hắc Nhi và Hứa Vinh Vũ đã tái xác nhận, mỗi tháng đều có thể nhận được ít nhất 1 vạn lâm vàng. Khoản tiền tài này có lẽ đối với tổ chức lớn, hoặc là quốc gia mà nói thì không nhiều, nhưng đối với Hồng Đăng Hội mà nói đều là một khoản tiền khổng lồ rồi. mà trong đó 7 phần thuộc về 3 người Ngô Tỷ Phù, 3 người bọn họ lúc này cũng không có gì để chi tiêu, nên tự nhiên đều dồn hết vào hòa bình phạn điếm này. Tiền công xây dựng hòa bình phạn điếm của những thợ thủ công và dân làng này gấp hơn 30 lần so với lao động tương đương khác của bọn họ. Làm việc một ngày ở đây, bọn họ tương đương với việc làm việc không kể ngày đêm suốt một tháng ở nơi khác. Nếu không phải Lâm Hắc Nhi trịnh trọng, Tái Tam nghiêm túc nhắc nhở, đừng đưa tiền công vượt quá giới hạn cho những thợ thủ công và dân làng này, đừng nói 30 lần, e rằng 300 lần cũng không vấn đề gì. Đây là một thời đại mà dân chúng tầng lớp dưới và xã hội tầng lớp dưới thiếu hụt vật tư đến mức khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Những dân làng này một ngày ngay cả hai bữa cũng không đủ, món chính hàng ngày của bọn họ là canh rau dại loãng, thứ đó gần như không thể gọi là cơm, ai nấy đều mặt vàng da bọc xương, thắt lưng cong vòng. Thợ thủ công khá hơn một chút, nhưng cũng chỉ là khá hơn một chút, trong bụng cũng chỉ có cháo loãng. Thực tế, theo lời hứa với Vũ, xây dựng hòa bình phạm điểm này, đối với dân làng chỉ cần lo cơm nước là đủ. Trong cái mùa giáp hạt này chỉ cần lo cơm nước là đủ để những dân làng này đổ xô đến rồi, như vậy ngược lại sẽ không thu hút sự chú ý của bên ngoài. Nhưng Ngô Tỷ Phù làm sao có thể nghe theo đề nghị như vậy? Hắn vốn còn sợ bên ngoài không chú ý đủ đây này. Đến tận bây giờ hắn cũng không biết để nâng cấp tí hộ sở cần điều kiện gì, nhưng nâng cao sức ảnh hưởng ở thế giới này thì luôn không sai. Mà đã muốn xây dựng hòa bình phản điểm, hắn muốn đóng vai là một đao khách vô địch, vậy thì hào sảng phóng khoáng chính là một trong những thiết lập nhân vật. Nghèo học văn giàu luyện võ, không có tiền căn bản không thể luyện võ, ngay cả ăn còn không no, còn muốn cưỡng ép vận chuyển khí huyết, vậy thì đúng là tìm chết rồi. Cho nên có tiền, mạnh mẽ, lại là một cao thủ võ hành, thiết lập nhân vật như vậy chỉ cần dựng lên rồi, ở thời đại này có thể bớt đi rất nhiều rắc rối, đặc biệt là rắc rối ở tầng diện quan phương. Còn về tầng diện giang hồ, tên chủ mã phỉ lớn nhất quan ngoại, cùng với hơn trăm nòng cốt dưới trướng hắn đều chôn thây ở đây rồi, có mấy kẻ không có mắt chứ? Ngược lại là những người trong võ hành rất có khả năng nghe danh mà đến, cao thủ, đại sư, thậm chí là tông sư đều có thể xuất hiện. Nhưng đối với Ngô Tỷ Phù ngược lại là chuyện tốt, hiện tại hắn chính là lúc tiến bộ vượt bậc, chiến đấu với những võ giả quốc thuật này có thể khiến hắn nhanh chóng mạnh lên, còn về việc bị thương gì đó ngược lại không phải là chuyện hắn cần lo lắng. Cho nên, 30 lần tiền công, những bát cơm trắng dày đặc hoặc mì sợi màn thầu đầy ắp, cộng thêm thịt băm nhỏ xào lẫn rau củ rau dại, còn có mỗi người một quả trứng gà. Thứ khiến những dân làng và thợ thủ công này đỏ mắt nhất là, bọn họ vậy mà một ngày bốn bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, nếu buổi tối làm việc, còn có một bữa đêm. Chủ nhà như vậy bọn họ chưa từng nghe thấy bao giờ. Người thời này tính tình đều thuần phát, cho dù có chút tính toán nhỏ nhặt, cũng đa số là ý nghĩ thuần phát của nông dân. Cho nên dưới sự khích lệ của tiền công và cơm nước như vậy, những dân làng và thợ thủ công này làm việc thật sự như liều mạng vậy. Kết quả ngược lại khiến bọn người Ngô Tỷ Phù, Á Mã Đại, Từ Thi Lan cùng với Hứa Vinh Vũ bốn người trở nên vô công dối nghề. Bọn họ thậm chí ngay cả giám sát cũng không cần, trong dân làng có hương lão, ai dám vào lúc này mà lười biếng chỗ việc, người cùng làng chửi rủa cũng đủ khiến bọn họ xấu hổ mà chết. Rảnh rỗi xuống, bọn người Ngô Tỷ Phù liền tìm mấy tảng đá ngồi ở đằng xa, lúc này cũng không có chuyện gì quan trọng, liền mỗi người tán gẫu nghỉ ngơi. Ngô Tỷ Phù thì hễ rảnh rỗi là luyện võ, Hứa Vinh Vũ tự nhiên như một tên chân chạy đi theo bên cạnh, cũng được dạy bảo vài câu, mừng đến mức hắn gãi hai bước óc, cũng bắt đầu luyện ra thế. Hứa Vinh Vũ chỉ là nửa thùng nước, tuy cha hắn Hứa Chấn Sơn tu luyện đến giai đoạn đại sư ám kình, nhưng bản thân vốn là xuất thân giã lộ tử, căn bản không dám dạy bảo Hứa Vinh Vũ chân công phu, dẫn đến việc Hứa Vinh Vũ ngay cả mình tỉnh cũng không có. Lúc này Hứa Vinh Vũ đứng đó luyện quyền giá tử, Ngô Tỷ Phù thì vừa đánh xong một bộ thanh mãn thoát bị công, khắp người hơi nóng buốc lên hầm hập. Hắn nhìn công trường xây dựng, lại nhìn màn đêm đằng xa, quay đầu nói chuyện với Á Mã Đại đang mân mê một số linh kiện kim loại, cùng với Từ Thi Lan đang lật xem sổ sách. Động tác của hai người đều hơi cực lại, sau đó lại mỗi người bận rộn việc riêng. Á Mã Đại tùy miệng nói đúng vậy, ngày mai là ngày thứ 6 rồi. Từ Thi Lan suy tư một lát nói theo mô tả của ngươi, từ ngày mai bắt đầu sẽ có mộng hiểm đến tập kích sao? Nghe thấy hai chữ mộng hiểm, hơi thở của Hứa Vinh Vũ lập tức lập nhịp, quyền giá tử trên tay cũng rối tung rối mù. Hắn cũng dứt khoát không luyện nữa, điều hòa hơi thở một chút, liền ngồi bệnh xuống đất nghe ba người đàm thoại. Nô Tỷ Phù lắc đầu nói chỉ là xác suất tập kích sẽ tăng lên, cũng không nhất định là qua 5 ngày sau thì chắc chắn sẽ có mạo hiểm đến tập kích, và lại cũng không phải trong vòng 5 ngày là tuyệt đối an toàn, chuyện này không nói trước được. Ba người còn lại đều nghe lời Ngô Tỷ Phù nói, Á Mã Đại đột nhiên thốt lên vậy cái tí hộ sở này. Hai chữ tí hộ, che chở, rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ? Nhìn chữ đó nghĩa, đã gọi là tí hộ sở, vậy thì nên sở hữu chức năng che chở gì đó mới đúng chứ? Và lại tí hộ sở còn không phải là cái tên do bọn nhân viên bảo trì như Ngô Tỷ Phù tự đặt, mà là cái tên do chủ não định nghĩa. Nhưng nhìn khắp các chức năng của nó, chẳng thấy ý nghĩa che chở nào, thậm chí còn là điểm yếu của bọn họ. Nhất cấp tí hộ sở mỗi 30 ngày cần trấn thủ 10 ngày, nhị cấp tí hộ sở rút ngắn xuống còn 7 ngày, tam cấp và cấp bậc cao hơn thời gian trấn thủ chưa rõ. Mà bọn nhân viên bảo trì này ở trong thế giới mộng hiểm quá 5 ngày, sẽ bị mộng hiểm của thế giới này cảm chi được vị trí của mình, sau đó dần dần tăng xác suất bị mộng hiểm tìm thấy. Trong thời gian này, nếu bị mộng hiểm phát hiện truy sát, ngươi thậm chí còn không được để lộ vị trí của tí hộ sở, nếu không mộng hiểm sẽ đi theo tí hộ sở đến thế giới thực, ôm cây đợi thỏ mà săn giết ngươi. Nghĩ như vậy, cái tí hộ sở này rốt cuộc đã che chở cái gì? Đây ngược lại là điểm yếu lớn nhất của bọn họ. Nô Tỷ Phù cũng không biết cái tí hộ sở này rốt cuộc đã che chở cái gì, nhưng hắn vẫn nói nghĩ nhiều vậy cũng vô dụng, chúng ta hiểu biết quá ít về thế giới mộng hiểm, về tất cả những biến hóa này, thậm chí về chủ não. Mộng hiểm là gì? Quái là gì? Ô nhiễm là gì? Tuần cuối là gì? Còn cái tí hộ sở này có ý nghĩa gì, chúng ta hoàn toàn không biết. cho nên hiện tại phỏng đoán nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Sống sót, mạnh lên, sống tốt hơn, đây mới là thứ chúng ta cần làm hiện tại. Á Mã Đại và Từ Thi Lan đều tán đồng gật đầu. Đêm đó không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngô tỷ phụ bắt đầu tuần tra xem xét công trường xây dựng và vùng đất xung quanh, lại là một ngày không có chuyện gì. Đợi đến khi bọn họ đến ngày thứ bảy ở thế giới này, Ngô tỷ phụ càng thêm cẩn thận dè dặt, Á Mã Đại cũng gia nhập vào hàng ngũ tuần tra. Hai người 24 giờ không nghỉ không ngủ tuần tra xem xét, lại vẫn bình an vô sự trải qua một ngày, thậm chí ngay cả chút manh mối cũng không xuất hiện. Khi đến trưa ngày thứ bảy, trong đầu ba người đều xuất hiện lời nhắc đếm ngược của chủ não, báo cho bọn họ nhiệm vụ trấn thủ tại thế giới này đã hoàn thành, có thể quay về thế giới thực bất cứ lúc nào. Ngô tỷ phụ thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn Á Mã Đại và Từ Thi Lan nói may quá, lần này vận khí không tệ, không phải mỗi lần thời gian chấn thủ đều sẽ gặp phải quái hoặc mạo hiểm, đặc biệt là đừng có chạy loạn lung tung, đây là an toàn nhất. Á Mã Đại thì sao cũng được, Từ Thi Lan thì như suy tư điều gì. Nô tỷ phu liền nói vậy thì, các người đã nghĩ kỹ mua kiến trúc gì chưa? Nhìn từ hiện tại, việc thành lập thế lực không phải một ngày hai ngày có thể đạt được, sự kiện lịch sử ít nhất phải đợi 4 tháng sau, khi Từ Hy Tây đảo mới có thể đạt được, cho nên trước tiên lập một nhất cấp tí hộ sở, rút thăm phần thưởng ngẫu nhiên một lần thế nào? Rút thăm ngẫu nhiên của việc thành lập tí hộ sở lần đầu tiên, chủ nào ước chừng có cơ chế sàng lọc gì đó trong đó, thông thường đều là công pháp, hơn nữa còn là công pháp phù hợp với ngươi. Bản thân Ngô tỷ phụ là như vậy, vài vị tiền bối của hắn cũng đều như vậy. Á Mã Đại và Từ Thi Lan hiện tại thực chất vẫn là phàm nhân thông thường, bọn họ ngay cả công pháp cơ chuẩn hiện thực 0.9 cơ bản nhất cũng không có, đây là một chuyện rất nguy hiểm trong thế giới mạo hiểm. Á Mã Đại tự nhiên là gật đầu liên tục nói tốt, ngược lại Từ Thi Lan trực tiếp lắc đầu phủ định. Không, chúng ta không lập tí hộ sở ở thế giới này. Ngô tiểu ca, đưa chúng ta đến thế giới Nê Phật Dạ Xoa. Từ Thi Lan lập tức nói. Nô tỷ phù và Á Mã Đại đồng thời kinh ngạc nhìn về phía nàng. Từ Thi Lan thì nghiêm túc hỏi Nô tiểu ca, công pháp dễ kiếm không? Nô tỷ phù ngẩn ra một lát, thẳng thắn lắc đầu nói không dễ kiếm. Hiện tại ta biết Hổ Ma Công và Thanh Mãng Thoát Bị Công, tất cả đều là phần thưởng của chủ não mà có. Muốn tìm kiếm công pháp trong thế giới mộng hiểm, khó khó khó. Từ Thi Lan thở dài nói giả truyền vạn quyển sách, chân truyền một câu nói, ngay cả công nghệ đều là như vậy, huống hồ là loại công pháp siêu nhiên vĩ lực quy về bản thân này. Muốn đạt được trong thế giới mộng hiểm này, e rằng độ khó còn cao hơn cả việc lập tí hộ sở gấp mấy chục mấy trăm lần ấy, mà kênh chúng ta có khả năng đạt được siêu phàm công pháp nhất, chỉ có tòa tí hộ sở đầu tiên. Đây chính là nguyên nhân Ngô tỷ phụ đề nghị lập tức lập tí hộ sở. Hắn nghi hoặc nhìn về phía Từ Thi Lan, Từ Thi Lan thì thẳng thắn nói nhưng rất rõ ràng, thế giới mộng hiểm cơ chuẩn hiện thực 0.7, cường độ công pháp của nó vượt xa thế giới mộng hiểm cơ chuẩn hiện thực 0.9, đúng không? Nếu không có cách, chúng ta tự nhiên chỉ có thể lập tòa tí hộ sở đầu tiên ở đây, nhưng đây chẳng phải có ngươi sao? Ngươi có thể đưa chúng ta đi đến thế giới mộng hiểm cơ chuẩn hiện thực 0.7 mà. Nô tỷ phụ tiên phong ngẩn ra, sau đó lập tức bừng tỉnh, đồng thời đại hỉ gật đầu nói đúng đúng đúng, nàng nói đúng, chúng ta quả thực không nên lập tí hộ sở ở đây. Nô tỷ phụ trước đây là không nghĩ về phương diện này, hiện tại có sự nhắc nhở của Từ Thi Lan, hắn lập tức hiểu ý của Từ Thi Lan. Thế giới mộng hiểm càng đi vào chiều sâu càng nguy hiểm, nhưng đồng thời, sức mạnh siêu phàm cũng càng mạnh mẽ. Mà tòa tí hộ sở đầu tiên mà nhân viên bảo trì lập nền, phần thưởng rút thăm ngẫu nhiên nhận được vì yếu tố sàng lọc của chủ não, cơ bản đều có thể đạt được một bộ công pháp phù hợp với bản thân mình của thế giới đó. Những người mới khác tự nhiên không có cách nào khác, hoặc là dựa vào xuyên tấu ngẫu nhiên để đánh cược tính mạng, hoặc là chỉ có thể lập tòa tí hộ sở đầu tiên trong thế giới mạo hiểm cơ chuẩn hiện thực 0.9, giống như Ngô tỷ phụ vậy. Mà có tòa tí hộ sở này mới có thể tiếp tục xuyên thấu xuống dưới theo trình tự. Nhưng nếu có tiền bối thâm niên tồn tại, người đó có tí hộ sở ở thế giới mạo hiểm tầng sâu, thì có thể đưa người mới trực tiếp đi đến thế giới mạo hiểm tầng sâu hơn, sau đó lập tòa tí hộ sở đầu tiên ở đó. Như vậy, tự nhiên có thể đạt được công pháp mạnh mẽ hơn rồi. Tuy nguy hiểm cũng lớn, vì tòa tí hộ sở đầu tiên đã là thế giới mạo hiểm tầng sâu, nhiệm vụ trấn thủ sẽ đòi mạng. Đặc biệt là sau khi đạt được công pháp trong vòng một tháng đã cần chấn thủ ngay, đây thực tế cũng là con dao hai lưỡi. Tuy nhiên Ngô tiểu đệ vốn đã có tí hộ sở ở thế giới mộng hiểm cơ chuẩn hiện thực 0.7 này rồi, vậy thì chúng ta cũng tương tự lập tòa tí hộ sở đầu tiên ở thế giới này, cùng ngươi cũng có thể sát cánh chiến đấu, hỗ trợ lẫn nhau, đây chẳng phải là lựa chọn tốt nhất sao? Từ Thi Lan mỉm cười nói. Ngô tỷ phù và Á Mã Đại tự nhiên cũng đại ngộ. Phải đấy phải đấy. Á Mã Đại ha ha cười liên tục tán đồng. Nô tỷ phù liền lập tức dặn dò Hứa Vinh Vũ một phen về các sự vụ quản lý, sau đó đưa hai người đi đến vùng không người ngoài hoang dã. Một tia sáng lóe lên, ba người liền quay trở về trong gái ạ, tiếp đó cũng không dừng lại, lập tức lại nằm xuống trong khoang ngủ đông. Chủ não, mở ra tí hộ sở thế giới mộng hiểm trở về, mục tiêu. Thế giới mộng hiểm Nghe Phật Dạ Xoa. Chương 47 chương 46 Biển Lương, Tiểu Bách Ba. Thủ đô Bắc Tống, Đông Kinh Biển Lương. Nơi ba người Ngô tỷ phù xuất hiện là trên một sườn núi, vừa vặn có thể nhìn xa thấy một góc của thành trì, mà đây tự nhiên chính là thành Biển Lương. Gần đây chắc là làng họ Ngưu. Tiểu Bách Ba được chôn cất bên cạnh rừng đào bên dưới. Năm sau xuân đến, nơi đó nhất định rất đẹp, Tiểu Bách Ba ước chừng cũng sẽ vô cùng vui vẻ. Nô tỷ phụ nhìn xuống bên dưới nói, về những trải nghiệm ở thế giới mạo hiểm Nghe Phật Giả Xoa, nô tỷ phụ cũng đã kể cho hai người trước đó. Á Mã Đại vô tâm vô tính, tự nhiên không cảm thấy gì, hắn oang oang nói vậy đợi đến khi đào chín, chúng ta đi hái thật nhiều mang về gái ạ. Từ Thi Lan đá Á Mã Đại một cái, nàng đi đến bên cạnh Ngô tỷ phụ ôn nhu nói người chết đã mất, ít nhất ngươi vẫn còn sống sót, ngươi còn nhớ đến nàng, sau này 5 năm cũng thế, tưởng chừng nàng cũng có thể nhắm mắt rồi. Nô tỷ phụ lặng lẽ gật đầu, khiếu khiếu trên vai hắn liền bay thẳng ra ngoài, bay về phía rừng đảo dưới sườn núi. Nô tỷ phù liền lớn tiếng gọi đừng bay xa quá, chúng ta phải vào thành biện lương, cẩn thận lát nữa không tìm thấy chúng ta đâu. Khiếu khiếu liền kêu thanh thúy hai tiếng, chớp mắt đã mất hút. Á mã đại xoa cằm, như suy tư điều gì nói con chim này, hình như béo lên rồi. Nô tỷ phù khẳng định gật đầu, hắn phát hiện thể hình khiếu khiếu quả thực lớn hơn một chút, không biết là do hấp thu yêu hạch, hay là ăn thịt lợn rừng yêu. Từ Thi Lan lại thở dài, nàng luôn cảm thấy hai tên này trong thời kỳ phi chiến đấu thực sự quá không đáng tin cậy. Tiếp đó dưới sự chào hỏi của nàng, mới đưa hai người xuống sườn núi, đi về phía quan lộ. Ba người một chim đi trên quan lộ này, nhìn xung quanh người đi đường qua lại, xe cộ tấp nập, càng tiến gần thành trì phía trước, trên đường lại có cảm giác ùn tắc, mức độ náo nhiệt này vượt xa thế giới mộng hiểm hòa bình phản điểm. Ba người Ngô tỷ phụ đều mặc đồng phục nhân viên bảo trì, tuy không phải là trang phục không gian gì, nhưng cũng là áo tay ngắn bó sát, ở thời cổ đại tuyệt đối tính là kỳ trang dị phục. Nhưng trong đám đông này vậy mà không hề nổi bật, các loại kỳ trang dị phục khác có đầy dẫy, có phục trang diễn kịch, có kình trang mã phục, có đơn y xiết thú, thậm chí còn có người ăn mặc tiểu như đô vật sumo, cũng có hòa thượng, có đạo sĩ, ngay cả người nước ngoài tóc đỏ tóc vàng tóc nâu cũng có rất nhiều. Thời Tống phát đạt thế này sao? Từ Thi Lan và Á Mã Đại đều có chút ngây người, cho dù bọn họ đều không giỏi lịch sử, dù sao thời thế chiến thứ ba văn minh nhân loại thực tế tương đương với đứt đoạn mất mát rồi. Nhưng bọn họ ít nhất cũng biết, trước cuộc cách mạng công nghiệp, văn minh nhân loại là vô cùng lạc hậu và nghèo nàn, tình cảnh tương tự trước mắt này bọn họ thực sự không ngờ tới. Nô tỷ phụ ngược lại đầy vẻ mong đợi và thưởng thức, hắn nói thời cổ đại mà nói, bên Trung Quốc quả thực phát đạt hơn nhiều so với các khu vực và quốc gia khác, đặc biệt là Triều Tống, coi như là thời kỳ nổi tiếng trong lịch sử ngoại trừ việc khai cương thác thổ ra, thì văn hóa và kinh tế đều phồn vinh. Á Mã Đại gãi lỗ mũi nói vậy khai cương thác thổ thì sao? Ngoại trừ khai cương thác thổ. Vậy phương diện chiến đấu thì sao? Ngoại trừ khai cương thác thổ. Vậy hai người Ngô tỷ phụ và Á Mã Đại cười đùa, khoảng cách đến cửa thành ngày càng gần rồi. Từ Thi Lan trên mặt mang theo chút do dự, khẽ giọng hỏi xung quanh nhiều người không phải da trắng như vậy, tưởng chừng Triều Tống này sẽ không giống Triều Thành sợ hãi người phương Tây như vậy, đúng không? Vậy chúng ta làm sao vào thành đây? Ngô tỷ phụ ngẩn ra một lát, hắn lúc này mới chợt nghĩ đến cổ đại có cái gọi là lộ dẫn đại loại vậy chứ. Tuy không so được với giấy tờ tùy thân thời đại văn minh, nhưng cũng có hộ tịch, có lộ dẫn, lực độ kiểm soát di dân có khi còn lớn hơn cả hậu thế. Ba người bọn họ đều là một tờ giấy trắng, lấy đâu ra lộ dẫn chứng minh chứ? Nói như vậy, bọn họ có lẽ còn không vào được trong thành Biện Lương. Nhưng không ngờ, theo việc nhìn thấy cửa thành, ba người liền thấy trên quan lộ mênh mông người đi đường vậy mà đang tùy ý ra vào. Mười mấy tên quan binh canh giữ cửa thành trông giống như nghi trượng hoặc duy trì trật tự hơn, ngay cả hỏi han cũng không thèm một câu. Ba người đều kinh ngạc, theo người đi đường vào cửa thành, liền thấy trong thành các nơi đều là biển người mênh mông, lại có rất nhiều hoa đang được bố trí. Thời gian lúc này vào khoảng 2-3 giờ chiều, tiếng giao hàng, tiếng kêu bán, xiết thú, múa người giấy, đấu sú mồ, toàn bộ thành Biện Lương ồn ào sôi sục, thực sự là một khung cảnh cổ đại phồn hoa kiểu Thanh Minh Thượng Hà đồ. Không phải chứ, đây là Triều Tống. Nô tỷ phụ thực sự có chút không dám tin, hắn nhìn quanh một chút, liền tìm thấy một sạp trà loãng bên lề đường, đối với lao giả bán trà loãng ôm quyền nói lao trượng, hôm nay là ngày gì? Vậy mà náo nhiệt thế này. Lão nhân gia đang hớn hở nhìn hoa đang treo ra của một cửa tiệm đằng xa, nghe vậy liền quay đầu nhìn về phía Ngô tỷ phụ. Hắn đánh giá một phen từ trên xuống dưới, lại nhìn về phía Á Mã Đại và Từ Thi Lan đi theo sau Ngô tỷ phụ, vẫn hớn hở cười nói hậu sinh, mới đi biển về sao? Đến cả Tết Nguyên Tiêu của quê hương cũng không nhớ rõ nữa à? Ngô tỷ phụ nhất thời hiểu ra, lúc này cười nói với lão nhân chính là vì ly hương quá lâu rồi, đa tạ lão trượng. Lão nhân ra bước dâu, liền rót ba chén trà loãng đưa cho ba người Ngô tỷ phụ, đồng thời nói quan gia thánh minh, tôn quách thánh nhân làm quốc sư, hai năm trở lại đây mưa thuận gió hòa, lũ dợ Liêu Phương Bắc lại bị đại bại, nghe nói sắp diệt quốc rồi. Tết Nguyên Tiêu năm nay đặc biệt náo nhiệt, quan gia hạ chỉ, toàn dân đại khánh 7 ngày, không thu đêm, không hạn dân, nếu không hai tên man di sau lưng ngươi, sao có thể dễ dàng đến thánh đô Đông Kinh ta như vậy? Trong lòng Ngô tỷ phụ này sinh thắc mắc, nhưng mặt không lộ ra, liền cầm chén trà loãng uống cạn một hơi, đồng thời ôm quyền cảm tạ lão nhân ra. Ba người lại tiếp tục đi dọc theo phố, Từ Thi Lan vừa đi vừa nói xem ra là một triều đại thịnh thế nha, việc này rất tốt. Lúc thịnh thế mới dễ làm ăn, chúng ta cứ ở trong thành Biện Lương này mua lấy hai bộ kiến trúc, ta và Á Mã Đại liền lập tí hộ sở. Vàng của tháng sau cứ dùng ở thế giới mộng điểm này, có 4 liếng rồi, hai vị tiểu đệ đệ cứ xem tỷ tỷ ta thao túng phong vân thế nào nhé. Từ Thi Lan nói vô cùng tự tin, tuy nhiên Ngô tỷ phụ và Á Mã Đại cũng đều nhìn ra nàng rõ ràng trước đây từng phong quang, cũng có năng lực, đều không hoài nghi lời nói này của nàng. Á Mã Đại chỉ không phục nói tiểu đệ đệ. Kì hì, móc ra dọa chết nàng đấy. Móc đi. Ngay lập tức, ngươi không móc lao nương hôm nay còn thật sự coi thường ngươi đấy. Từ Thi Lan cũng không hề lép vế, lập tức kêu lên. Việc này ngược lại khiến Á Mã Đại có chút không xuống đài được, chỉ có thể ú ớ ngay lúc này, khiếu khiếu trên vai Ngô tỷ phụ kêu một tiếng, định bay lên đi xem náo nhiệt. Ngô tỷ phụ đưa tay nắm lấy, liền đem khiếu khiếu nắm trong tay. Khiếu khiếu lập tức bắt đầu mổ vào lòng bàn tay hắn, tiếng kêu khiếu khiếu đều trở nên ủy khuất. Nô tỷ phù nói ở đây nhiều người thế này, lát nữa ngươi làm sao tìm thấy chúng ta? Và lại vạn nhất có người dùng súng cao su hoặc thứ gì khác bắn ngươi thì sao? Khiếu khiếu liền lập tức lớn tiếng kêu khiếu khiếu, đồng thời đầu còn hướng lên trời mà điểm tới. Nô tỷ phù nhìn theo, liền thấy một đàn chim sẻ bay lên bay xuống, lại có một số thị nữ cổ trang trên lầu cao đang giải hoa quả, rõ ràng chính là đang trêu đùa đàn chim sẻ này. Thấy vậy, nô tỷ phù hơi lưỡng lự, vẫn buông tay ra, nhưng lập tức nói vậy ngươi ngàn vạn lần chú ý, đừng chạy đến nơi đông người. cũng đừng chạy đến nơi có nhiều trẻ con, những kẻ cầm súng cao su, cung nỏ gì đó cũng phải tránh xa, biết chưa? Khiếu Khiếu kêu hai tiếng, rồi thân mật cọ cọ vào mặt Ngô Tỷ Phủ, lúc này mới vỗ cánh bay lên không trung. Đợi đến khi Khiếu Khiếu bay khỏi tầm mắt, Ngô Tỷ Phủ lúc này mới nhìn về phía hai người Á Mã Đại và Từ Thi Lan, đồng thời nói: không phải chứ, lịch sử của ta tuy không tốt lắm, ngoại trừ vì để cãi nhau với người khác mà đi tra một số tư liệu, những thứ khác ta quả thực không quen thuộc. Nhưng ta cũng biết, sau năm tuyên hòa của Bắc Tống, chính là năm Tĩnh Khang của Bắc Tống rồi, Tĩnh Khang chi gì đấy? Chính là không biết tuyên hòa bao nhiêu năm mới đến năm Tĩnh Khang, chẳng lẽ cũng giống như Đường Huyền Tông, tương tự như khai nguyên tình thế, rồi ở lúc phồn hoa nhất đột nhiên bị cắt đứt sao? Và lại Quách Thánh Nhân, là ai thế? Tổng không thể là Quách Tĩnh chứ? Nô tỷ phu nỗ lực hồi tưởng lại chút ký ức lịch sử ít ỏi của hắn. Hắn chỉ biết Tĩnh Khang chi sĩ vừa đến, Bắc Tống liền tuyên cáo diệt vong, sau đó là Triệu Cấu chạy đến phương Nam, lúc này mới có Nam Tống sau này. Chẳng lẽ thế giới cơ chuẩn hiện thực 0.7 này, biên độ sai lệch so với lịch sử thực tế chân chính lại lớn như vậy? Triều Tống của thế giới này biến thành tương tự như Tần Triều tiên như đó, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ rồi. Từ Thi Lan liền phản bác nói: hoặc là ngươi nhớ nhầm lịch sử, hoặc là sai lệch cơ chuẩn hiện thực 0.7 quá lớn. Bởi vì chúng ta đi dọc đường đều thấy tất cả những thứ này, hai ngay mắt thấy đều là thịnh thế phồn hoa. Những thứ khác có thể lừa người, nhưng diện mạo tinh thần của dân chúng thì không cách nào lừa người được, đúng không? Và lại nghe lão nhân kia nói, phương Bắc còn đánh thắng trận, kinh tế văn hóa phồn vinh, cộng thêm việc mới đánh thắng trận, lại còn là thắng trận diệt quốc, ít nhất cũng vô ưu trong vòng 20 năm rồi chứ. Nô tỷ phủ vẫn lưỡng lự, nhưng nhìn từ phân tích của Từ Thi Lan, đây quả thực là cách nói hợp lý nhất. Hắn liền gật đầu, nhìn về phía biển người mênh mông xung quanh, nhìn những cảnh tượng hoa đang bắt đầu dần được bố trí ra, trong lòng cũng cảm động, liền nói: vậy thì trước tiên nghĩ cách giải quyết hộ tịch đại loại vậy, cứ nói chúng ta từ hải ngoại trở về, cái này có thể có. Sau đó xem làm sao móc tiền, làm sao đi cửa quan phủ, nghĩ cách tẩy trắng thân phận của ba người chúng ta, cứ ở trong thành Biện Lương này mua lấy hai bộ kiến trúc. Niềm vui là thứ dễ lây lan, ba người đi trong bầu không khí lễ hội vui vẻ này, những đám mây mù trong lòng đều dần tan biến, mỗi người nhìn phong cảnh nhân văn cổ đại này, cũng đang tìm nơi tương tự như tiệm cầm đồ để dùng vàng đổi lấy bạc hoặc tiền đồng. Ngay lúc này, một bóng xanh biết nhanh chóng bay về, vừa rơi xuống vai Ngô Tỷ Phủ, lập tức liền vừa gấp vừa hung dữ kêu Khiếu Khiếu. Ngô Tỷ Phủ ngẩn ra, sau đó sắc mặt lập tức lánh liệt hẳn lên, hắn thấp giọng nói: có người muốn làm hại ngươi sao? Chỉ ra xem, ở đâu? Khiếu Khiếu lại nhân tính hóa lắc đầu, đồng thời vẫn gấp gáp đều, còn đi mổ vào cổ áo Ngô Tỷ Phủ. Ngô Tỷ Phủ nhìn quanh một chút, lại nhìn kỹ Khiếu Khiếu, phát hiện nàng không hề hấn gì. Nghe thời âm thanh nóng này, lúc này liền hỏi: chấm đã, ngươi chấm đã, đường nội, cụ thể là chuyện gì? Khiếu Khiếu liền dừng lại một chút, sau đó một tiếng đơn âm chủ, tiếp đó hai tiếng liên âm chủ, liên tục kêu ba lần. Tiểu Bách Ba. Ngô Tỷ Phủ ngơ ngác hỏi Khiếu Khiếu: ngươi nói ngươi thấy Tiểu Bách Ba? Á Mã Đại và Từ Thi Lan đều lập tức thốt lên: không phải chứ, làm sao ngươi nghe ra được ba chữ Tiểu Bách Ba thế? Nhưng không ngờ Khiếu Khiếu lập tức gật đầu, liên tục gật ba cái, tiếp đó liền bay lên trời, bay được một nửa lại hạ xuống, nhìn Ngô Tỷ Phủ kêu một tiếng, lại bay lên. Ngô Tỷ Phủ lập tức nói với hai người Á Mã Đại ở đây đợi ta. Sau đó hắn trực tiếp vận chuyển quốc thuật khí huyết, vận chuyển nhân tiên võ đạo huyết khí, cứ thế trong đám đông nhanh chóng chen về phía trước, nhất thời dẫn đến một trận tiếng mắng chửi của người đi đường. Ngô Tỷ Phủ cũng không quan tâm, chỉ lo xông thẳng về phía trước. Chạy được một lúc, người đi đường phía trước dần thưa thớt, nhìn thẳng lại là một ngôi chùa miếu Phật viện chiếm diện tích vô cùng rộng lớn. Khiếu Khiếu liền tiếp tục bay vào trong Phật viện này, trước mặt Ngô Tỷ Phủ sừng sững một bức tường cao. Lúc này lại không thể lo được những thứ khác, Ngô Tỷ Phủ bước nhanh xông lên, dưới chân điểm vài cái lên bức tường cao này, cả người liền vọt lên cao hơn 5 mét, nhảy lên bức tường cao. Lúc này Khiếu Khiếu liền ở giữa không trung vẽ một vòng tròn theo một hướng, mà Ngô Tỷ Phủ cũng lập tức nhìn về phía đó, liền thấy một tiểu cô nương mặc cung trang khoảng chừng 13-14 tuổi, đang khom lưng đi vào trong tiệu, ở trước sau trái phải tiệu đều có thị vệ và cung nữ. Theo việc Ngô Tỷ Phủ nhảy lên bức tường cao, tiểu cô nương mặc cung trang đó vừa vặn theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên này một cái, liền nhìn thấy Ngô Tỷ Phủ đang đứng trên bức tường cao, cách nàng mấy chục mét. Nàng ngẩn ra một lát, sau đó lập tức vội vã chui vào trong tiệu. Tiểu Bách Ba. Ngô Tỷ Phủ chỉ nhìn thoáng qua, nhưng hắn đã thấy đôi mắt đó, chính là đôi mắt của Tiểu Bách Ba. Chương 48 thôi sán. Không, Tiểu Bách Ba đã chết rồi, ta đích thân chôn cất nàng. Không, đó chính là đôi mắt của Tiểu Bách Ba. Ta nhìn rõ rồi, nhưng nàng đã chết rồi mà. Có lẽ lại sống lại rồi, đây chính là thế giới cơ chuẩn hiện thực 0.7, có sức mạnh siêu nhiên, sức mạnh siêu phàm gì đó là vô cùng bình thường. Nhưng cho dù có sống lại, cũng không thể có nhiều thị vệ và thị nữ hầu hạ như vậy. Tỉnh lại đi, đó không phải Tiểu Bách Ba. Ta phải xác nhận một chút. Ngươi đang tìm rắc rồi đấy. Trời mới biết cô bé đó là thân phận gì, trông có vẻ không phú thì quý. Ngươi hiện tại vẫn đang trong thời gian trấn thủ, lại đang ở cái thế giới cổ đại lạ nước lạ cái này. Ta phải xác nhận một chút. Á Mã Đại và Từ Thi Lan phải làm sao? Trong não Hải Ngô Tỷ Phủ dường như có hai âm thanh đang cãi nhau. Ngay khoảnh khắc hắn định bước tới, trong đầu hắn lóe lên dung nhan của Á Mã Đại và Từ Thi Lan. Vào giây phút này, hắn thu chân lại, chỉ nhìn sâu vào chiếc tiệu đó một cái, xoay người nhảy xuống bức tường cao. Khiếu Khiếu bay trên không trung ai minh hồi lâu, người trong tiệu đó cũng không thấy ra ngoài, Khiếu Khiếu chỉ đánh bay ngược về phía Ngô Tỷ Phủ. Mà ngay đồng thời, tại lầu thành nội thành đằng xa của ngôi chùa này, một người đàn ông trung lão niên mặc thường phục màu đỏ vàng, ngồi trên một chiếc ghế mây khẽ nheo mắt lại, liền cười chỉ về phía ngôi chùa nói với tả hữu: đúng là đồ làm ngơ. Bên cạnh hắn một người đàn ông trung niên mặc áo tím sắc mặt nghiêm lại nói ganh gan dám dòm ngó đế cơ. đúng là to gan. Lũ lãng đãng tử ở Khai Phong phủ đúng là ngày càng nhiều rồi. Quan gia, thần lập tức phái người đi bắt hắn. Quan gia không tỏ rõ ý kiến, chỉ mỉm cười. Mà ở một bên khác của hắn, một người đàn ông mặc đạo bào liền ha ha cười nói, hà tất phải đại phí chu trương như vậy, hôm nay chính là Tết Nguyên Tiêu, không thể làm hỏng nhã hứng của quan gia. Cứ xem bần đạo ra tay một phen. Quan gia khẽ gật đầu, đạo sĩ cười vây tay một cái, từ trong tay áo móc ra một tờ giấy vàng, ngón tay chấm nước trà trước mặt liền vẽ vạch gì đó trên giấy vàng, tiếp đó hắn ném tờ giấy vàng về phía trước, từ trên môn lâu bay ra ngoài mấy mét, tiếp đó vậy mà hóa thành một con chim màu đỏ rực, dài khoảng nửa mét, lông vũ đỏ rực, mang theo sắc diễm, một tiếng thanh minh liền bay về phía ngôi chùa. Trên môn lâu có hơn 30 người, ngoại trừ thái giám mặt trắng không dâu và thị nữ ra, có mười mấy quan viên mặc trang phục màu tím hoặc màu đỏ thẫm, sắc mặt bọn họ đều hơi biến đổi, trong mắt mỗi người đều mang theo mây mù. Lại có mấy thanh niên rõ ràng không phải quan viên, và lại có chỗ ngồi tại hiện trường, bọn họ nhìn con chim đỏ đó với ánh mắt đầy thâm ý, duy chỉ có trong mắt quan gia toàn là sự thưởng thức. Bên kia, nô tỷ phụ thất lạc nhảy xuống từ bức tường cao, chỉ lầm lui đi ngược về. Nhưng mới đi được khoảng 10 mét, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng nội thành, liền thấy một con chim màu đỏ rực lao thẳng tới, càng tới gần càng to lớn, trong chớp mắt đã bao trùm 10 mét vuông phía trên hắn. Con chim màu đỏ rực này hóa thành hỏa điểu khổng lồ, vỗ cánh lao xuống. Á! Nô tỷ phụ vừa kinh vừa nộ, nhìn hỏa điểu khổng lồ này lao xuống, ngọn lửa cuồn cuộn mãnh liệt đã đến đỉnh đầu. Khiếu Khiếu tiên phong đã không chịu nổi nhiệt độ cao này, từ trên vai hắn rơi xuống. Hắn cũng không màng đến những thứ khác, há miệng gầm lên một tiếng cuồng thiếu. Khoảnh khắc tiếp theo, quốc thuật khí huyết toàn bộ hội tụ tại đan điền, nhân tiên võ đạo huyết khí thì tràn đầy ra thịt. Thân hình hắn hơi hạ thấp, hai tay tự nhiên buông thõng. Trong chớp mắt khí tụ đan điền, tuy không bày ra tư thế tọa liên kình, nhưng toàn bộ sức mạnh đã hội tụ tại một điểm đan điền. Ngay khoảnh khắc hỏa điệu xông đến trước mặt, tiếng gầm thét của hắn đi kèm với toàn bộ sức mạnh cùng lúc anh ra, đôi trưởng lăng không, trong chớp mắt liền đánh lên đầu hỏa điệu. Cảnh tượng ngọn lửa nổ tung bắn tung tóe trong tưởng tượng không hề xảy ra, con hỏa điệu này vậy mà là loại giáo bạc đầu sát, bị đôi trưởng của hắn chạm vào liền lập tức tan rã, hóa thành những đốm lửa nhỏ, biển lửa dường như có thể quét sạch phạm vi mấy chục mét cũng trực tiếp biến mất không thấy đâu. Đôi trưởng đồng kích này của Ngô Tỷ Phụ gần như quán chú toàn bộ sức mạnh của hắn, quốc thuật cũng vậy, nhân tiên võ đạo cũng vậy, toàn bộ sức mạnh toàn thân hội tụ trong đó, càng dựa vào tọa liên kình mà bộc phát nó theo phương thức đan kình nào. Sức mạnh trong khoảnh khắc này to lớn biết nhường nào, hỏa điệu đó vừa tan, đôi trưởng của hắn liền thuận thế đánh về phía trước, trực tiếp vênh lên bức tường cao này. Bức tường cao gần 5 mét, rộng 2 trượng, lại bị Ngô Tỷ Phụ một kích này đánh nổ, trực tiếp nổ tung một lỗ hổng lớn, mà sức mạnh này vẫn chưa tiêu tan, những mảnh gạch vỡ trực tiếp bay ra ngoài mấy chục mét. Tuy cũng không còn uy lực gì, nhưng lại đập cho lũ thị vệ bên tiệu một trận kêu cha gọi mẹ. Ngô Tỷ Phụ nhất thời có chút ngây người, hắn không hiểu tại sao con hỏa điệu trông đáng sợ thế này, cái giá thế đó cứ như là bom không khí cỡ nhỏ hành tạc xuống vậy, kết quả rơi vào lòng bàn tay vậy mà chỉ hơi nóng tay, rồi cứ thế biến mất không thấy đâu. Hắn ngây người vài giây, thấy thị vệ đằng xa cầm đao cầm thương vây lên, lại từ cổng chính ngôi chùa chạy vào mấy chục tên thị vệ, tương tự đều như gặp đại địch mà bao vây lên. Hắn nhất thời cũng có chút lúng túng, lúc này liền gấp gáp nói, vừa nãy có một con hỏa yêu, không, điều yêu, không, hỏa điệu yêu tập kích ta là bị buộc phải phản kích, ta. Lũ thị vệ áp gáp không nghe Ngô Tỷ Phụ nói gì, ai nấy đều như gặp đại địch. Ngô Tỷ Phụ thậm chí thấy đằng xa còn có một số thị vệ cầm nỏ chạy vào, hắn lại không dám trì hoãn thêm nữa, xoay người liền chộp lấy Khiếu Khiếu đang ngây người dưới đất, rồi xoay người chạy ngược về đường cũ. Lũ thị vệ đều ngây người, bọn họ vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận huyết chiến, nhưng không ngờ hung nhân một trưởng đánh nát bức tường cao trước mắt này vậy mà xoay người liền chạy mất rồi. Ngây người vài giây sau, lũ thị vệ đồng loạt hô hoán, đuổi theo ra ngoài. Ngược lại người trong tiệu ngẩn người hồi lâu sau, đột nhiên phì cười. Bên kia, mười mấy người trên nội thành đều im lặng không nói. Hồi lâu sau, người mặc đạo bào đó đột nhiên hướng quan gia vái một cái nói, quan gia, ta thấy người này thân mang yêu khí, xin cho phép bần đạo đi truy tìm một phen. Quan gia gật đầu đồng ý, đồng thời nói, quốc sư cũng đừng nóng nội, nếu chỉ là dã linh trong núi thì hãy tha cho hắn một con đường sống, tiểu trừng đại giới là được. Đạo nhân cúi đầu, xoay người rời khỏi môn lâu. Đợi đến khi đạo nhân rời đi một lát, một quan viên áo tím đột nhiên nói, quan gia, đạo nhân hèn mọn, lại vô cùng vô lễ, huống hồ Quách Kinh này lòng dạ hẹp hòi, thực sự không thể đứng trên triều đường được đâu. Quan gia lại không hề tức giận, chỉ hớn hở cười nói, dùng cái tài của hắn là được. Các vị có nhìn ra lai lịch của nam tử này không? Các thần tử đều trầm tư, một quan viên vẻ mặt kiên nghị nói, huyết khí nồng hậu không giống nhân loại, tuy có chút yêu khí, nhưng lại không phải do trong cơ thể hắn phát ra, huyết mạch chắc chắn là nhân tộc thuần chính không nghi ngờ gì. Mà thứ hắn dùng để đánh tan đạo thuật lại không phải quân trung sát khí, thực sự là có chút đoán không ra nha. Quan gia liền ngẩng đầu nhìn về phía một lão thái giám bên cạnh. Thái giám cũng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, liền đi về phía sau môn lâu. Quan gia, hoàng tử, trọng thần đều không nói gì, chỉ nhìn biện lương phồn hoa. Cách một lát sau, lão thái giám đó đi trở về, nói vài câu bên thai quan gia. Dị nhân trong nghe Phật dạ xoa đó sao? Quan gia kinh ngạc nói. Các thần tử đều không hiểu, ngược lại hai quan viên áo đỏ ngẩn ra một lát, thấy quan gia ra hiệu, bọn họ liền đem kỳ án này kể ra ngay tại chỗ. Nghe Phật, dạ xoa. Các thần tử đều lẩm bẩm, một quan viên áo tím liền nói, nhìn nam tử này tóc ngắn áo bó, khá có phong cách dị vực, nhưng ngôn ngữ nói chuyện lại là khẩu âm người chúng ta, lẽ nào là dị nhân hải ngoại? Các thần tử cũng đều có những phỏng đoán riêng, nhưng cũng không có cái tin tức chính xác nào. Lúc này quan gia liền nói, cứ xem chuyến này của quốc sư đi. Nam tử đó tuy có chút thất lễ, nhưng cũng chỉ là nhìn từ xa một cái, không tính là đại tội gì. Nhìn tuổi tác hắn cũng không lớn, thiếu niên mộ ái mà, nếu thân gia trong sạch, Hạng Dũng võ chi sĩ này cũng không thích hợp lưu lạc dân gian. Các thần tử đều gật đầu xưng phải. Bọn họ cảnh giác cực cao đối với đạo thuật yêu thuật đại loại vậy, nhưng nếu chỉ là huyết khí chi dũng, vậy thì sao cũng được. Hiện tại phương Bắc chính là lúc cần dũng võ chi sĩ, nếu dị nhân này có lòng báo quốc, vậy thì xá miễn tội dòm ngó đế cơ cũng không phải chuyện đại sự gì, dù sao cũng chỉ là nhìn từ xa một cái trong chùa miếu mà thôi. Bên kia, nô tỷ phu bước nhanh chạy qua đám đông, thân hình vừa nhanh vừa trơn. Tuy nhiên qua hai con phố liền cắt đuôi được lũ thị vệ đó, mà lũ thị vệ thực tế cũng không quá mức truy đuổi. Bởi vì một là nô tỷ phu thực tế chỉ đánh nát một bức tường cao của chùa miếu, cũng không làm bị thương hay giết người, hai là hạng hung nhân đánh nát bức tường cao này nếu phát khủng lên, bọn họ cũng không dám ép sát. Cho nên đuổi một hồi liền dần dần dừng bước. Mà nô tỷ phu cảm thấy phía sau không còn truy binh, liền thong thả chạy về phía vị trí Á Mã Đại và Tử Thi Lan đang đứng. Rất nhanh liền thấy hai người đứng trong đám đông, đang hào hứng xem xét thú. Thấy nô tỷ phu quay lại, cả hai đều hỏi thăm chuyện tiểu Bách Ba. Nô tỷ phu lưỡng lự một lát nói chỉ là nhìn từ xa một cái, cũng chỉ thấy đôi mắt. Rất giống tiểu Bách Ba, nhưng ta không dám khẳng định có phải hay không. Và lại tiểu Bách Ba là do ta đích thân chôn cất, cho nên ta cũng không biết nữa. Á Mã Đại oang oang nói tại sao không lên xem cho rõ chứ. Nô tỷ phu lắc đầu, cũng không tiện giải thích kỹ càng ở đây. Hắn liền nói trước tiên đi đổi bằng đi, sau đó tìm cái khách sạn đại loại vậy nghỉ chân rồi tính. Cả hai gật đầu, bọn họ vừa định đi theo nô tỷ phù về phía trước, đột nhiên trên vai ba người đều bị vỗ một cái. Bọn họ đồng thời xoay người, liền thấy phía sau một thiếu niên đeo kiếm hạp đang mỉm cười với bọn họ. Nô tỷ phù lông tơ khắp người trong sát na dựng đứng, dưới chân xoay chuyển liền chắn trước mặt hai người, hắn thấp giọng nói với hai người chạy vào đống người đi, người này rất. Từ Thi Lan ngược lại tiên phong kinh ngạc nói Sở Minh Hạo, sao lại là ngươi? Nghe thấy tiếng của Từ Thi Lan, nô tỷ phù lúc này mới từ giải trừ cảnh giác. Mà khắp người hắn đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt rồi. Sở Minh Hạo sảng khoái cười một tiếng đã lâu không gặp, Từ tiểu thư, còn có hai vị anh hùng của nhân loại, xin chào, ta là Sở Minh Hạo. Á Mã Đại oang oang nói ai thế? Nhân viên bảo trì của khu vực khác sao? Không, hắn mới không phải nhân viên bảo trì gì đâu. Vẻ mặt Từ Thi Lan phức tạp công dân cấp 7, người có tư chất sử dụng bộ hỗ trợ siêu não của bà siêu não lớn của nhân loại, anh hùng chiến tranh trong thế chiến thứ tư, vương bài trong vương bài của đội quân cơ giáp chính phủ thống nhất nhân loại, người sử dụng hệ thống long kỵ sĩ mạnh nhất, người tranh cử tổng thống trẻ tuổi nhất. Sở Minh Hạo. Nô tỷ phù liền thấp giọng hỏi bạn, thù hay là kẻ thù? Từ Thi Lan ngẩn ra một lát, nàng nhìn nô tỷ phù, liền dùng nụ cười vui vẻ, lại mang theo chút buồn bực nói không tính là kẻ thù, càng không phải thù nhân. Hắn ấy à, là một tên ngốc theo chủ nghĩa lý tưởng, miễn cưỡng tính là một người tốt, cũng là bạn học đại học của ta, suýt chút nữa trở thành đối tượng liên hôn. Nàng lại nói với Sở Minh Hạo tại sao ngươi lại ở đây? Không, ta muốn hỏi là tại sao ngươi có thể tỉnh lại? Không phải nói tất cả công dân đều rơi vào thế giới mộng hiểm, chỉ có nhân viên bảo trì mới có thể tỉnh lại sao? Sở Minh Hạo là một dáng vẻ thiếu niên 17-18 tuổi, cười rất chân thành sảng khoái, hắn cười nói chuyện này nói ra dài lắm, đây cũng không phải nơi để nói chuyện. Đi, tìm một tiểu lầu đàm luận kỹ càng. Yên tâm, hai vị, ta đến là để giúp các ngươi. Từ Thi Lan dường như rất tin tưởng Sở Minh Hạo, nàng cũng gật đầu với Ngô Tỷ Phù và Á Mã Đại, hai người tự nhiên cũng đồng ý đi theo. Nhưng mới đi được hai bước, Sở Minh Hạo đột nhiên dừng bước, hắn nhìn về phía Ngô Tỷ Phù, lại nhìn về phía đằng xa, hắn liền cười nói đợi ta vài giây. Mọi người không hiểu, liền thấy Sở Minh Hạo đột nhiên vỗ vào kiếm hạp sau lưng. Trong sát na, thiên địa biến thành một mảnh đen trắng, tất cả mọi người đều rơi vào tĩnh chỉ, ngay cả lá rụng cũng dừng lại giữa không trung, mọi người thậm chí ngay cả tư duy cũng biến mất. Duy chỉ có bất mị linh thức trong ý thức hải của Ngô Tỷ Phù đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, đồng thời mảnh vỡ hoàng liên đeo trên cổ hắn cũng tương tự tỏa ra minh quang, hai thứ hợp nhất, khiến hắn nhìn rõ tất cả trong thế giới đen trắng này. Một đạo kiếm quang rực rỡ không cách nào hình dung từ trong kiếm hạp tuôn ra, trong chớp mắt liền lóe ra phương xa rồi quay về. Trong tiếng kiếm hạp vang lên, thiên địa lại khôi phục màu sắc. Từ Thi Lan và Á Mã Đại đều mờ mịt không hiểu. Chỉ có Ngô Tỷ Phù vẻ mặt hãi hùng, không dám tin. Mà ở trên ngự nhai hoàng thành đằng xa, đạo nhân đang cưỡi ngựa phi nhanh tới, đột nhiên một tiếng kinh khiêu, cứ thế lăn xuống ngựa. Hắn kinh khủng sờ đầu và cổ của mình, sờ hồi lâu, vẫn chưa đợi hắn thở phào nhẹ nhõm, đạo quán trên đỉnh đầu đột nhiên nứt ra rơi xuống. Đạo nhân nhìn về phía đạo quán, vết nứt nhăn tín như gương. Chương 49 thất lạc. Sở Minh Hạo làm xong tất cả những thứ này, như thể không có chuyện gì xảy ra, cũng không giải thích, vẫn tươi cười rạng rỡ, dẫn ba người đi đến một tiểu lầu, sau đó ném ra hai sâu tiền đồng, liền được tiểu nhị dẫn đến nhã gian. Từ Thi Lan lặng lẽ quan sát tất cả những thứ này, nàng ngồi xuống chỗ ngồi, đồng thời nói rất thuần thục nha, ngươi đã lập tí hộ sở cấp mấy ở thế giới mộng hiểm này rồi? Chưa lập. Sở Minh Hạo cười rót trà cho ba người, đồng thời lại phân phó tiểu nhị dâng lên thức ăn, hắn lúc này mới nói ta là vì tìm các ngươi mà đến, chỉ đến sớm hơn các ngươi một ngày, hôm qua mới tới. Ba người đều không hiểu, Từ Thi Lan có quen biết cũ với Sở Minh Hạo, nên tự nhiên là nàng hỏi ý gì. Lâu ngày không gặp, ngươi từ khi nào trở nên thần côn thế này?
Không phải, chỉ là vẫn chưa bắt đầu giải thích mà.
Sở Minh Hạo từ trong lòng móc ra một tấm gương nói ta dùng cái này để tìm ba vị đấy, đây là một tấm gương ma, vật huyết tưởng, sở hữu sức mạnh không thể tin nổi, mà sức mạnh của tấm gương ma này chính là ba chức năng, tiên tri, tìm kiếm, định vị. Trong lòng Ngô Tỷ Phù khẽ động, nghĩ đến cái ốc ma thuật của hắn. Đúng là người so với người thì muốn chết, hàng so với hàng thì muốn bước. Nhìn xem kiếm quang rực rỡ đến mức không có bạn bè của người ta kìa, nhìn xem tấm gương ma lợi hại của người ta kìa, rồi nghĩ lại xem cái võ biển của mình, còn có cái ốc ma thuật toàn nói nhảm nữa.
Sở Minh Hạo liền đặt tấm gương ma lên mặt bàn, đồng thời nói từ tiểu thư, ta không phải chuyên môn đuổi theo nàng mà đến đâu, ta thậm chí còn không biết nàng đã tỉnh lại. Ta chỉ đang tìm kiếm tất cả những nhân viên bảo trì còn sống, các đại khu, các phân khu nhân viên bảo trì. Từ Thi Lan lập tức nói thôi đi, ngươi chính là công dân cấp 7, sở hữu quyền hạn chỉ đứng sau cấp tổng thống, ngay cả chủ não ngươi cũng có hạn ngạch phân phối. Ngươi đã tỉnh lại, bất cứ lúc nào cũng có thể mở hệ thống phòng thủ nội bộ gái ạ, cũng có thể mở bất kỳ bức tường cách ly nào, trực tiếp tìm trong thực tế không được sao? Hoặc ngươi lo lắng những quái đản bên ngoài bức tường cách ly đó, thì phát một thông báo liên lạc cũng đâu phải chuyện khó khăn gì. Không làm được. Sở Minh Hạo cười khổ, hắn cân nhắc một lát nói chủ não đã từ chối yêu cầu quyền hạn của ta, không phải là không thừa nhận ta là công dân cấp 7, mà là chủ não có vấn đề. Nô tỷ phụ, Á Ma đại, Từ Thi Lan đều nghi hoặc, bọn họ nhìn nhau, vẫn là Từ Thi Lan hỏi chủ não xảy ra vấn đề gì rồi. Đừng nói với ta là trí tuệ nhân tạo thức tỉnh, khủng hoảng trí tuệ máy móc, chủ não là tình huống gì nàng và ta đều biết, loại chuyện này căn bản không thể xảy ra. Và lại nếu thực sự xảy ra, chúng ta đã chết sớm rồi, làm sao có thể còn do chủ não đưa chúng ta xuyên thấu thế giới mộng hiểm. Cũng không phải cái đó. Sở Minh Hạo dường như rất xoắn xuýt, hắn lại cân nhắc hồi lâu, vẫn lắc đầu nói không được, thực sự không thể nói cho các người biết. Nói thế này đi, cùng với việc tuần cuối dẫn đến biến cố mạng lưới giấc mơ, sự ra đời của thế giới mộng hiểm, trong tình huống này, kiến thức, thông tin cũng như bí mật đều sở hữu sự ô nhiễm. Thông tin về vấn đề của chủ não, tuy chỉ là ta suy đoán, nhưng với thực lực của các người e rằng không thể chịu được được. Sắc mặt Từ Thi Lan lập tức biến đổi, nàng gấp gáp nói mầm. Công ty thứ 9 làm sao? Không không không, không phải mầm. Vẻ mặt Sở Minh Hạo xoắn xuýt vô cùng, hắn thở dài nói mà là ô nhiễm, đến từ sự ô nhiễm do tuần cuối gây ra. Từ Thi Lan cũng không hỏi cái này nữa, bởi vì nàng rất quen thuộc Sở Minh Hạo. Người này là người chân thành, nhưng tính nguyên tắc cực mạnh, được là được, không được là không được, hắn đã không nói, thì chắc chắn sẽ không nói. Từ Thi Lan liền hỏi chuyện khác cho nên, ngươi ở trên gã cũng bị kẹt rồi. Sở Minh Hạo lắc đầu nói cũng không phải, nhưng vì một số nguyên nhân, hiện tại ta không thể ở lại gái ạ, tức là thế giới cơ chuẩn hiện thực 1.0 lâu dài. Cho nên đối với việc giải phóng các khu vực cách ly của gã không thể ra sức, việc này phải dựa vào các người, dựa vào tất cả các nhân viên bảo trì mới được. Lúc này, điếm viên bắt đầu dâng thức ăn, Sở Minh Hạo cũng không nói nữa. Đợi đến khi những điếm viên này rời đi, Sở Minh Hạo liền trực tiếp nói ngoại trừ một số thông tin cấm kỵ, những cái khác trái lại có thể nói ra. Ví dụ như tàn dư của thập tam kỳ điểm khoa kỹ tập đoàn, cũng như tàn dư của nhân cách liên đang truy sát ta. Từ Thi Lan vẻ mặt không thể tin nổi, mở miệng liền nói không thể nào. Cốt lõi của nhân cách liên và thập tam kỳ điểm khoa kỹ tập đoàn đã đồng quy ư tận rồi. Ta tận mắt chứng kiến tất cả những thứ đó. Ta cũng tận mắt chứng kiến, ta cũng tưởng bọn họ không còn nữa, nhưng mà. Sở Minh Hạo lại vỗ vỗ kiếm hạp sau lưng, một đoàn bạch quang từ trong kiếm hạp bay ra, sau đó ở phía trên bàn ăn tạo thành một vật thể hình cầu. Theo vật thể kéo gần, mọi người lúc này mới nhìn ra đây là cái gì. Gai ạ, con tàu gạ chở nhân loại tiến hành di cư liên sao? Sở Minh Hạo chỉ vào bạch quang, bức tranh này lại biến hóa, liền biến đến một khu vực nhỏ bên cạnh tàu gạ. Theo tầm nhìn kéo gần, ở trong không gian đó vậy mà có mấy quả cầu đang đi theo tàu gạ bay lượn. Theo sự truy lùng của ta, những kẻ tàn dư của tập đoàn kỳ điểm đã chế tạo ra phiên bản thu nhỏ của gái ạ, sau đó ẩn nấp trong khu vực chống lấp lượng tử của gái ạ, luôn đi theo tiến về phía trước. Mà hướng đi của tàn dư nhân cách liên ta vẫn chưa tìm thấy, nhưng hoặc là ẩn nấp trong thế giới mộng hiểm, hoặc là ẩn nấp trong khu vực cốt lõi của chủ não. Từ Thi Lan nhìn bức tranh do bạch quang tạo thành này, nàng tặc lưỡi vài tiếng, bọn họ không đánh nhau sao? Sở Minh Hạo ha ha cười nói làm sao có thể không đánh nhau? Hai bên đánh đến mức góc văng tung tóe rồi. Trên đường ta truy lùng tàn dư của hai thế lực lớn, ít nhất đã phát hiện hơn 10 xác chết của các nhân vật cốt lõi của hai bên rồi. Từ Thi Lan lưỡng lự một lát nói vậy. Xác chết của hắn thì sao? Sở Minh Hạo sắc mặt âm trầm xuống, hắn lắc đầu nói không phát hiện, người của tập đoàn kỳ điểm cũng đang liều mạng truy lùng hắn, nhưng nàng cũng biết, hắn không thể dễ dàng bị giết chết như vậy đâu. Từ Thi Lan chỉ nghiến răng, trên mặt xuất hiện sự đau đớn và thù hận. Sở Minh Hạo im lặng. Lúc này, nô tỷ phụ đột nhiên đưa đũa gắp một miếng thịt, hắn ngay vài miếng nuốt xuống bụng, lúc này mới nói cho nên, Sở Minh Hạo, ngươi đến tìm bọn ta những nhân viên bảo trì này là có chuyện gì quan trọng sao? Sở Minh Hạo liền sảng khoái cười nói ta đến là để giúp các ngươi. Tất cả các nhân viên bảo trì đều là đối tượng ta giúp đỡ. Nếu chưa lập tí hộ sở, ta sẽ dẫn dắt các ngươi lập tòa tí hộ sở đầu tiên trong thế giới cơ chuẩn hiện thực 0.8 hoặc 0.7 tương đối an toàn. Nếu đã lập tòa tí hộ sở đầu tiên, ta sẽ cung cấp hỗ trợ thông tin quan trọng cho các ngươi, hoặc là lúc ta đến, trong khả năng cho phép giúp các ngươi xóa bỏ nguy hiểm. Nguyên nhân là gì? Nô tỷ phù tiếp tục chất vấn trời rơi bánh bao sao? Giúp đỡ bọn ta mà không vì bất kỳ lợi ích nào? Ta không tin. Sở Minh Hạo trái lại thẳng thắn, hắn trực tiếp thừa nhận nói chắc chắn không phải hoàn toàn miễn phí. Ta cần các ngươi sống sót, hoặc nói trắng ra hơn là ta cần trên gã có đủ nhiều người sống. Á Mã Đại lúc này cũng giống như Ngô tỷ phụ không chút kiêng dè mà ăn uống thả phanh, hắn nói chuyện cũng không chút kiêng dè, ta cũng không tin. Nói câu không lọt ai, bọn ta chính là nhân viên bảo trì, đối với chủ não, đối với lũ công dân các ngươi mà nói, bọn ta chính là vật tiêu hao. Đừng có nói với ta là ngươi đại ái vô tư, có lẽ ngươi là người tốt, cũng là một tên ngốc có lý tưởng, nhưng những thứ này vẫn không phải là lý do. Sở Minh Hạo không hề có chút thẹn quá hóa giận nào, ngược lại dùng ánh mắt tán thưởng nhìn về phía Ngô tỷ phụ và Á Mã Đại. Bởi vì đây cũng là đang cứu chúng ta. Nếu các ngươi có thông qua chủ não xem bản đồ gái ạ, vậy các ngươi chắc có phát hiện, một số khu vực đã không còn dấu chân người, nhân viên bảo trì ở đó đã bị diệt sạch. Theo điều tra của ta, cùng với việc gã ở thế giới thực dần dần bị dọn trống, nhân loại chúng ta sẽ vạn kiếp bất phục. Sở Minh Hạo chính xác nói. Ba người Ngô tỷ phụ nhìn nhau một cái, Từ Thi Lan liền hỏi cụ thể là thế nào? Vạn kiếp bất phục về phương diện nào? Sở Minh Hạo cân nhắc một lát nói của tuần cuối, và của văn minh nhân loại, còn có của tất cả các cá nhân nhân loại. Từ Thi Lan lập tức nói tuần cuối gì đó, ta vẫn chưa trải qua, không biết đó là gì. Nhưng của văn minh nhân loại. Sở Minh Hạo à, ngươi vẫn chưa từ bỏ giấc mơ phi thực tế đó của ngươi sao? Nói cái gì mà muốn hiệu chỉnh lại toàn bộ nhân loại, nói cái gì mà muốn dập tắt mọi tranh chấp trên thế gian, nói cái gì mà muốn hàn gắn mọi đau đớn và thù hận trong lòng mọi người, kết quả thì sao? Cho nên ta từ bỏ rồi. Sở Minh Hạo sảng khoái cười, hàm răng trắng bóng thậm chí đang phản quang, hắn thậm chí còn giơ ngón tay cái lên. Nhìn thấy cảnh này, thiện cảm của Ngô tỷ phụ và Á Mã đại đối với Sở Minh Hạo tăng vọt, nhưng Từ Thi Lan dường như bị kích thích, dùng sức vỗ bàn một cái, thức ăn trên bàn đều rung rinh vài cái, nàng gần như gầm nhẹ từ trong cổ họng lại là thế này, lại là thế này, lại là thế này. Ngươi là thế này, hắn cũng là thế này. Dựa vào cái gì mà hai người các ngươi có thể tiêu sái như vậy, lại chấp nhất với theo đuổi giấc mơ của mình, hoàn toàn không màng đến những người bình thường khi nhìn thấy các ngươi, bị hào quang của các ngươi thu hút, cứ như thiêu thân lao vào lửa, cuối cùng rơi vào kết cục tự thiêu mà chết. Ngươi, 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 đi chết đi. Từ Thi Lan càng nói càng kích động, chụp lấy đĩa trên bàn liền ném về phía Sở Minh Hạo, nước canh văng tung tóe về phía hắn. Ba người lại thấy Sở Minh Hạo đưa tay liên tục điểm lên những cái đĩa này, sau đó một cảnh tượng chấn động xuất hiện, những cái đĩa, thức ăn, nước canh này vậy mà dường như chạy ngược về chỗ cũ, một chút dầu mỡ cũng không văng ra ngoài. Làm xong tất cả những thứ này, Sở Minh Hạo khẽ cúi đầu với Từ Thi Lan nói về chuyện của em trai nàng, ta rất xin lỗi. Từ Thi Lan chỉ hét lên điên cuồng xin lỗi thì có ích gì? Em trai ta đã chết rồi. Mang theo kỳ vọng tốt đẹp nhất đối với tương lai nhân loại, Tiên Phong bị hắn lừa dối, lại bị ngươi bỏ rơi, hắn lúc chết ngươi có biết tuyệt vọng đến mức nào không? Sở Minh Hạo thở dài nói hắn bay lại tìm nàng rồi. Chuyện này ta không thể biện hộ, lúc đó quả thực không cứu được em trai nàng, nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Hy vọng gì? Mắt Từ Thi Lan đầy tia máu, chằm chằm nhìn Sở Minh Hạo nói người đã chết rồi, còn có thể có hy vọng gì? Sở Minh Hạo thần sắc không đổi nói thế giới sau khi chết, không chỉ là thế giới sau khi chết, các loại hỗn độn không thể gọi tên, những cảm xúc và tư tưởng đơn thuần, những khái niệm và định nghĩa vật mèo, tất cả đều ở bên dưới đó rồi. Đây chính là lý do ta bắt đầu tìm kiếm tất cả nhân loại còn sống và giúp đỡ các ngươi. Chỉ cần số lượng người sống trên gã giảm xuống dưới một điểm tới hạn, vậy thì nhân loại chúng ta sẽ thất lạc trong sự vô định. Chương 50 chương 50 siêu não thời không. Sở Minh Hạo có rất nhiều lời đều không thể nói cho ba người biết, giống như Ngô tỷ phụ không thể đem tuần cuối là gì nói cho Á Mã đại và Từ Thi Lan biết vậy. Liên quan đến nhiều bí mật của thế giới mộng hiểm, liên quan đến nguyên nhân căn bản của tất cả những biến hóa này, trừ khi tự mình trải qua, nếu không là không thể nói cho người bên cạnh biết, nếu không không chỉ bản thân mình gặp chuyện, người nghe cũng sẽ gặp chuyện lớn. Và lại ngay cả khi tự mình trải qua, nếu thực lực không đủ, tâm tính không đủ, ý chí không đủ, cũng vẫn sẽ chết chóc, dị dạng, ô nhiễm, thậm chí là biến mất không thấy đâu. Cho nên Sở Minh Hạo chỉ có thể giải thích đơn giản một chuyện. Cùng với việc người sống trên gã ngày càng ít, tất cả những người sống sót còn lại khi đối mặt với tuần cuối sẽ ngày càng nguy hiểm. Theo lời Sở Minh Hạo nói, đây là có vài điểm tới hạn. Khi chạm đến điểm tới hạn tiếp theo, thời gian tuần cuối sẽ biến thành 48 giờ, hoặc 72 giờ đại loại vậy, tuyệt đối không phải 24 giờ liền quay về. Cùng với việc các điểm tới hạn liên tục bị phá bỡ, thời gian tuần cuối sẽ ngày càng dài, đồng thời những khu vực thâm nhập sẽ dần dần hiện lộ chân tướng, cuối cùng vượt qua phạm vi nhân loại có thể hiểu được, đi đến sự hỗn loạn và hỗn độn không thể gọi tên. Nô tỷ phù nghĩ đến những thứ hắn thấy trong tuần cuối vừa qua. Thực tế ở tầng ngoài cùng là một xưởng gia công thịt, xung quanh đều là công nhân viên chức, nhưng chân tướng sâu hơn một tầng, những nhân viên này toàn bộ là yêu quái, mà gia súc bị gia công toàn bộ là nhân loại. Nếu là chân tướng tiến thêm một bước, vậy thì những yêu quái này toàn bộ là các loại robot xi bạc phủ, mà xưởng gia công cũng biến thành một loại căn cứ máy móc công nghệ siêu cao, mà đây vẫn chưa phải là chân tướng cuối cùng. Vì một số nguyên nhân, ta đại khái mỗi 30 ngày chỉ có thể xuất hiện trên gã chưa đầy 30 phút, và lại 30 phút này cố gắng đừng động dụng sức mạnh siêu phàm, nếu không thời gian sẽ bị rút ngắn nhanh chóng, chỉ có thể xuất hiện vài giây cũng có thể. Cho nên không thể giúp các ngươi giải phóng gã ở thế giới thực, thứ ta có thể làm chỉ có thể là giúp đỡ tất cả các nhân viên bảo trì các ngươi trong thế giới mộng hiểm. Sở Minh Hạo thẳng thắn nói. Từ Thi Lan vẫn đang ngây người, dường như đang suy nghĩ về chuyện cái gọi là thế giới sau khi chết, mà Á Mã Đại không giỏi giao tiếp và suy nghĩ, Nô tỷ phụ chỉ đành hỏi vậy tại sao bây giờ mới xuất hiện. Theo ta được biết, biến hóa của thế giới mộng hiểm ít nhất đã có hơn 100 năm rồi, thậm chí có thể lâu hơn, trước đây tại sao ngươi không xuất hiện? Sở Minh Hạo đưa tay ra bật ra một ngón tay nói thứ nhất, ta mới tỉnh lại được 1 năm 3 tháng thời gian. Thứ hai, ban đầu ta cũng không thể truy lùng các ngươi trong thế giới mộng hiểm. Thứ ba, ta bị tàn dư của thập tam kỳ điểm khoa kỹ tập đoàn và nhân cách liên hai thế lực lớn này truy sát. Trong tuần cuối vừa rồi ta mới phản sát được hai đội ngũ truy lùng ta, cuối cùng có thể giành tay. Thứ tư, gương ma cũng mới đạt được chưa đầy 1 tháng. Thứ năm, còn có thứ năm. Nô tỷ phù và Á Mã đại đồng thời mở miệng. Sở Minh Hạo dường như rất thích sự thẳng thắn này của Nô tỷ phù và Á Mã đại, hắn ha ha đại cười nói đúng vậy, chắc chắn có thứ năm. Ta cũng mới trong vòng gần 2 tháng mới biết được nhiều sự thật, bao gồm sự thật về chủ não, sự thật về biến hóa của thế giới mộng hiểm và sự thật về tương lai nhân loại chúng ta. Nô tỷ phù im lặng một lát, đột nhiên hỏi sự thật tầng thứ mấy. Sở Minh Hạo ngẩn ra một lát, hắn nhìn kỹ Nô tỷ phù nói phải rồi, vừa nãy ngươi thấy kiếm quang của ta rồi nhỉ? Thực lực của ngươi thực sự không tệ, và lại về phương diện linh cảm, đối với phương diện sự thật sở hữu tiên phú. Nếu nhất định phải nói, ta đã thấy sự thật ở tầng diện cơ chuẩn hiện thực 0.3, sự thật sâu hơn ta vẫn lực bất tòng tâm, nhưng chỉ riêng sự thật của cơ chuẩn hiện thực 0.3 đã khiến ta biết được rất nhiều thứ rồi. Trong lòng Ngô Tỷ Phù thầm tính toán một chút. Theo những gì hắn thấy ở xưởng gia công thịt trong tuần cuối, nhân viên tính là cơ chuẩn hiện thực 0.9, yêu quái là 0.8, máy móc là 0.7, phía sau hắn liền không thấy được nữa. Nếu tính theo kiểu này, Sở Minh Hạo này khủng khiếp đến mức nào chứ? Ngô Tỷ Phù thu dọn tâm trạng, trầm giọng hỏi cần bọn ta làm gì. Sở Minh Hạo nói sống sót, cố gắng hết sức tồn tại, chỉ cần một mục đích này là được. Ngô Tỷ Phù vẫn chưa nói gì, Á Mã Đại liền lắc đầu nói ngươi lại không thể lợi hại trên gái ạ, chỉ riêng thế giới mộng hiểm, ngươi có thể cứu được mấy người? Toàn bộ gã đã rối tung rối mù rồi. Những khu vực khác ta không biết, nhưng khu 6123 thuộc đại khu Z của bọn ta, hiện tại chỉ có một khoang ngủ đông, một trạm bảo trì, một trạm y tế cơ sở, những khu vực khác toàn bộ đang bị cách ly, bấy nhiêu đó thôi cũng là Ngô Tỷ Phù liệu mạng mới mở ra được. Những khu vực khác hiện tại đa số là một mảnh chết chóc, những thứ này ngươi biết không? Ta biết. Sở Minh Hạo khẽ cúi đầu, giọng nói hơi khàn khàn, ta rất xin lỗi, nhưng hy vọng các ngươi có thể kiên trì sống sót, cho dù chỉ là vì chính bản thân các ngươi. Ta chỉ có thể cố gắng cung cấp một chút giúp đỡ cho các ngươi trong thế giới mộng hiểm này, nhưng ta sẽ nhanh chóng phục hồi, nhanh chóng quay về gái ạ, trước đó, xin hãy cố gắng sống sót. Á Mã Đại còn định nói gì đó, Nô Tỷ Phù lại ngăn hắn lại, rồi nhìn về phía Sở Minh Hạo nói có thể cung cấp loại giúp đỡ nào cho bọn ta. Sở Minh Hạo lập tức nói thứ nhất, giúp đỡ các ngươi lập ít nhất nhị cấp tí hộ sở ở đời này. Thứ hai, các ngươi ở đời này có kẻ địch, quái, hoặc mộng hiểm nào mục tiêu rõ ràng, ta có thể giúp các ngươi quét sạch toàn bộ. Thứ ba, một số thông tin có thể nói ra của thế giới mộng hiểm cũng sẽ nói cho các ngươi biết. Rất xin lỗi, hiện tại ta chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi. Nô Tỷ Phù và Á Mã Đại nhìn nhau một cái, rồi cả hai lại nhìn về phía Từ Thi Lan. Từ Thi Lan lúc này đang lúc phiền muộn, nàng xua xua tay nói nghe hắn đi, tên này ngoại trừ nhìn người không chuẩn lắm, những lúc khác cơ bản không sai đâu, và lại tên này trông có vẻ không đáng tin cậy, nhưng lại là một người thật thà. Nô Tỷ Phù gật đầu nói ta ở thế giới này đã có nhị cấp tí hộ sở kiểu sự kiện, hai người bọn họ đều không có, vậy thì lập tí hộ sở cho hai người bọn họ là được. Sở Minh Hạo lại nhìn thêm Nô Tỷ Phù vài cái, cười nói rất lợi hại nha, đã lập được nhị cấp tí hộ sở trong thế giới mộng hiểm cơ chuẩn hiện thực 0.7 rồi. Nô Tỷ Phù liền thản nhiên nói cái tí hộ sở này của ta đạt được thực sự toàn nhờ vật khí. Còn ngươi, với thực lực của ngươi, e rằng đã đi đến 0.4, thậm chí là 0.3 rồi chứ. Sở Minh Hạo lại chính xác nói không, ta tuy có 3 cái tí hộ sở, nhưng tí hộ sở mạnh nhất là ngũ cấp tí hộ sở của thế giới mộng hiểm cơ chuẩn hiện thực 0.7, chứ không lập tí hộ sở ở tầng diện sâu hơn. Nô Tỷ Phù, Á Mã Đại hai người đều có chút không tin, ngược lại Từ Thi Lan vẻ mặt quả nhiên là vậy. Nô Tỷ Phù lập tức nói không thể nào, ngươi vừa vỗ kiếm hạt một cái, thiên địa đều tĩnh chỉ rồi, năng lượng cấp bậc này đã có thể xưng là thần thoại thần thông rồi, ta không tin thế giới mộng hiểm cơ chuẩn hiện thực 0.7 có thể làm được cái này. Sở Minh Hạo bừng tỉnh nói ngươi nói cái đó à, đó là một bộ công pháp của thế giới cơ chuẩn hiện thực 0.7, ngưng kiếm thuật, luyện đến trí cực hiển thánh, có thể một kiếm xuất, lưu kiếm quang, đại khái có thể lưu lại khoảng 0.03 giây, vong mạc người bình thường cũng có thể nhìn thấy. Không thể tin được. Nô Tỷ Phù trực tiếp nói làm ơn đi, ta cũng đâu có mù. Đó là một mảng lớn kiếm quang rực rỡ như tinh hằng vậy được chứ? Và lại thiên địa đều tĩnh chỉ lại rồi, ngươi bảo ta đó là ngưng kiếm thuật của thế giới cơ chuẩn hiện thực 0.7. Sở Minh Hạo vẻ mặt chân thành vỗ vỗ kiếm hạp nói cái kiếm hạp này cũng là vật huyễn tưởng, hiệu quả là có thể tĩnh chỉ bảo tồn các loại năng lượng, đạo pháp, yêu thuật sức mạnh siêu phàm trong đó. Ta ngày thường luyện kiếm, liền đem kiếm quang của ngưng kiếm thuật đặt vào trong đó, lâu dần liền có mấy chục vạn đạo kiếm quang. Còn về hiệu quả thiên địa tĩnh chỉ đó là siêu não thời không, đúng không? Từ Thi Lan đột nhiên ở bên cạnh nói. Sở Minh Hạo cười cười không nói gì. Từ Thi Lan liền quay đầu nói với Ngô Tỷ Phù đây là một loại năng lượng đặc hữu của hắn, tên là siêu não thời không. Trước đây ta chẳng phải có nhắc tới sao? Trong thế chiến thứ tư của nhân loại, xuất hiện 3 siêu nhân, bọn họ sở hữu năng lượng siêu cấp tên là siêu não, được giới khoa học lúc đó xác định là đặc trưng tiến hóa bước tiếp theo của nhân loại, cho nên 3 người này lại được gọi là tân nhân loại. Bọn họ có thể trong một sát na, đại khái là thời gian 1 tỷ cổ sĩ cột mà trải qua cảm giác thời gian 3 đến 5 giây của người thường. Tuy lúc này nhục thân bọn họ vẫn giống như người bình thường đang ở trạng thái gần như tĩnh chỉ, nhưng tư duy lại có thể vận hành. Vì vậy các nhà khoa học đã chế tạo ra bộ hỗ trợ siêu não cho bọn họ, để bọn họ có thể dựa vào tư duy để điều khiển vũ khí. Hơn nữa dưới trạng thái siêu não, khả năng điều khiển tư duy của bọn họ hoàn toàn khác biệt với người thường, có thể tương tự như siêu máy tính, phân hóa tư duy thành bản thiên, đồng thời làm chủ hàng vạn, hàng chục vạn, hàng triệu luồng suy nghĩ. Sở Minh Hạo liền tiếp lời nói chính là như vậy. Tuy bộ hỗ trợ siêu não của ta đã bị tiêu hủy sau khi thế chiến thứ tư kết thúc, nhưng năng lượng siêu não thời không của ta lại là thiên bẩm tự có. Mà kiếm quang của ngưng kiếm thuật này có thể bị tư duy của ta điều khiển ảnh hưởng. Trông có vẻ kiếm quang chỉ kéo dài khoảng 0.3 giây, đối với ta mà nói lại là một khoảng thời gian vô cùng dài đằng đẵng. Ta có thể điều khiển nó lấy đầu người cách xa trăm dặm, càng có thể tạo ra các loại vẽ tranh, ngưng hình, nâng đỡ bay lượn, lớp bảo vệ các loại. Đây chính là sự thật ngươi thấy trong sát na đó rồi. Ta cảm thấy, ngươi ngoại trừ cảm chi cực mạnh, có lẽ cũng sở hữu tiềm chất của siêu não thời không đấy. Nô Tỷ Phù và Á Mã Đại vẫn chưa có phản ứng gì, Từ Thi Lan ngược lại phản ứng vô cùng kinh người. Nàng đột nhiên chống người dậy chằm chằm nhìn Sở Minh Hạo, nghiêm túc hỏi hắn thực sự có khả năng có năng lượng siêu não. Sở Minh Hạo nghiêm túc nói nàng biết đấy, ta không bao giờ nói đùa về những chuyện này. Nếu chỉ đơn thuần là khả năng cảm chi mạnh, hoặc linh cảm mạnh, thì tối đa là nhận ra sự bất thường, mà không thể trong sát na thời gian đó, khi thiên địa đều dường như ở trạng thái tĩnh chỉ mà thấy được kiếm quang của ta. Đây chính là một loại biểu hiện bị động của năng lượng siêu não, cũng chính là sự thu hút lẫn nhau giữa các tân nhân loại mà các ngươi nói. Từ Thi Lan cắn môi dưới ngây người một thoáng, tiếp đó liền cười khổ nói tiếc là chỉ là tiềm chất, không giống ngươi, và hắn, không phải thiên sinh tự nhiên kích phát. Muốn kích phát ra, cần đến phòng điều khiển chính của chủ não, thông qua chủ não mô phỏng cảm thụ siêu não thời không, lúc này mới có thể triệt để kích phát. Sở Minh Hạo liền cười nói cho nên mới cần phải sống cho tốt nha. Đợi ta có thể quay về gái ạ, lúc đó tự nhiên sẽ giúp đỡ Ngô Minh đệ ngươi kích phát năng lượng siêu não thời không, ta sở hữu quyền hạn điều khiển của chủ não. Nô tỷ phù lại căn bản không quan tâm những thứ này, hắn lại hỏi nhắc mới nhớ, Từ Thi Lan, nàng trước đây có nhắc tới có ba người biết năng lượng này, một là hắn, còn một người. Ước chừng là một cao tầng nào đó của nhân cách liên. Các người luôn nhắc tới hắn, vậy người thứ ba đâu? Người có năng lượng mạnh mẽ thế này, tổng không thể không có danh hiệu chứ. Từ Thi Lan khẽ cúi đầu, im hơi lặng tiếng. Sở Minh Hạo thì thở dài, nhìn Từ Thi Lan vài giây, lúc này mới nói với Ngô tỷ phụ người thứ ba. Chính là em trai của Từ tiểu thư, người sở hữu năng lượng siêu não ẩn tính. Nếu ngươi cũng có năng lượng siêu não, thì cũng cùng tính chất với ngươi. Ngô tỷ phụ liền không hỏi thêm về năng lượng siêu não gì đó nữa. Hắn tuy là sắt thép thằng nam, nhưng không phải kẻ ngu ngốc, không thể sắt muối vào vết thương của Từ Thi Lan. Toàn bộ bàn ăn im lặng vài giây, chỉ có tiếng Á Mã Đại ăn uống đồng đoàn. Nô tỷ phù lúc này mới lại hỏi vậy được, không nói cái đó, ngươi vừa nãy có nhắc tới thông tin, đúng không? Vậy ta quả thực có một số thông tin muốn hỏi thăm. Sở Minh Hạo tự nhiên là gật đầu, hắn thẳng thắn nói ngươi cứ việc hỏi, chỉ cần không liên quan đến ô nhiễm có hại, ta biết gì nói nấy. Vậy được, câu hỏi đầu tiên. Tại sao lại gọi là tí hộ sở? Cái tí hộ sở này, rốt cuộc đã che chở cái gì? Chương 51 chương 51 quan gia có lời mời, DS, giới thiệu chuyện, tiểu thuyết đồng nhân vô hạn, một cuốn sách rất thú vị. Tí hộ là căn nguyên cho tồn tại của ngươi, nên mô tả thế nào đây nhỉ? Sở Minh Hạo thần sắc vô cùng nghiêm túc, hắn cân nhắc kỹ lưỡng trong vài phút, trong lúc đó thậm chí còn há miệng nói không ra tiếng, dường như có thứ gì đó ngăn cản, hoặc là hắn nhận ra điều gì đó nên không phát ra âm thanh. Cách hồi lâu, Sở Minh Hạo mới nói chu mạt là biểu tượng của mọi khởi nguyên, thế giới mộng cảnh là quá trình do mọi khởi nguyên dẫn phát, và nếu tất cả sinh mạng trên gã đều chết hết, thất lạc chính là hậu quả do mọi khởi nguyên dẫn phát. Nói thế này thì quá không thường rồi, nói chút thực tế đi. Công hiệu tí hộ của tí hộ sở cụ thể thể hiện ở mấy điểm sau đây. Thứ nhất, tí hộ sở của ngươi càng nhiều càng mạnh, khi ở chu mạt ngươi có thể chịu đựng số lần tử vong nhiều hơn mà không bị lạc lối, đồng thời năng lượng kháng ô nhiễm của ngươi khi ở chu mạt cũng càng mạnh, khả năng tiến vào khu vực nguy hiểm cao khi ở chu mạt cũng càng nhỏ. Thứ hai, tí hộ sở càng nhiều càng mạnh, ngươi càng không dễ bị các vị tồn tại cao vị chú ý, cho dù bị chú ý, cũng cần thời gian rất dài mới bị tồn tại cao vị dắt dẫn vào thế giới mộng cảnh cơ chuẩn hiện thực thấp, tí hộ sở sẽ cách ly và giảm bớt ảnh hưởng của tồn tại cao vị đối với ngươi. Thứ ba, tí hộ sở càng nhiều càng mạnh, số lượng nhân viên duy hộ và công dân rơi vào thế giới mộng cảnh mà ngươi có thể hấp nạp cũng càng nhiều, đây cũng là phần thưởng cho nhân viên thức tỉnh của chủ não, chắc hẳn các vị đều đã trải qua chuyện tương tự. Nô tỷ phù chăm chú lắng nghe những thông tin này, đến cuối cùng, hắn nhịn không được hỏi công dân thì ta còn có thể hiểu được, tất cả công dân đều rơi vào mạng lưới mộng cảnh sau khi biến đổi, tức là thế giới mộng cảnh hiện nay, nhưng nhân viên duy hộ chẳng phải vẫn luôn không gia nhập mạng lưới mộng cảnh sao? Sở Minh Hạo chưa kịp nói, Từ Thi Lan đã giải thích bên cạnh không, cái này là ngươi hiểu sai rồi, mạng lưới mộng cảnh là thực cảnh ảo do chủ não khống chế mở ra cho toàn bộ nhân loại. Công dân có thể tự do hành động trong đó, còn nhân viên duy hộ chỉ là không thể tự do hành động, nhưng để tránh vấn đề giới hạn ngủ say 50 năm, nhân viên duy hộ thực chất cũng nằm trong mạng lưới mộng cảnh, chẳng qua là ở rìa của mạng lưới mà thôi. Sở Minh Hạo nói chính là như vậy, cho nên cấp bậc lập hạ tí hộ sở quan hệ đến số lượng và chủng loại nhân viên thức tỉnh có thể hấp nạp trong thế giới mộng cảnh. Nhất cấp tí hộ sở có thể phục tô 3 nhân viên duy hộ, nhị cấp tí hộ sở có thể phục tô 5 nhân viên duy hộ, tam cấp tí hộ sở có thể phục tô 10 nhân viên duy hộ hoặc một công dân, tứ cấp là 50 nhân viên duy hộ hoặc 5 công dân, ngũ cấp là 10 công dân. Tí hộ sở cấp cao hơn ta vẫn chưa lập hạng, nên không rõ. Những thông tin này vô cùng quan trọng, Nô Tỷ Phù, Á Mã Đại, Từ Thi Lan ba người đều ghi nhớ kỹ càng. Nô Tỷ Phù lại hỏi vậy phần thưởng của các cấp tí hộ sở là gì? Sở Minh Hạo nói nhất cấp là rút thưởng ngẫu nhiên. Nhị cấp là thuộc tính cá nhân tăng lên một cấp, nhưng chỉ có thể tăng đến giá trị cực hạn, chức danh có thể thăng lên công dân nhị cấp, ba đại thuộc tính cơ bản có thể thăng lên tam giai, công pháp siêu phẩm có thể thăng lên trí cực hiển thánh. Tam cấp là giao diện dữ liệu hóa thông tin cá nhân, những thứ này chắc các vị đều biết rồi. Tứ cấp là nhận được vật phẩm chỉ định của thế giới mộng cảnh sở tại. Ngũ cấp là rút thăm danh hiệu của thế giới mộng cảnh sở tại. Lục cấp là. Ba người Ngô tỷ phụ đồng thanh nói lời đã, rút thăm danh hiệu là gì? Sở Minh Hạo suy nghĩ một chút rồi nói phần thưởng do chủ não cung cấp thực chất là mức độ khống chế phần ngạch, phần hạng của ngươi đối với thế giới mộng cảnh khi lập hạ tí hộ sở. Cấp bậc tí hộ sở càng cao, phần trăm khống chế của chủ não đối với thế giới mộng cảnh đó càng cao. Đến ngũ cấp tí hộ sở, chủ não đã có thể chiết xuất nguồn ô nhiễm của thế giới mộng cảnh đó để hình thành năng lực đặc biệt tương tự như vật phẩm huyễn tưởng, sau đó ban tặng năng lực này cho ngươi dưới hình thức danh hiệu. Trong lúc nói chuyện, Sở Minh Hạo vỗ vào trán một cái, ba người liền thấy trên đỉnh đầu hắn hiện ra ba dòng chữ, dòng thứ nhất là cầu nhận giả, dòng thứ hai là thổ mục bảo chiến thần, dòng thứ ba là hồng lang. Gương mặt Sở Minh Hạo mang theo chút ngượng ngùng và đỏ ửng, hắn giải thích ba cái này đều là danh hiệu của ta, nói thế nào nhỉ, vì đây là năng lực huyễn tưởng do nguồn ô nhiễm chuyển hóa qua chủ não, nên không do ta khống chế. Hiệu quả của danh hiệu thứ nhất là ta có thể khiến mặt trời xuất hiện lơ lửng trong một phút ở bất kỳ thời gian, địa điểm, tình huống nào. Tác dụng phụ là khu, chỉ cần độ trần trụi của cơ thể ta vượt quá 70%, thì bất kể nam nữ già trẻ, thậm chí là tất cả sinh mạng chi tính không phải nhân loại đều muốn được ta. Ba người nghe xong trợn mắt há mồm. Sở Minh Hạo cúi đầu xuống, mặt càng đỏ hơn, hắn tiếp tục nói danh hiệu thứ hai, chỉ cần ở khu vực, quốc gia hoặc thế giới có tên là Thổ Mộc Bảo, thực lực của ta sẽ tăng vọt đến giá trị cực hạn lý luận của khu vực, quốc gia, thế giới đó. Tác dụng phụ là ngoại trừ ta ra, những người khác đi theo ta, đồng bạn, chiến hữu, đồng đội của ta, v.v. đều sẽ vì những lý do không thể giải thích được mà chết bất đắc kỳ tử hoặc bị bắt làm tù binh tại khu vực đó. Từ Thi Lan và Á Mã Đại không cảm thấy gì nhiều, mà bắt đầu suy nghĩ về sự mạnh mẽ và cách sử dụng danh hiệu này, duy chỉ có khỏe miệng Ngô Tỷ Phụ không ngừng giật giật. Sở Minh Hạo vẫn tiếp tục nói danh hiệu thứ ba, tác dụng là chỉ cần ta sử dụng phương tiện giao thông, thì mọi chỉ số của phương tiện đó đều tăng thêm 50%. Đây là sức mạnh siêu tự nhiên, nên nó vượt qua cực hạn cấu tạo vật lý của phương tiện. Tác dụng phụ là chỉ cần ta rời khỏi phương tiện đó, trong khoảng 10 phút, chiến lực và thuộc tính cá nhân của ta sẽ giảm xuống 50%. Rút thăm danh hiệu cũng giống như rút thưởng ngẫu nhiên, lần rút danh hiệu đầu tiên sẽ rút ra danh hiệu phù hợp nhất với ngươi, và lần đầu tiên ta rút được chính là Hồng Lang, điều này khiến chiến lược mạnh nhất của ta tăng lên không chỉ vài lần. Từ Thi Lan và Á Mã Đại vẫn không thấy có vấn đề gì, còn khoe miệng Nô Tỷ Phụ giật càng mạnh hơn. Hồng Lang hả? Rời khỏi chiến xa là bị giết hả? Sau khi Sở Minh Hạo nói xong những điều này, sự ngượng ngùng của hắn mới vơi đi nhiều, lúc này liền cười nói tất cả vật phẩm huyễn tưởng thực ra cũng đều như vậy, công hiệu ở một phương diện nào đó vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại mang theo ảnh hưởng hoặc tác dụng tiêu cực. Ví dụ như tấm gương vì này, công hiệu của nó rất mạnh, nhưng tác dụng phụ cũng rất khó nhằn. Từ Thi Lan hỏi là gì vậy? Vẻ mặt Sở Minh Hạo ngượng ngùng, dường như không muốn trả lời, nhưng tính cách hắn thành thực, im lặng vài giây sau vẫn nhịn ngượng ngùng nói mỗi lần ta sử dụng nó xong, đều cần phải hết lời khen ngợi nó, phải khen nó thành tấm gương lợi hại nhất, đẹp đẽ nhất thế giới này, nếu không nó sẽ xuất hiện vết nứt nhiều lên nó sẽ vỡ tan. Từ Thi Lan và Á Mã Đại đều đang suy nghĩ, đồng thời còn nói tác dụng phụ này rất dễ giải quyết linh tinh, còn Ngô Tỷ Phụ không chỉ là khoe miệng giật nữa, mà cả khuôn mặt đều đang co giật. Nhị cười cũng rất khó khăn có được không? Sở Minh Hạo ho một tiếng rồi nói vậy nói tiếp, lục cấp tí hộ sở. Mỗi 30 ngày có thể thông thoại với người chết một lần, mỗi lần kéo dài 10 phút. Từ Thi Lan đột ngột đứng bật dậy, va vào bàn khiến nó dịch chuyển, nàng nhìn chằm chằm Sở Minh Hạo nói ngươi nói cái gì? Sở Minh Hạo thản nhiên nhìn lại Từ Thi Lan mỗi 30 ngày có thể thông thoại với người chết một lần, đúng vậy, chính là thí nghiệm chưa hoàn thành năm đó, hiệu quả lý luận của người chết phục quy, thông thoại với người chết một lần, kéo dài 10 phút, và người chết này bao gồm cả người ngươi quen biết, trong ký ức, hoặc là những người chết trong truyền thuyết huyễn tưởng. Phần thưởng này thực chất là một phần thưởng để có được các loại tình báo quan trọng. Từ Thi Lan thất thần ngồi xuống, miệng lẩm bẩm những câu như thật sự có người chết sao. Nô tỷ phủ vỗ vai Từ Thi Lan, định tiếp tục đặt câu hỏi, Sở Minh Hạo lại một lần nữa nói ta hiện tại chỉ biết phần thưởng của lục cấp tí hộ sở, vì ta cũng chỉ mới lập hạ ngũ cấp tí hộ sở mà thôi. Ngoài ra, còn một tình báo cực kỳ quan trọng về tí hộ sở cũng bắt buộc phải nói cho các vị. Dựa vào cơ chuẩn hiện thực khác nhau của thế giới mộng cảnh sở tại, cấp bậc tí hộ sở có thể lập hạ là có giới hạn trên. Nô tỷ phủ ngẩn ra, sau khi suy nghĩ kỹ thông tin trong đó, lập tức kinh hãi. Sở Minh Hạo nói thế giới mộng cảnh 0.9, giới hạn cấp bậc tí hộ sở là tam cấp, 0.8 là tứ cấp, 0.7 là ngũ cấp, cứ thế suy xuống, thế giới mộng cảnh có cơ chuẩn hiện thực càng thấp, giới hạn cấp bậc tí hộ sở càng cao. Nô tỷ phu lập tức hỏi thời gian chấn thủ của tam cấp tí hộ sở là bao lâu. Sở Minh Hạo liền mang theo sự tán thưởng gật đầu với Nô tỷ phu rất tốt, ngươi gần như lập tức nhận ra tính nguy hiểm trong chuyện này. Thời gian chấn thủ của tam cấp tí hộ sở là 5 ngày mỗi 30 ngày. Nói cách khác, nếu tham đồ an toàn, tham đồ nhiều phần thưởng tăng thuộc tính cá nhân hơn, ngươi lập hạ 6 cái tam cấp tí hộ sở ở thế giới mộng cảnh 0.9, vậy thì ngươi không bao giờ có thể lập hạ thêm tí hộ sở nào khác nữa, ngươi chỉ có thể sống những ngày tháng mờ mịt trong 6 cái tam cấp tí hộ sở này, cho đến khi tồn tại cao vị xâm lấn, phá hoại, cuối cùng hoặc là bị ô nhiễm, hoặc là bị giết chết, đáng sợ nhất chính là bị tồn tại cao vị kéo vào những thế giới khủng bố không thể gọi tên kia. Hoàn toàn biến mất không dấu vết. Nô tỷ phụ, Á Ma đại, Từ Thi Lan ba người đều có cảm giác không rét mà run. Sở Minh Hạo nói cho nên lời khuyên của ta là, thế giới cơ chuẩn hiện thực 0.9 tối đa chỉ lập hạ một tòa tí hộ sở, thế giới 0.8 cũng tương tự như vậy, đây là để làm bậc thang đi xuống. Thời gian chấn thủ tam cấp tí hộ sở là 5 ngày, tứ cấp tí hộ sở là 3 ngày, còn ngũ cấp tí hộ sở chỉ cần 1 ngày. Cho nên hãy cố gắng lập hạ tí hộ sở ở thế giới 0.7, sau đó nâng cao cấp bậc của nó, nhận lấy danh hiệu, sau khi có đủ thực lực mới đi đến thế giới 0.6. Ở đây, ta bắt buộc phải nhắc nhở ba vị, thế giới 0.9 đến 0.7 thuộc về thế giới tầng trên, tính an toàn thực chất đều thuộc phạm vi rất cao. Nhưng từ thế giới 0.6 bắt đầu sẽ hoàn toàn khác biệt, vật ô nhiễm sẽ xuất hiện ở trạng thái hiện tính, đồng thời tồn tại cao vị có thể dễ dàng phóng chiếu xuống sức mạnh đủ mạnh. Muốn lập hạ tí hộ sở ở thế giới 0.6 là một việc vô cùng khó khăn, thậm chí ngay cả ta cũng đã thất bại 2 lần. Sở Minh Hạo thản nhiên để lộ lưng, trên lưng hắn, một vết sẹo suýt chút nữa chia cắt cơ thể hắn làm hai nửa ra. Đây là kết quả khi ta mưu toan lập hạ tí hộ sở ở thế giới cơ chuẩn hiện thực 0.6. Nô tỷ phù và Á Mã đại chỉ nhìn vết thương, còn Từ Thi Lan mới biết Sở Minh Hạo rốt cuộc mạnh đến mức nào. Đối với một vết thương như vậy lại càng cảm thấy không thể tin nổi. Sở Minh Hạo lại rất thản nhiên, Hắn ha ha cười nói, nhưng chỉ cần giết không chết ta, điều này chỉ khiến ta trở nên mạnh mẽ hơn. Hy vọng ba vị cũng như vậy, nỗ lực sống tiếp, nỗ lực mạnh lên, đừng tuyệt vọng, đừng từ bỏ, thứ gì giết không chết chúng ta, chỉ khiến chúng ta mạnh mẽ hơn, cùng các vị khích lệ lẫn nhau. Ngay lúc này, bên ngoài nhã gian bỗng nhiên có tiếng xôn xao, tiếng bước chân, sau một hồi gà bay chó chạy, cửa nhã gian bị mở ra, một nhóm binh sĩ cao lớn mặc kim giáp, cùng với mấy tên thái giám mặt trắng không râu cùng đứng ở cửa. Tên thái giám cầm đầu nhìn vào trong nhã gian, sau đó lộ ra một nụ cười gần như nịnh bợ, cung kính thấp giọng nói, tiên nhân, quan gia có lời mời, DS, giới thiệu chuyện, tiểu thuyết đồng nhân vô hạn, một cuốn sách rất thú vị. Chương 52, tiên nhân tử đệ Sở Minh Hạo mỉm cười nói với tên thái giám này, làm phiền đợi ở ngoài một lát, chúng ta vẫn chưa ăn xong cơm. Động tác của tên thái giám hơi khựng lại, sau đó lập tức ngoan ngoãn đóng cửa nhã gian lại. Sở Minh Hạo nhìn bàn đầy thức ăn, cười nói với ba người, nói nửa ngày trời, ta vẫn chưa ăn được miếng cơm nào. Nói xong, Sở Minh Hạo liền bưng bát cơm lên ăn ngấu nghiến, nhìn dáng vẻ đó tuy không thô lỗ như Á Mã Đại, nhưng cũng không phải kiểu làm bộ rụt rè, thực sự mang lại cho người ta cảm giác là người có chân tính tình. Hảo cảm của Ngô tỷ phụ đối với Sở Minh Hạo này càng tăng lên, Á Mã Đại rõ ràng cũng như vậy. Hắn xách một vò rượu, vô tan niêm phong bùn rót một bát lớn, sau đó lại rót cho Ngô tỷ phụ và Sở Minh Hạo mỗi người một bát lớn, tự mình được cử công trước. Ngô tỷ phụ cũng bắt đầu ăn cơm, ăn thức ăn thật mạnh, lượng cơm rất lớn, Sở Minh Hạo cũng không kém gì hắn. Hai người nhìn thấy bát rượu, mỗi người bưng lên vài ngụm uống sạch, nhìn nhau cười một tiếng, lại bắt đầu càn quét đồ ăn. Cùng lúc đó, ở ngoài cửa nhã gian, mấy tên thái giám đều đầy mặt nôn nóng, còn mấy gã đại hán cao lớn mặc giáp đi theo thì mặt không cảm xúc. Gã đại hán cầm đầu nhỏ giọng hỏi thái giám thủ lĩnh trung quý nhân, quan gia không phải đang rất gấp sao? Chúng ta như vậy có hợp lễ không? Thái giám thủ lĩnh liếc gã đại hán này một cái, nhưng hai người dường như quan hệ khá tốt, hắn liền nói nhỏ, chính vì như vậy, chúng ta mới không thể có bất kỳ chỗ nào thất lễ, vị này chính là tiên nhân đấy. Gã đại hán cầm đầu đối với hai chữ tiên nhân không tỏ rõ ý kiến, nhưng hắn lại không nói thêm một lời nào nữa, chỉ đứng như tháp sắt sau lưng thái giám thủ lĩnh. Trong nhà gian, ba người đàn ông ăn uống linh đình một hồi, tuy không nói là rượu no cơm say, nhưng ít nhất cũng ăn ra được hương vị. Sở Minh Hạo liền hấp một ngụm nước trà, cười nói, hương vị thật sự rất tốt, các vị không biết đâu, ba thế giới mộng cảnh ta lập hạ ngũ cấp tí hộ sở, một thời đại ở giữa thế chiến thứ ba, toàn ăn cái gì mà bỏ hai đầu, thàn lằn nướng, run khổng lồ, một thời đại ở giữa kỳ rú dạ, thịt rất nhiều nhưng toàn chẳng có vị gì, còn một thế giới mộng cảnh độ lệch vô cùng lớn. Nhưng tính ô nhiễm không đủ, nên vẫn được coi là cơ chuẩn hiện thực 0.7, thế giới đó toàn là băng thiên tuyết địa, cả thế giới đều bị đóng băng, mỗi lần ta vào đó đều chỉ có thể ăn băng. Nô tỷ phu liền cười nói, vậy tại sao ngươi không lập hạ tí hộ sở ở thế giới mộng cảnh tương tự như thế này? Sở Minh Hạo liền cười lắc đầu nói, ta muốn đột phá vào cơ chuẩn hiện thực 0.6 mà, thế giới mộng cảnh càng nguy hiểm, càng quái đản, độ lệch càng lớn thì đồ tốt cũng càng nhiều. Không liều không được, trên đại hạ chỉ riêng nhân viên duy hộ đã có hàng chục triệu, lại còn có hơn 1 tỷ công dân rơi vào trong thế giới mộng cảnh, ta bắt buộc phải mạnh lên nhanh hơn, nhanh chóng gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Nô tỷ phù tuy không có lồng ngực và ý nghĩ này, nhưng lại rất khâm phục loại người này, lúc này lại kính Sở Minh Hạo một bát rượu. Sở Minh Hạo uống cạn, liền nói với ba người, cơ bản những gì có thể nói đều đã nói rồi, còn lại chẳng qua là một số tiểu tiết, hoặc là những điều không thể nói, chỉ có thể đợi thực lực các vị cao lên rồi tự mình tìm hiểu. Vậy bây giờ chúng ta hãy bàn về chuyện lập tí hộ sở thế nào. Cả ba đều gật đầu, Sở Minh Hạo liền giơ 5 ngón tay ra nói, tí hộ sở có 5 cách lập. Thứ nhất, đạt được quyền sở hữu một tòa kiến trúc hoặc một khu vực nào đó. Thứ hai, xây dựng một thế lực do phần lớn cư dân bản địa của thế giới mộng cảnh tạo thành. Thứ ba, thay đổi xu hướng thời đại của thế giới mộng cảnh sở tại hoặc để lại ghi chép. Thứ tư, đạt được 2 hoặc cả 3 điều trên. Thứ năm thì không nói. Từ Thi Lan tức giận nói, ngươi mỗi lần nói đến chỗ không tốt là lại không nói, biết tại sao khi liên hôn xem mắt ta đã từ chối ngươi không? Chính là vì cái tính cách ấm ớ này của ngươi khiến ta thực sự khó chịu. Sở Minh Hạo cũng không giận, chỉ gãi đầu cười ngốc một cái, sau đó hắn nghiêm mặt nói, được, nói ra cũng không phải chuyện gì lớn, cách lập hạ tí hộ sở cuối cùng chính là giết người, giết càng nhiều, tí hộ sở lập hạ cũng càng cao cấp, và cách cuối cùng này cũng được gọi là huyết sắc tí hộ sở. Mua sắm, thế lực, sự kiện, đặc thù và huyết sắc tí hộ sở, mỗi loại phần thưởng và chức năng đều có chút khác biệt, cá nhân ta khuyên là có thể tạo ra đặc thù tí hộ sở là tốt nhất, không được thì phải làm sự kiện tí hộ sở. Cả ba đều im lặng suy nghĩ về thông tin huyết sắc tí hộ sở. Sở Minh Hạo nói, bây giờ chính là cơ hội tốt, đây chắc là vương triều phong kiến cổ đại, tình hình cụ thể ta không biết, nhưng đã là vương triều phong kiến, những kẻ cầm quyền mê tín, quý tộc và tôn giáo dựa vào hai thế lực trên là không thể thiếu, đám hoạn quan và vệ binh ngoài kia chính là do kẻ thống trị vương triều phong kiến này phái tới, vậy chúng ta hãy lấy cơ hội này để lập hạ nhị cấp đặc thù tí hộ sở thế nào? Á Mã Đại và Từ Thi Lan đều gật đầu, nô tỷ phụ liền nhịn không được nôn nóng nói, không phải chứ, Á Mã Đại là người thời thế chiến thứ ba, trong loạn thế ta có thể hiểu được, hai người rõ ràng đều là công dân cấp cao, có quyền có thế, chẳng lẽ các ngươi đều không đọc sử sao? Sở Minh Hạo liền lắc đầu nói, không cách nào xem được. Vị Lam đã xóa bỏ toàn bộ lịch sử quá khứ, chỉ để lại một số ghi chép đơn giản nhất, cho nên chúng ta chỉ biết đại thể các hoàng triều phong kiến phương Đông, tên một số quốc gia phương Tây, cụ thể có lịch sử như thế nào, chúng ta hoàn toàn không biết. Còn có chuyện này sao? Nô tỷ phụ, Á Mã Đại, Từ Thi Lan đều kinh ngạc nói. Sở Minh Hạo bực mình nhìn về phía Từ Thi Lan nói, không phải, bọn họ thì thôi đi, ngươi kinh ngạc cái nỗi gì chứ? Tiền thân của tập đoàn Thập Tam Kỳ Điểm, vị Lam từng một thời khống chế tất cả của nhân loại sau thế chiến thứ ba, tổ tiên của ngươi còn tham gia trận chiến vây quét vị Lam năm đó mà, ta không tin trong thư viện gia tộc ngươi không có ghi chép về chuyện này. Từ Thi Lan nhún vai, Sở Minh Hạo liền tiếp tục nói, vì lý do này, chúng ta thực sự không giành lịch sử trước thế chiến thứ ba. Nô huynh đệ, nghe có vẻ ngươi rất am hiểu lịch sử. Nô tỷ phù cũng không có gì phải giấu giếm, trực tiếp nói ta là người tương lai bị đông lạnh từ thế kỷ 21. Sở Minh Hạo im lặng, ánh mắt hắn nhìn Nô tỷ phù mang theo sự thương hại, nhưng hắn lập tức cười nói, đừng sợ, nếu ngươi thực sự có tư chất siêu não, mấy trăm năm tâm linh hắc ám phản dũng vẫn có thể áp chế được, cho dù không hành, đợi khi ta có thể quay về gái ạ, cũng có thể huy động phần hạn chủ não để áp chế tiêu trừ cho ngươi. Ngươi còn lại bao nhiêu ngày? Nô tỷ phù nói tầm khoảng 160 ngày. 160 ngày. Sở Minh Hạo suy nghĩ một chút nói, ngươi tốt nhất nên luyện tập một số công pháp siêu phàm liên quan đến lĩnh vực tâm linh, ý thức, linh hồn, những thứ này có thể tăng cường đáng kể nhân cách bản thân, chỉ hoãn tỷ lệ tâm linh hắc ám phản dũng, cố gắng kéo dài thời gian. Nô tỷ phù gật đầu vâng lệnh, Sở Minh Hạo liền hỏi, nếu Ngô huynh đệ am hiểu thời đại này, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Nô tỷ phù liền suy tư, ba người còn lại đều nhìn về phía hắn, một lát sau, nô tỷ phù liền cười nói, chẳng phải đã phái người đến mời chúng ta rồi sao? Vậy chúng ta đi là được, còn về việc làm thế nào ấy hả? Có ngươi ở đây thì quá đơn giản rồi, chỉ cần thiên nhân. Trong hoàng cung, Triệu Cát, mười mấy vị quan viên mặc bào tím bào đỏ, ba vị hoàng tử, cùng với quốc sư Quách Kinh mặt xám như cho, tất cả bọn họ đều đang nhìn vào một bức họa diện. Một thiếu niên đeo kiếm hạc, thiếu niên trong bức họa mỉm cười vỗ nhẹ vào kiếm hạc, trong nháy mắt thiên địa biến thành một màu đen trắng, vạn vật tĩnh chỉ, duy chỉ có từ trong kiếm hạc đó thấu ra luồng ánh sáng rực rỡ như mặt trời gay gắt, lóe lên một cái rồi biến mất, thiên địa lại khôi phục bình thường. Thiên tử Lục Tỷ, chính là trọng khí trấn quốc của Đại Tống, trên quyết phù vân, dưới tuyệt địa kỷ, kết nối quốc vận kim long, vạn tà bất xâm, chư ác bất nhiễm. Trong thành Biện Lương này chỉ cần quốc vận không đủ, có thể trấn áp những kẻ thần người yêu quỷ có đạo hạnh dưới 300 năm. Nhưng ngay vừa rồi, thiên tử Lục Tỷ đồng thời băng lên, trên Lục Tỷ đều có những vết nước nhỏ. Điều này khiến chủ quản tông nhân phụ kinh hại đến mức hồn phách sắp tan nát, lập tức bẩm báo lên đại tống hoàng đế Triệu Cát. Chuyện này vô cùng nghiêm trọng, Triệu Cát vội vàng dẫn theo quần thần và hoàng tử đích thân tới nơi trấn phong thiên tử Lục Tỷ, sau đó liền từ trong thiên tử Lục Tỷ nhìn thấy một bức họa diện như vậy. Cho đến sau đó quốc sư Quách Kinh mặt không còn giọt máu trở về, tuy không nói một lời, nhưng mọi người đều thấy đạo quan của hắn đã mất, đầu tóc rũ rượi, lại liên tưởng đến dị nhân nhìn trộm đế cơ đứng trước mặt thiếu niên trong bức họa, mọi người làm sao không đoán ra nhân quả sự việc. Triệu Cát cũng không còn hiền hòa nữa, nghiêm giọng chất vấn Quách Kinh về diễn biến sự việc. Quách Kinh lúc này đang lúc tâm kinh đảm chiến, dạo một vòng giữa lần danh sinh tử, tâm thần đại loạn, đối mặt với sự chất vấn của hoàng đế, hắn cũng chỉ có thể thành thật khai báo đã gặp phải chân tiên khủng bố, trong nháy mắt tất cả phương thức phòng ngự của hắn đều bị phá vỡ, nếu không phải đối phương không có sát ý, e rằng bây giờ thi thể hắn ngay cả một miếng thịt nguyên vẹn cũng không có nổi. Kiếm tiên. Đúng là kiếm tiên trong truyền thuyết không nghi ngờ gì nữa, thủ đoạn này chính là pháp môn luyện kiếm thành ti trí cao vô thượng trong kiếm tiên. Quách Kinh khi nói lời này trong mắt toàn là sợ hãi. Triệu Cát và quần thần hoàng tử nhìn nhau, tuy cảm thấy hoang đường không thể tin nổi, nhưng sự thật rành rành ngay trước mắt, không cho phép bọn họ không tin. Phải biết rằng vạn vật thế gian đều có thiên thọ, cho dù là yêu tinh linh vật trong núi cũng có thiên thọ, cho nên mới hiếm khi có yêu vật đạo hạnh mấy chục năm xuất hiện, mỗi một tôn yêu vật trăm năm đều là đại yêu. Giống như người tu đạo như quốc sư Quách Kinh, đạo hạnh đã có hơn 30 năm, đây đã là cường giả đạo thuật thuộc hàng nhất nhì thiên hạ rồi, nghe nói nhất mạch Trương Thiên Sư có lao tổ đạo hạnh trên 70 năm, đó đã là tuyệt đỉnh rồi. Mà thiếu niên này chỉ một chiêu đã phá khai pháp cấm phong ấn của thiên tử Lục Tỷ, thậm chí khiến thiên tử Lục Tỷ đều nảy sinh vết nước nhỏ, còn chưa biết cần bao nhiêu quốc vận mới có thể bù đắp nổi, đây ít nhất cũng là đạo hạnh từ 4-500 năm trở lên, mà người đời ai có thể sống đến 4-500 năm. Phi tiên nhân bất khả. Triệu Cát và quần thần chư hoàng tử xem đi xem lại bức họa diện do thiên tử Lục Tỷ đi lại, càng xem, trong mắt bọn họ càng thêm thần vãng, đặc biệt là hoàng đế Triệu Cát, sự cuồng nhiệt trong mắt gần như sắp phun trào ra ngoài. Thực sự có tiên nhân sao? Thực sự có tiên nhân sao? Ngay lúc này, mấy tên thái giám vội vã chạy vào trong điện, sau đó nói gì đó bên tai Triệu Cát. Triệu Cát mặt đại hỉ nói, còn không mau mời tiên nhân đến Tử Thần Điện, yến tiệc đã chuẩn bị xong chưa? Thái giám cầm đầu lập tức gật đầu vâng lệnh, Triệu Cát định nói chuyện với quần thần, thái giám lại vội vàng nói thêm, nhưng tiên nhân đang ở ngoài hoàng cung, không có bảo. Triệu Cát lo lắng nói, tại sao? Có phải vì quả nhân không thân hành nên đón? Quả nhân cũng là sợ làm kinh động giá lớn của tiên nhân, đi ngay đây, đi ngay đây. Quần thần và các hoàng tử đều thầm phỉ nổ trong lòng, sợ làm kinh động cái gì chứ, chẳng qua là sợ chết, không dám xác nhận ý đồ của tiên nhân này thế nào, cho nên mới phái người đi mời, nếu đến thì chứng minh không gây hại cho hoàng tống mà thôi. Thái giám vội vàng nói, quan gia, không phải như vậy, mà là tiên nhân tử đệ đi theo, tức là tên dị nhân vừa nhìn trộm đế cơ kia không chịu, hắn nói vừa rồi bị người đánh lén từ xa, hắn khuất phục, muốn cùng kẻ đánh lén hắn đấu một trận, phân định cao thấp, nếu không hắn sẽ không đến hoàng cung này. Triệu Cát ngỡ ngàng, quần thần ngỡ ngàng, các hoàng tử ngỡ ngàng, bọn họ thực sự không ngờ lại là một lý do như vậy. Liên có một vị đại thần bảo tím vuốt râu nói, thần từng thấy trong những sách chí quái thần tiên có đề cập, phàm nhân muốn thành tiên, cần đạo tâm thông hòa, không thể có khiếm khuyết, lẽ nào vị dị nhân này? Không, vị tiên nhân tử đệ này đang lúc luyện tâm, không dung được đạo tâm có khiếm khuyết. Chính là như vậy, chính là như vậy. Triệu Cát lập tức gật đầu, hắn nhìn về phía Quách Kinh nói, quốc sư, có thể đi đấu một trận với vị tiên nhân tử đệ kia không? Quách Kinh sắc mặt đại biến, định từ chối, thái giám lại nói, tiên nhân có lời, ngài ấy sẽ không ra tay lần nữa, mặc cho đệ tử của ngài ấy tỉ thí là được, nhưng nếu có kẻ thắng một chiêu liền muốn chạy, ngài ấy tâm thiện, không nhìn nổi cảnh máu me, tiếp sau cẩn thận một chút là được. Quách Kinh ngây người hồi lâu, một lúc lâu sau mới hiểu ra ý nghĩa của câu tiếp sau cẩn thận một chút là được, lúc này sắc mặt biến thành mặt nước đắng,
lại im lặng vài giây, hoàng đế, quần thần, hoàng tử đều nhìn hắn.
Quách Kinh nghiến răng, chắp tay nói thần nguyện đi tỉ thí một phen, xin quan gia cho phép thần lấy ra hoàng kim lực sĩ lôi lôi từ trong đạo điện, cùng các loại pháp khí đã luyện, nếu không như vậy, thần làm sao có thể cận chiến với khí huyết dũng sĩ chứ? Như vậy đối với thần cũng không công bằng nha. Triệu Cát nghĩ ngợi, thấy điều này cũng không sao, dù sao có tiên nhân trấn trưởng, lúc này liền cười gật đầu nói làm phiền quốc sư rồi, hãy mau đi đi, hãy mau đi đi. Quách Kinh liền mang theo nụ cười như sắp khóc, giống như đang biết gì ngôn vậy, chắp tay bái biệt hoàng đế, từng vị đại thần, từng vị hoàng tử, từ khi hắn làm quốc sư đến nay, chưa bao giờ cùng kính như vậy. Lại lề mề ít nhất 1-2 phút, Quách Kinh lúc này mới chậm rãi đi về phía đạo điện. Đợi đến khi Quách Kinh rời đi, Triệu Cát túi đầu nghĩ ngợi hồi lâu, hắn bỗng nhiên cười một tiếng, gọi một tên thái giám, nói thầm vào tai hắn Vĩnh Phúc đã về cung rồi chứ. Con bé từ nhỏ thiên chân lãng mạn, thích nhất là những chuyện thần tiên trí quái này, hãy để con bé cũng đi xem chiến. Thái giám lĩnh mệnh, nhanh chân rời khỏi cung điện. Mà lúc này Vĩnh Phúc đế cơ, một cô bé 13-14 tuổi, đang đối diện với gương đồng trải mái tóc dài, trong đầu nghĩ đến lại là tên mãng phu nhìn thấy hôm nay, đặc biệt là cảnh tượng cuối cùng phá vỡ bức tường kia, nghĩ đi nghĩ lại, cô bé bỗng nhiên cười lên. Đôi mắt của hắn, thật giống hệt như tiểu ách ba vậy. Chương 53 độc đấu đạo thuật không vấn đề gì chứ? Nô tỷ phù có chút không tự tin hỏi. Sở Minh Hạo lại sảng khoái cười nói chắc chắn không vấn đề gì, tin ta đi. Nô tỷ phù vẫn do dự, hắn nghĩ ngợi rồi nói thực lực của ta bây giờ không dám nói là rất yếu, nhưng cũng chắc chắn không tính là mạnh, cấu thành công pháp cụ thể, cảnh giới, ba đại thuộc tính cơ bản vừa rồi đều đã nói cho ngươi biết, Sở huynh đệ, ngươi thành thật nói cho ta biết, đây thật sự không phải lừa ta ra ngoài để bị đánh một trận chứ? Làm sao có thể chứ? Sở Minh Hạo nghiêm túc nói thực lực này của ngươi nếu hoán toán thành đạo hạnh, ít nhất tương đương với 70 năm đạo hạnh rồi, mà kẻ đánh lén ngươi tối đa chỉ có 20-30 năm đạo hạnh, hơn nữa còn loang lổ tạp loạn, thua xa ngươi chuyên chú vào nhục thân tinh thuần như nhất, ngươi thắng chắc rồi. Nô tỷ phù tâm thần hơi định, lại nhịn không được hỏi trong thế giới mộng cảnh rốt cuộc bình định thực lực giữa các hệ thống khác nhau như thế nào? Có một phương thức bình định tiêu chuẩn không? Sở Minh Hạo cười lên nói làm sao có thể có được, chỉ tính những thế giới tầng cao, tầng trung, thậm chí là tầng thấp mà ta ngẫu nhiên xuyên thấu qua mà xem, Phật, đạo, thập tự, mật giáo v.v., còn chưa tính đến những thứ quái đản quỷ dị nguồn ô nhiễm mộng hiểm gì đó, đều có cách tính riêng của mình, nào là Tỳ kheo, La Hán, Bồ Tát, Phật Đà, nào là đạo nhân, thiên nhân, tiên nhân, thánh nhân, nào là anh hùng, bán thần, thiên sứ, thần tử. Đến cũng đến cũng xuể, đạo hạnh này chẳng qua là một thuật ngữ cảnh giới mà ta cảm thấy dễ dữ liệu hóa nhất mà thôi, mạnh yếu thực sự luôn phải đánh qua mới biết. Nô tỷ phù vẫn không cam lòng nói tổng phải có một tiêu chuẩn đánh giá chung chứ. Nếu không chúng ta lại không mạnh như ngươi, cái gì cũng có thể đánh qua rồi hay nói, bạn nhất thử một chút liền thử lại luôn, biết tìm ai mà nói lý. Sở Minh Hạo liền gật đầu công nhận nói cũng là cái lý này, cho nên ta đang nghĩ cách xem có thể kiếm được mấy món vật phẩm huyễn tưởng loại chính chắc, quan sát hay không, dùng chúng để nâng cấp chủ não một chút, sau đó ta đi giao thiệp nhiều hơn với các loại quái đản, khủng bố, mộng hiểm thuộc các hệ thống khác nhau, dùng để bình định dữ liệu, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất khiến chủ não nâng cấp ra tiêu chuẩn bình định chiến lược dữ liệu hóa. Nô tỷ phù và Á Mã Đại đều kinh ngạc nói chủ não còn có thể nâng cấp. Sở Minh Hạo ha ha đại cười nói tại sao không thể? Chủ não vốn dĩ luôn biến hóa không ngừng từng giây từng phút, cập nhật lặp lại cũng là chuyện thường tình. Hơn nữa ta có phần hạn của chủ não, chỉ cần có đủ nguyên liệu và dữ liệu để chủ não cập nhật một chút cũng không phải chuyện gì khó. Lúc này từ trong hoàng cung có mấy tên thái giám chạy ra, Sở Minh Hạo liền thấp giọng nói với ba người mọi chuyện cứ nghe ta sắp xếp là được. Trận này ngươi bắt buộc phải đánh, nếu không sau khi ta đi rồi, các vị sẽ là bèo không dễ. Thời gian ngắn có lẽ không sao, thời gian dài rốt cuộc cũng có chút cản trở. Rèn sắt còn cần bản thân cứng, mà trận này chính là lúc các vị thể hiện độ cứng của bản thân, đánh càng tốt, thực lực càng mạnh, độ cứng sẽ càng lớn, sau này cản trở sẽ càng ít, hiểu chưa? Như vậy mới có đủ thời gian cho các vị trưởng thành. Thái giám lúc này đã đi tới trước mặt bốn người, thái giám cầm đầu cung kính cúi đầu nói tiên nhân, quốc sư đã đợi ở hiệu trường, mời theo tiểu nhân đi tới. Sở Minh Hạo khẽ cười một tiếng nói cứ việc dẫn đường là được. Mấy tên thái giám đi trước dẫn đường, bốn người đi theo vòng bèo bên ngoài hoàng cung này, nhanh chóng đi tới một hiệu trường rộng rãi. Xung quanh hiệu trường còn có hàng trăm cấm quân thủ vệ, mà cách hiệu trường này không xa có một tòa cung điện nhỏ, ở cửa cung điện đặt bình phong, có một số cung nữ đang ra vào bình phong này, bưng bê một số hoa quả bánh trái gì đó. Nhưng bốn người Sở Minh Hạo không quan tâm nhiều đến những thứ này, mà nhìn về phía giữa hiệu trường, liền thấy giữa hiệu trường đó đứng một lão già mặc đạo bào gầy đét, sau lưng lão già này đứng hai vật thể hình người cao hơn 3 mét, thân hình to gấp 2-3 lần người bình thường. Sở dĩ nói là vật thể, vì nhìn từ phần để lộ ra ngoài là gỗ và kim loại trộn lẫn, khắp người khoác một dải vải vàng, gần như bao bọc toàn thân ngoại trừ cánh tay và chân. Nhìn từ hình dạng vải bọc bên ngoài, vật thể hình người này bụng tròn thân tròn, trông như một cục tròn vo. Lão nhân kia từ xa nhìn thấy Sở Minh Hạo, toàn thân run rẩy như bị động kinh, từ xa đã thật sâu bái xuống, đại thanh nói tiên nhân dung bẩm, tiểu đạo có lời muốn nói. Sở Minh Hạo sau khi nghe xong lời giới thiệu của Ngô tỷ phù về thời đại này, về triều tống, về các tôn giáo như đạo giáo, tiên nhân, thần Phật linh tinh, hắn trong thời gian ngắn đã định ra kế sách, hắn là tiên nhân, đến từ tiên đạo Đồng Lai ở Nam Hải, dẫn theo ba vị tiên nhân tử đệ du lịch hồng trần, để luyện đạo tâm. Đây là thiết lập nhân vật cơ bản, và hắn bây giờ chính là tiên nhân. Nói ra cũng khiến Ngô tỷ phù và Á Mã đại kinh ngạc, sau khi quyết định tất cả những điều này, Sở Minh Hạo trong mắt bọn họ thực sự trở nên tiên khí phiêu phiêu, cho dù vẫn là bộ dáng thiếu niên đó, vui buồn giận mắng đều không gò bó, nhưng lại cứ mang lại cảm giác hắn chính là mang hương vị của tiên ứng dụng cấp thấp của năng lực siêu não, đừng để ý. Dù nói thế, nhưng ngoại trừ tử thi lan ra, Nô tỷ phù và Á Mã đại thật sự kinh ngạc. Mà lúc này, Sở Minh Hạo cũng là bộ dáng tiên nhân phiêu phiêu, bất cứ ai nhìn thấy hắn cái nhìn đầu tiên, tuyệt đối là nghĩ đến chữ tiên. Sở Minh Hạo liền mỉm cười nói: "Ngươi cứ việc nói." Lão già đạo bào như được đại xá, lập tức vội vã nói: "Tiểu đạo tên là Quách Kinh, là tán tu ở núi Trung Nam, tại..." Nô tỷ phù đột nhiên cắt ngang lời hắn nói chữ tính: "Tính, đó." Quách Kinh ngẩn ra một chút, nhưng cũng không dám không trả lời, chỉ có thể trả lời chữ kinh: "Kinh của kinh thành." "Không phải Quách Tính, Quách Tìm, à? Kinh của kinh thành, Quách Kinh, nghe quen hay quá. Lẽ nào lại là danh nhân lịch sử nào đó chăng?" Nô tỷ phù lẩm bẩm, Quách Kinh lại hướng về phía Sở Minh Hạo nói: "Tiểu đạo." Hắn khựng lại một chút, rõ ràng bị ngắt lời sau đó, lại vì tinh thần quá mức căng thẳng mà quên mất vừa rồi định nói gì, lúc này trong não một mảnh trống rỗng, mồ hôi lạnh chảy như tắm, mặt trắng bệch, cơn run rẩy vừa mới tạm nghỉ lại kịch liệt hẳn lên, cả người thật sự như bị động kinh mà co giật. Sở Minh Hạo liền hớn hở chuẩn bị nói chuyện, nhưng thấy hắn chuẩn bị nói chuyện, Quách Kinh càng là mật muốn vỡ mật, lúc này trong não đông nhiên có một chút màu sắc, hắn lập tức vội vã nói: "Tiểu đạo tình tu đạo thuật hơn 30 năm, nhục thân huyết khí đều hóa thành thần niệm trong não, nếu không có pháp khí đã luyện, không có lỗi lỗi hộ thân, làm sao có thể chiến đấu cận thân với huyết khí dũng giả chứ?" Tiểu đạo không phục. Nói xong, thân hình Quách Kinh lảo đảo, cả người suýt nữa nhún ra ngã xuống đất, hắn sợ dây tiếp theo mình sẽ trực tiếp tan thành mấy khói, cư nhiên dám to gan nói chuyện với tiên nhân như thế. Sở Minh Hạo lại không nói lời nào, cũng không nổi giận, mà nhìn về phía hai vật thể hình người cao hơn 3 mét kia, nhìn vài giây, hắn liền cười hỏi: "Đây là vật gì? Nói ra nghe xem." Quách Kinh lúc này mới cảm thấy mình được sống lại, hắn đội vàng nói: "Đây là Hoàng Kim Lực Sĩ, là do ta phỏng theo Hoàng Cân Lực Sĩ được mô tả trong cổ tịch, tiểu đạo tự nhiên là kém xa Nam Hoa Đại Tiên thời Tam Quốc, nhưng cũng tinh thông việc này, khổ tâm tạo lệ hơn 10 năm, cuối cùng mới luyện thành Hoàng Kim Lực Sĩ này." Sở Minh Hạo liền cười như không cười nhìn Quách Kinh, lại nhìn đến mức Quách Kinh toàn thân phát run, Sở Minh Hạo lúc này mới nói với Ngô tỷ phụ: "Đi đánh với hắn một trận là được, không cần sợ." Nô tỷ phụ trợn tròn mắt nhìn Sở Minh Hạo, hắn chỉ vào hai cụ Hoàng Kim Lực Sĩ nói: "Không phải chứ, người anh em, cái này đã tương đương với gần đàm rồi có được không? Hơn nữa còn là kim loại trộn lẫn với gỗ nữa, không phải chứ, tu tiên tu đạo làm ra được gần đàm đã đủ ly kỳ rồi, ngươi bảo ta lên tay không dỡ gần đàm." Sở Minh Hạo bật cười nói: "Đâu ra mà lắm lời lẽ thế, bảo ngươi lên thì lên đi." Nói xong, hắn vỗ vào vai Nô tỷ phụ một cái, Nô tỷ phụ liền cảm thấy thân không tự chủ được bay về phía hiệu trường này, khi tiếp đất, khoảng cách với Quách Kinh chỉ còn 10 mét. Quách Kinh thấy tiên nhân không phủ định, cũng không vạch trần bí mật của hắn, lúc này trong lòng đại hỉ quá vọng, ánh mắt nhìn Ngô tỷ phủ cũng tràn đầy tự tin, thậm chí trong não bắt đầu nghĩ đến những chuyện xưa trong những sách thần tiên từng xem trước đây, phàm nhân thi thoảng có tiên duyên, sau đó bái sư tiên nhân, lúc này liền quyết định thể hiện thật tốt một phen, để tiên nhân cũng thấy được bản lĩnh của hắn, còn về tên huyết khí mãng phu trước mắt này, chẳng lẽ là đạo binh hạ bột của tiên nhân sao? Lúc này Quách Kinh hai tay chắp lại, trong vòng một giây liên tục bày ra ít nhất 7-8 động tác thủ thế, cùng lúc đó, đôi mắt hắn sáng đến đáng sợ, trong miệng càng là lẩm bẩm có từ, giây tiếp theo từ xung quanh bắt đầu mọc ra sương mù trắng dày đặc từ hư không, bao phủ đại bộ phận hiệu trường vào trong đó. Làn sương mù này đến thật kỳ lạ, lại có một loại sức mạnh siêu tự nhiên kỳ lạ, khiến người ta ngay cả ngoài một mét cũng nhìn không rõ. Bên rìa hiệu trường, cơ bắp Á Mã đại đều căng cứng, Từ Thi Lan cũng lo lắng nói với Sở Minh Hạo sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ. Sở Minh Hạo lại thản nhiên yên tâm, lộ tuyến siêu phàm mà Ngô Minh đệ đi vừa vặn khắc chế những thứ hoa hoẹ hoa sói này, các vị cứ xem kỹ là được. Á Mã đại liền nói: "Nhưng chúng ta không nhìn thấy được nha." Từ Thi Lan cũng nhìn về phía Sở Minh Hạo. Sở Minh Hạo liền nhìn trời góc 45 độ, miệng huýt sáo. Phía bên kia, trên một cao đài phía xa hiệu trường, Triệu Cát, Quần Thần, Hoàng Tử đều đang nhìn hiệu trường, mà Triệu Cát tay cầm một trong Thiên Tử Lục Tỷ là Thiên Tử Tín Tỷ, điều này khiến sương mù trong mắt mọi người trực tiếp tan đi, có thể nhìn thấy rõ ràng những chuyện đang xảy ra trong hiệu trường. Các khanh cảm thấy ai thắng ai thua?" Triệu Cát hỏi. Quần Thần đều im lặng không nói, ngược lại mấy vị hoàng tử nóng lòng muốn thử, dường như muốn nói điều gì đó. Mà Triệu Cát cũng chỉ nói như vậy, hắn tự lẩm bẩm dù sao cũng là tiên gia tử đệ, nhất định là có diệu pháp gì đó. Cho dù chỉ là võ phu khổ luyện khí huyết, nghĩ lại cũng là bất phàm. Mà ở trên sân, Nô tỷ phụ một khi tiến vào hiệu trường này, sự chú ý của hắn liền toàn bộ tập trung lại, nhìn thấy sương mù xung quanh nồng nặc, hắn cũng không tùy tiện đi lại, mà đứng yên tại chỗ. Ngay lúc này, từ trong sương mù liền có một cỗ hoàng kim lực sĩ bước tới, một bước là khoảng cách 2 mét, thân hình cao hơn 3 mét gần 4 mét tràn đầy uy hiếp, cả mặt đất đều đang run rẩy. Nô tỷ phụ trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng hắn dù sao tâm trí kiên định, cũng đã trải qua nhiều lần sinh tử, lúc này tự nhiên là vận chuyển khí huyết, vận chuyển huyết khí, quốc thuật và nhân tiên võ đạo đồng thời vận hành. Trong nháy mắt cơ bắp toàn thân hắn đều phồng lên 3 phần, đối mặt với Hoàng Kim Lực Sĩ kéo đến, hắn không lùi mà tiến, một trường một chào định chào hỏi lên người Hoàng Kim Lực Sĩ. Ngay khi Ngô tỷ phụ bước ra bước đầu tiên, khí trầm đan điển, huyết dũng tứ chi, thế từ miệng ra, một tiếng hét lớn, như sấm như gạo, giống như một con mãnh hổ huyết sắc từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, sương mù tiêu tan sạch sành sanh, cố Hoàng Kim Lực Sĩ phía chính diện đang giơ nắm đấm định đập lên trán Ngô tỷ phụ, cùng với cố Hoàng Kim Lực Sĩ phía mặt lưng giáp kích từ sau lưng hắn đứng đờ tại chỗ, đồng thời giải thể rơi xuống, tất cả linh kiện rơi vãi đầy đất. Mà Quách Kinh đang giơ một cây roi dài bằng giấy bừa, một thanh kiếm dài bằng tiền đồng, cùng với trên cổ treo một mặt gương đồng lớn miệng phun máu tươi, cũng tương tự nhún ra ngã xuống đất. Triệu Cắt và những người khác ở phía xa từng người một ngã nhào, dưới tầm nhìn chân thực của Thiên Tử Tín Tỷ, bọn họ thật sự nhìn thấy con mãnh hổ huyết sắc, trong khoảnh khắc đó dường như muốn bổ thẳng về phía bọn họ vậy. Nô tỷ phù ngây người đứng tại chỗ, nhất thời như ở trong ngộng. Đột nhiên, khóe mắt hắn nhìn thấy hai đứa trẻ từ trong hoàng kim lực sĩ từ từ hiện ra, hai đứa trẻ này một nam một nữ, da dẻ trắng bệnh, đồng tử đen kịt, hình dung khủng bố, chúng vừa thoát khỏi hoàng kim lực sĩ liền bắt đầu dần dần tiêu tán, mà ở khoảnh khắc tiêu tán cuối cùng, hai đứa trẻ đồng thời cười lên, hướng về phía Ngô tỷ phù thật sâu cúi chào. Sau đó tiêu tán dưới ánh mặt trời. Chương 54 chương 54 tiên nhân cận chắc bắt ống, hoàng cung, tử thần điện. Toàn bộ đại điện huy hoàng mà điển nhã, hiếm nỗi Ngô tỷ phù không có văn hóa, chỉ có thể dùng bốn chữ xa hoa nội hàm để mô tả. Ta ít, đây là vàng lấp đèn. Á Mã Đại dẫm dẫm xuống mặt đất nói, đây là loại gạch được nung đặc biệt, ừm, xa hoa nội hàm. Ngô tỷ phù nói, ta ít, loại gỗ này mang theo mùi thơm nồng đậm như vậy, thời thế chiến thứ ba đã tuyệt chủng hết rồi. Á Mã Đại gõ gõ vào cái bàn riêng trước mặt nói, đây là loại gỗ được đốn hạ đặc biệt, ừm, xa hoa nội hàm. Ngô tỷ phù nói, ta ít, những món ăn này thật là, ừm, xa hoa nội hàm. Từ Thi Lan cạn lời nhìn hai người nói, ta nói hai người đủ rồi đấy nhé, hay là trực tiếp giết luôn cho xong, việc gì phải dùng nụ cười gượng gạo như vậy để che giấu sát ý của các ngươi chứ. Ba người nói chuyện cũng không tránh né tả hữu, mà Sở Minh Hạo tuy không nói gì cũng không làm gì, nhưng lại hớn hở nhìn ba người, cũng không có bất kỳ hành động ngăn cản nào. Lời này nghe vào hai những thái giám cung nữ đang lên món khiến toàn thân đều là mồ hôi lạnh, cũng khiến những đại thần tả hữu ở gần đó đầy mặt ngượng ngùng, cũng không biết là nên lên tiếng mới tốt, hay là nên cười phụ họa mới tốt, hay là cứ dứt khoát mặt không cảm xúc là tốt nhất. Hai cụ hoàng kim lực sĩ bị Ngô tỷ phù hét một tiếng liền nổ tung, cùng với quốc sư Quách Kinh đều trực tiếp ngất xỉu. Sau đó, hai linh hồn ấu đồng kia không chỉ có mình Ngô tỷ phù nhìn thấy, tất cả những người có mặt tại hiện trường toàn bộ đều nhìn thấy. Tuy rằng tạ nhọn hoàng kim lực sĩ nhanh chóng tự cháy tiêu hủy, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến bọn người Ngô tỷ phù trong lòng có một số suy đoán. Nhưng Sở Minh Hạo lại cái gì cũng không nói, thậm chí sau đó vui vẻ đồng ý lời mời yến tiệc của Triệu Tống hoàng đế Triệu Cát, dẫn theo ba người đi tới trong tử thần điện này. Nhưng Ngô tỷ phù và Á Mã Đại lại nhịn không được, một người là tam quan bình thường, nhìn thấy loại chuyện này thật sự sát tâm nổi lên ngay, một người khác thì trưởng thành trong thế chiến thứ ba, tuy đã quen nhìn sinh tử, nhưng lại không nhìn nổi trẻ con xảy ra bất cứ chuyện gì, đây là thiết luật trong thế chiến thứ ba, cho nên hai người đó sát tâm thật sự bộc phát rõ mười mươi. Sở Minh Hạo liền nói với hai người, ta tự có tính toán, đừng hoảng. Hai người lúc này mới hơi tỉ hệ đã nhờ, nhưng ánh mắt lại đều hung dữ. Bốn người an toàn, trong cung điện này liền có lượng lớn thái giám cung nữ bắt đầu bố trí, lên món, cũng có một số đại thần đi tới an toàn, bọn họ đối với bốn người ăn mặc kỳ lạ này đều rất tò mò. Nhưng những đại thần này phần lớn là bào xanh, ít ỏi vài người là bào đỏ. Nô tỷ phù đối với đại tống chỉ có nhận thức kiến thức đại khái, nhưng đối với quan phục thời tống vẫn biết, dựa theo màu sắc mà luận, bào tím là quan viên cao cấp, đại khái là tam phẩm hoặc tứ phẩm trở lên, sau đó là bào đỏ, tiếp đến là bào xanh. Cùng với sự xuất hiện của những quan viên trung cấp và cấp thấp này, dần dần bắt đầu có quan viên bào đỏ và quan viên bào tím xuất hiện, trong đó một số quan viên còn từ xa cung kính chắp tay với Sở Minh Hạo. Sở Minh Hạo chỉ là mỉm cười uống trà, dáng vẻ vân đạm phong khinh, phối hợp với tiên vị mà hắn dùng siêu não làm ra, thật sự lập tức hù dọa được tất cả mọi người, thậm chí bao gồm cả Ngô tỷ phù và Á Mã Đại. Lại cách khoảng chừng 20 phút, đột nhiên có tiếng quất roi vang lên, sau đó quần thần đều cùng kính đứng dậy, duy chỉ có bốn người Sở Minh Hạo ngồi vững tại chỗ. Ngay sau đó nghi trượng vây quanh một lão nhân mặc chế phục hoàng đế từ sau điện đi tới, đi cùng còn có một phụ nữ trung niên, mấy vị hoàng tử, một vị công chúa, bọn họ cũng đều ngồi ở vị trí thượng tọa và xung quanh. Đến lúc này, toàn bộ yến tiệc hoàng gia thực chất đều vẫn tính là bình thường, những đại thần trung cấp và cấp thấp kia không hề biết chân tướng của bữa yến tiệc này, có điều ngày thường vào Tết Nguyên Tiêu, Triệu Tống quan gia cũng đều mở yến, hơn nữa chính là ở trong tử thần điện này, tuy rằng so với ngày thường có thêm mấy người ăn mặc kỳ lạ, nhưng liên tưởng đến chiến sự phương Bắc gần đây, nói không chừng bốn người này là nghĩa sĩ phương Bắc linh tinh. Chỉ có điều lúc này lại thô bị vô lễ như vậy, lúc này liền có ngôn quan đứng ra định lên tiếng. Lại không ngờ Triệu cắt nhanh hơn bọn họ một bước, bị người nói với Sở Minh Hạo tiên trưởng có thể đến, chấm thực sự rất vui mừng, mời tiên trưởng thưởng thức văn hoa mỹ thực của đại tông ta. Nói xong, thái giám bên cạnh Triệu cắt liền hắng giọng, chuẩn bị kêu gọi đoàn ca múa ở ngoài điện vào sân biểu diễn. Lúc này trời bên ngoài đã là cuối hoàng hôn, trong cung điện cũng đã thắp lên đèn lồng ánh đến. Trong thời gian đó, Triệu Cát thậm chí không thèm nhìn một cái những thần thuộc đang đứng dậy cung kính hành lễ kia. Sở Minh Hạo lại hì một tiếng, ngắt lời thái giám nói, quan hãy tới, ta hỏi ngươi, tên đạo sĩ Quách Kinh đó ở đâu? Triệu Cát sắc mặt hơi biến đổi, mười mấy vị quần thần biết chuyện sắc mặt cũng tương tự có thay đổi, còn những thần thuộc không biết chuyện khác thì sắc mặt tối sầm, thậm chí ngay tại chỗ đã có thần thuộc bước ra, lập tức định quát hỏi thẳng lời. Toàn bộ bầu không khí trong trường lập tức thay đổi, nhưng Sở Minh Hạo lại dường như không hay biết, hắn lại hì hì một cười, đột ngột đứng dậy, giọng nói bỗng nhiên trở nên trầm hùng, cả người thân hình bắt đầu cao lớn lên không ngừng nghỉ, mà ánh đèn ánh đến trong toàn bộ đại điện vào khoảnh khắc này bắt đầu trở nên tối tăm, dường như một mình Sở Minh Hạo đã ngăn cản tất cả ánh sáng vậy. Ngồi ở bên cạnh Sở Minh Hạo, Nô tỷ phù cảm nhận sâu sắc nhất, vào khoảnh khắc này hắn cảm thấy Sở Minh Hạo dường như cao nghìn mét, cho dù toàn bộ đại điện không cao đến trăm mét, nhưng loại cảm giác bản thân vô cùng nhỏ bé đó lại cực kỳ mãnh liệt, hắn thậm chí cảm thấy mình còn chưa bằng một ngón tay của Sở Minh Hạo. Toàn bộ đại điện trong ngoài tất cả mọi người toàn bộ đều đờ đẫn nghẹt thở, loại uy áp khủng bố như thấy thần linh. Loại nút nhát bản thân nhỏ bé như kiến cỏ vào khoảnh khắc này toàn số bộc phát, bọn họ thậm chí phát hiện mình ngay cả cử động một ngón tay cũng không làm được. Lao con nhi, ta hỏi ngươi, đạo sĩ Bắc Kinh ở đâu? Giọng nói trầm hùng, không hề vang dội bao nhiêu, lại dường như là từ chín tầng mây xanh mà tới, quần quần đổ xuống, lẫm liệt như thiên lôi. Có, tiên nhân bất giận, tiên nhân bất giận, yêu đạo Quách Kinh đã đền tội, đã đền tội, tiên nhân hãy thu thần thông này lại đi, chúng ta phàm nhân chịu không nổi, chúng ta phàm nhân chịu không nổi đâu. Triệu Cắt Mật muốn vỡ bụng rồi, nhưng khác với người khác, hắn lại vẫn có thể nói chuyện, lúc này liền kinh hoàng thất thố đại thanh tê, không còn dám bày cái bộ tịch hoàng đế đó nữa. Theo lời Triệu Cắt nói, Sở Minh Hạo dường như bắt đầu thu nhỏ lại, đèn lửa cũng dần dần khôi phục nguyên dạng, trước sau vài giây, tất cả mọi người mới kinh hãi phát hiện mình có thể cử động, có thể nói chuyện, mà Sở Minh Hạo vẫn an nhiên ngồi tại chỗ, cứ như thể tất cả những điều vừa rồi đều là hư ảo vậy. Nhưng nơi này là nơi nào? Bọn họ lại là ai? Nơi này chính là hạt nhân của hoàng thống, hoàng cung nơi hoàng đế ở, có thờ phụng thiên tử lục tỷ, liên thông với trấn quốc quốc vận Kim Long, chính là quốc sư Quách Kinh kia, ở ngoài thành Biện Lương có thể hô phong hoán vũ, có thể giáp đậu thành binh, sau khi đến thành Biện Lương này, nếu không có hoàng đế cho phép, thậm chí ngay cả thi triển một cái ảo thuật cũng không làm được. Mà bọn họ lại là ai? Không dám nói ai nấy đều là đại nho, nhưng ít nhất đều là nho học tinh thâm, trong lòng chính có nho đạo chính khí hộ thể, ảo thuật ảo rất gì, Phật pháp đạo pháp gì, thậm chí là yêu pháp quỷ pháp đối với bọn họ đều hiệu quả giảm đi rất nhiều, hơn nữa bọn họ cũng đều có hưởng phần quốc vận Kim Long tí hộ, tự nhiên cũng không sợ những sức mạnh thần bí này. Nhưng vừa rồi cảnh tượng đó lại cứ thế xảy ra, thậm chí ngay cả hoàng đế chịu ơn quốc trọng cũng chịu không nổi, chỉ có thể mở miệng nói chuyện mà thôi, điều này có nghĩa là thiếu niên trước mắt này lẽ nào còn mạnh hơn cả một quốc gia hoàng tộc ức vạn tử dân cộng lại sao? Lẽ nào thật sự là tiên nhân sao? Không ai dám động, không ai dám nói, duy chỉ có Triệu Cắt đội và Quát Thái giám thủ lĩnh đang ngã lăn ra đất bên cạnh ta vừa rồi chẳng phải dặn dò mang đầu của yêu đạo Quách Kinh lên sao? Các ngươi làm hỏng việc rồi, còn không mau đi. Thái giám thủ lĩnh như tỉnh giấc chiêm bao, lập tức không ngừng nhận tội, dẫn theo mấy tên thái giám chạy về phía sau điện. Sở Minh Hạo chỉ mỉm cười uống trà, cũng không nói lời nào, mà trong trường cũng vẫn không ai dám động, không ai dám nói, đặc biệt là những thị vệ trong điện càng hận không thể mình thật sự biến thành điêu tượng thì tốt hơn. Tất cả mọi người trong trường dường như đều tĩnh chỉ, thời gian từng giây trôi qua, trán của nhiều người đã đẫm mồ hôi, nhưng lại không ai dám đi lau chùi. Ngay lúc này, thái giám thủ lĩnh tay bưng một cái khay bạc, trên khay bạc đặt một cái đầu lâu, chính là đầu của quốc sư Quách Kinh, đầy mặt kinh hãi ngỡ ngàng, cứ như vậy bị chặt đầu dâng lên trên điện. Triệu Cắt vừa thấy như vậy, lập tức vội vã nói mau dâng cho tiến trưởng. Thái giám thủ lĩnh không dám chậm trễ, vương khay bạc đi tới trước bàn Sở Minh Hạo, vì xuống cẩn thận dâng đầu lâu này lên, mà Sở Minh Hạo nhìn đầu lâu này, lại như có điều suy nghĩ nhìn Triệu Cắt một cái, Triệu Cắt toàn thân trên dưới lập tức bị mồ hôi làm ướt đẫm. Cách vài giây, người trong điện lại cảm thấy như đã trôi qua mấy ngày mấy chục ngày lâu như vậy. Sở Minh Hạo đông nhiên khẽ cười nói đúng là đầu của yêu đạo Quách Kinh, hoàng đế bệ hạ có thể phân biệt thiện ác, có thể biết trung gian, làm cũng không tệ. Triệu Cắt lúc này mới toàn thân thả lỏng, lập tức gượng cười nói tiên trưởng khen ngợi, tiên trưởng khen ngợi, tới tới tới, chư khanh gia đều ngồi, cũng đều tới gặp tiên trưởng. Quần thần lúc này mới như được đại xá, từng người chắp tay vâng lệnh, sau đó lại đều chắp tay với Sở Minh Hạo, lúc này mới lần lượt ngồi xuống, chính trong khoảnh khắc vừa rồi, những thần thuộc này toàn thân cũng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt rồi. Lên yến, tiến vũ, khởi nhạc, liền có thái giám cao giọng kêu gọi. Lập tức từ ngoài điện có đám đông cùng nữ tiến vào, sau đó ở trong đại điện này bắt đầu múa nhẹ, lại có tiếng tơ trúc chậm rãi vang lên. Đây vốn là quy trình cung yến, quân thần và hoàng đế hoàng tử vẫn còn đang nghĩ đến uy thế của tiên nhân vừa rồi, sau đó liền có người tinh mắt phát hiện, ngồi ở bên cạnh tiên nhân, vị tiên nhân tử đệ hét một tiếng phá Tà Ngô tỷ phu đang nhìn chằm chằm đế cơ ngồi ở phía dưới Khang Vương Triệu Cấu, cũng là vị đế cơ duy nhất có mặt tại hiện trường. Triệu Cắt 26 con gái, Vĩnh Phúc đế cơ Triệu Phật Bảo. Triệu Cắt thấy vậy, trong lòng vui mừng, thầm tán thưởng mình anh minh thần võ, quả nhiên là gọi Vĩnh Phúc tới mới tốt. Nếu không chuyện hôm nay e rằng sẽ không xong rồi. Ngay lúc quần thần trong lòng ý nghĩ không ngừng, Triệu Cắt càng là nghĩ đến vô số ý niệm, Sở Minh Hạo đột nhiên mở miệng nói hoàng đế, nhận bữa yến này của ngươi, có yêu cầu gì không? Tim Triệu Cắt như muốn nhảy ra ngoài, hắn cố nén dục niệm cầu trường sinh trong lòng, chỉ mang theo sự cung kính nói sao dám, quả nhân có thể gặp chân tiên đã là đại phúc đại vận, sao dám có ý niệm khác chứ? Sở Minh Hạo lại khẽ cười thành tiếng đã là sinh mạng thì đều có sở cầu, phàm nhân như vậy, tiên nhân sao có thể miễn? Ta dẫn theo ba vị tử đệ, rời khỏi Nam Hải Đồng Lai, chính là để cho ba vị tử đệ không nên thân này một chuyến lịch luyện hồng trần, để viên mãn đạo tâm. Ta còn có sở cầu, huống chi là ngươi. Nam Hải, Đồng Lai, chư thần đều lập tức cúi đầu, cố nén kinh hãi trong lòng, mà Triệu Cắt lại không cần như vậy, hắn lập tức đội vàng hỏi có phải là Tiên Sơn Đồng Lai đảo hải ngoại trong truyền thuyết. Sở Minh Hạo gật đầu chính là Tiên Sơn Đồng Lai, nhưng nơi đó có tiên nhân cấm chế, không phải phàm nhân có thể đặt chân, ta không cách nào bây giờ đáp lễ lại cho ngươi. Không dám không dám. Triệu Cắt lập tức nói. Sở Minh Hạo liền lộ ra biểu cảm suy tư nói vậy chi bằng ta và ngươi định hạ một cái tí nước. Ba vị tử đệ này của ta đều không nên thân, vừa không biết nghệ sinh nhai nhân gian, vừa không biết canh tác làm ruộng, ta sợ bọn họ chết đói ở hồng trần này. Triệu Cắt lập tức nói sao có thể như vậy, quả nhân nhất định sẽ. Nghe ta nói hết đã. Sở Minh Hạo liền nói ta để bọn họ lịch luyện hồng trần 5 năm, trong 5 năm này, ngươi cho bọn họ một chỗ ở, cung cấp cơm nước cho bọn họ dù sao cũng phải thường xuyên mất tích đi săn giết ác ma yêu quỷ, cũng sẽ không làm phiền ngươi nhiều. 5 năm sau ta tới đón bọn họ về, liền ban cho ngươi và 10 người ngươi chỉ định, mỗi người 50 năm thọ mệnh thế nào? Tại trường chư thần, thái giám, thị vệ, cung nữ, thậm chí là hoàng tử, hoàng hậu, hoàng đế, tất cả đều không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Tiếng động này lớn đến mức trực tiếp vang vọng trong điện này, nhưng tại trường không ai đi quan tâm sự ngượng ngùng này, chỉ là tất cả đều chết chân nhìn chằm chằm Sở Minh Hạo. Có điều Triệu Cắt trước tiên là cuồng hỉ, nhưng lập tức dục niệm lớn hơn trong lòng liền bùng cháy lên, nhưng hắn còn chưa kịp nói chuyện, Sở Minh Hạo cũng nhìn Ngô tỷ phụ bên cạnh một cái, thấy hắn nhìn chằm chằm cô bé kia, hắn liền bật cười thất thanh, lại nói tất nhiên rồi, nếu có duyên, chưa biết chừng có thể mời người tiến vào đồng lai, chỉ là đừng có dục tưởng khác, được không? Triệu Cắt trong lòng tự nhiên là mừng rỡ tột cùng, lúc này liền liên tục gật đầu, thậm chí trực tiếp từ Long Ý đứng dậy nói không dám không dám, nhất định tuân tiên chỉ, nhất định tuân tiên chỉ. Sở Minh Hạo chỉ mỉm cười, lúc này Ngô tỷ phụ cũng mặt không cảm xúc thu hồi tầm mắt từ trên mặt Triệu Phật Bảo, hắn định nói chuyện với Sở Minh Hạo, nhưng trong não lại vang lên giọng nói của Sở Minh Hạo, mà môi Sở Minh Hạo không hề mảy may cử động. Quách Kinh chưa chết, kẻ chết chẳng qua là một tên thế thân có hình tượng giống hắn thôi. Ta tới là để giúp đỡ các ngươi, nhưng không thể là bảo mẫu của các ngươi cũng cần chiến đấu, lịch luyện, mạnh lên, tương lai mới có thể nên đón thử thách và trách nhiệm lớn hơn. Cho nên, ta cho các ngươi một nhiệm vụ tổng hợp, tiêu diệt Quách Kinh cùng thế lực sau lưng hắn, đồng thời nâng cấp tí hộ sở của các ngươi ở thế giới này lên ngũ cấp, cố gắng quét sạch tất cả tà quỷ ở thế giới này, nơi này sẽ có thể làm hậu cần đại cơ địa cho các ngươi chinh chiến các thế giới mộng cảnh khác trong tương lai. 5 năm sau ta sẽ quay lại, như lời ta vừa nói, nếu các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Vậy ta liền dẫn các ngươi đi kiến thức đại thiên thế giới rực rỡ cũng quỷ dị này, cùng ta kể vai sát cánh đi tranh đấu với vạn thiên khủng bố kia một phen. Cùng lúc đó, Sở Minh Hạo ha ha cười một tiếng, đeo kiếm hạp liền đứng dậy, hắn bưng một chén rượu, hướng về phía Triệu Cắt và quần thần khẽ tính một cái, tất cả mọi người đều lập tức đứng dậy đáp lễ. Được hoàng đế một lời hứa, trong lòng ta cũng sảng khoái, hôm nay hứng cao, ta cũng biểu diễn cho các vị một phen. Nói xong, Sở Minh Hạo một bước bước ra liền đi tới cửa cung điện, tất cả mọi người đều giớn cổ trợn mắt nhìn về phía hắn. Bọn họ liền thấy Sở Minh Hạo vỗ vào kiếm hạp một cái, cũng không biết hắn đã làm gì, cảnh tượng thiên địa đen trắng đó cư nhiên khiến tất cả mọi người tại trường đều nhìn thấy quá trình. Tất cả mọi người không thể động đậy, lại có thể nhìn thấy một đạo kiếm quang rực rỡ như đại nhật từ trong kiếm hạp tuôn ra, lóe lên một cái liền biến mất trong tầm mắt, sau đó ở vị trí đại hiệu trưởng phía xa, ánh sáng trắng kinh thiên động địa từ mặt đất đổ ngược lên chân trời, giống như tinh tú rơi xuống phàm trần vậy. Đợi đến khi thiên địa đen trắng biến mất, Sở Minh Hạo cũng biến mất tại chỗ, duy chỉ để lại một câu cao ca vang vọng biển lương. Ngự kiếm thừa phong lai, trừ ma thiên địa gian. Đi đây đi đây. Trong trường không còn bóng dáng của Sở Minh Hạo nữa. Chương 55 lựa chọn và thông tin tam cấp tí hộ sở. Đúng, tam cấp tí hộ sở, sự kiện tí hộ sở của ta cũng đã thăng lên tam cấp. Nô tỷ phụ, Á Ma đại, Từ Thi Lan ba người ngồi trong đại đường phú lệ đường hoàng, nhìn một đám thái giám cung nữ không ngừng khiêng tơ lụa, vải bóc, vàng bạc, hoa quả, thư họa vào trong nhà. Trải nghiệm của một ngày hôm qua khiến ba người bây giờ vẫn chưa hoàn hồn lại được, nói ra thì thực chất chẳng qua là từ buổi trưa đến buổi chiều tối, ngay cả 12 tiếng đồng hồ cũng chưa tới, nhưng trải nghiệm phong phú lại khiến bọn họ cảm giác như đã trôi qua mấy ngày lâu vậy. Nô tỷ phụ uống nước trà, cầm hoa quả nói Sở Minh Hạo vẫn luôn ngầu như vậy sao? Từ Thi Lan thần sắc phức tạp nói đúng vậy, hắn từ nhỏ đã ngầu như vậy, phi phi phi, là từ nhỏ đã hào quang vạn trượng như vậy. Á Mã Đại cũng nói hơn nữa rất lợi hại. Từ Thi Lan sắc mặt vẫn phức tạp nói đúng vậy, rất lợi hại, nhưng quá mức lợi hại rồi, hắn và hắn đều quá mức lợi hại, đến nỗi chúng ta so với bọn họ giống như không phải cùng một loại sinh mạng vậy. Nô tỷ phù biết Từ Thi Lan và Sở Minh Hạo chắc chắn từng có câu chuyện gì đó, nhưng đây là chuyện riêng của người khác, hắn không có hứng thú tìm hiểu những chuyện bắt quái này, hắn liền hỏi vậy, đã nghĩ kỹ chọn thế nào chưa? Á Mã Đại và Từ Thi Lan đều gật đầu. Hôm qua sau khi Sở Minh Hạo đi rồi, Triệu Tống Hoàng Đế Triệu Cắt lập tức sắc phong cả ba người đều làm quốc sư, tiên nhân tử đệ, ngự tứ hào trạch, cung nữ thái giám mỗi người trăm người, vàng bạc vải vóc không tính, càng là minh phát thiên hạ, ghi chép vào sử sách. Triệu Tống quan gia Triệu Cắt cùng quần thần vào năm tiên hòa thứ 6 đã nhìn thấy chân tiên, càng cùng chân tiên định hạ hẹn ước 5 năm, gọi là tiên phàm tín thệ. Chính vì ghi chép mang tính lịch sử này, sự kiện tí hộ sở của Ngô tỷ phủ đã thăng lên tam cấp, còn Á Mã Đại và Từ Thi Lan cũng lần lượt lập hạ tam cấp đặc thù tí hộ sở. Có điều đặc thù tí hộ sở của bọn họ khác với cái mà Ngô tỷ phủ lập hạ thời cuối nhà Thanh, bọn họ chỉ đạt được hai hạng mục là kiến trúc và sự kiện lịch sử, mục tiêu lập hạ thế lực của tí hộ sở lại chưa đạt được, cho nên phần thưởng bọn họ nhận được cũng khác với đặc thù tí hộ sở đạt được cả ba hạng mục của Ngô tỷ phủ. Phần thưởng đặc thù tí hộ sở của Ngô tỷ phủ chia làm hai loại, hoặc là nhận được phần thưởng thông thường của tí hộ sở bình thường, hoặc là chọn giữ lại một hạng mục phần thưởng thông thường, sau đó nhận được phần thưởng tí hộ sở tăng thêm một cấp. Từ đó về sau mỗi một lần cấp bậc tí hộ sở thăng cấp đều có thể nhận trước phần thưởng của cấp tiếp theo, lúc đó Ngô tỷ phủ đã chọn cái sau, cho nên hắn mới có thể nhận được giao diện dữ liệu hóa thông tin cá nhân khi ở nhị cấp đặc thù tí hộ sở. Mà tam cấp đặc thù tí hộ sở này của Á Mã Đại và Từ Thi Lan lại mất đi tùy chọn giữ lại một hạng mục phần thưởng thông thường này. Nói cách khác, bọn họ hoặc là nhận được toàn bộ phần thưởng thông thường của tam cấp tí hộ sở, hoặc là chọn không có toàn bộ phần thưởng của ba cấp đầu tiên, nhưng có thể nhận trước phần thưởng của tứ cấp tí hộ sở. Cái này căn bản không có gì phải chọn. Từ Thi Lan nói nếu nói đây không phải là tí hộ sở đầu tiên của chúng ta, vậy thì chắc chắn sẽ chọn phần thưởng đặc thù, vì chọn nhận trước phần thưởng một cấp này thực sự quá lợi hại, lúc tam cấp nhận được phần thưởng tứ cấp, lúc tứ cấp nhận được rút tham danh hiệu, lúc ngũ cấp nhận được quyền năng thông thoại với người chết. Đáng tiếc đây là tòa tí hộ sở đầu tiên của chúng ta, nếu mất đi phần thưởng của ba cấp đầu thì đối với chúng ta mà nói mới thực sự là được không bù mất, cho nên ta chọn từ bỏ phần thưởng đặc thù, nhận lấy toàn bộ phần thưởng thông thường của tam cấp tí hộ sở. Á Mã Đại vừa ăn hoa quả vừa nói ta cũng như vậy. Nô tỳ phụ gật đầu. Đây thực sự là lựa chọn hợp lý nhất. Phần thưởng nhất cấp tí hộ sở là rút thăm ngẫu nhiên vật phẩm trong thế giới mộng cảnh sở tại, lần rút đầu tiên vì có chủ não can thiệp, cơ bản đều sẽ nhận được một bộ công pháp siêu phàm hoàn chỉnh, đây mới là vật cốt lõi để an thân lập mệnh. Phần thưởng nhị cấp tí hộ sở là tùy ý chọn một hạng mục thuộc tính cá nhân để thăng cấp, thậm chí ngay cả chức danh ở chỗ chủ não cũng có thể thăng cấp. Chỉ riêng hai hạng mục phần thưởng này đối với một nhân viên duy hộ mới mà nói chính là cốt lõi để giữ mạng khởi nghiệp, Từ Thi Lan và Á Mã Đại đều dứt khoát chọn giữ lại phần thưởng gốc, mà không đi ham hố nhận trước phần thưởng của tứ cấp tí hộ sở. Minh Chí, Lô tỷ phù trong lòng cảm thán, hắn đồng thời lại hỏi vậy ta khuyên các vị tốt nhất bây giờ liền tiến hành rút phần thưởng của chủ não không phải bắt buộc phải quay về gã mới có thể sử dụng, ở trong thế giới mộng cảnh vẫn có thể sử dụng như thường, chẳng qua là ở những thế giới mộng cảnh trước đây đầy giấy nguy cơ, một là không có tâm trí đâu mà suy nghĩ kỹ nên quy hoạch phần thưởng thế nào, hai là chỉ có ở gã chủ não mới đưa ra giao diện bán dữ liệu hóa, cho nên mới quay về. Gã mới rút phần thưởng, nhưng các vị lại không cần. Phần thưởng của tam cấp tí hộ sở chính là hiển thị giao diện dữ liệu hóa thông tin cá nhân ở thế giới sở tại, đồng thời chỉ định một thế giới cũng hiển thị giao diện dữ liệu hóa thông tin cá nhân. Đồng thời, bọn họ ở thế giới này coi như đã có được thân phận chính thức hợp pháp, không nói cái khác, chỉ riêng ngoại viện của Hào Trạch này đã có 50 danh cấm quân làm hộ viện mà tồn tại, mặc kệ đây là giám sát cũng được, hay là thật sự là hộ viện hộ vệ cũng được, ít nhất về an toàn thông thường đã có đảm bảo. Còn về mạo hiểm kéo đến cũng không sợ, nơi này chính là biện lương nha. Lúc Sở Minh Hạo rời đi, đã nhét một số thông tin vào trong não bọn họ, cơ bản đều là về một số thông tin thăm dò của thế giới này, cũng không biết Sở Minh Hạo thăm dò bằng cách nào mà có được. Thế giới cơ chuẩn hiện thực 0.7 này có sức mạnh gọi là quốc vận kim long, loại quốc vận kim long này không có tác dụng gì đối với sức mạnh mang tính vật lý, nhưng đối với những sức mạnh không mang tính vật lý như quỷ quái, quái đản, khủng bố, mạo hiểm, ảo giác vờ lại có tác dụng áp chế to lớn, chỉ cần ở trong biện lương, càng gần hoàng cung thì càng không thể bị mạo hiểm tấn công, mà hào trạch của bọn họ đặt ngay cạnh hoàng cung, coi như là địa đoạn quý giá nhất toàn bộ biện lương. Á Mã Đại liền hớn hở cười nói sáng sớm ta đã rút phần thưởng rồi, vừa rồi cũng đã nâng cấp phần thưởng lên đăng đường nhập thất giai. Nhanh vậy sao? Nô tỷ phù và Từ Thi Lan đều kinh ngạc hỏi. Á Mã Đại đặt hoa quả xuống, hắn nhìn lên trên một cái, sau đó màn hình ảo do chủ não hiển thị cư nhiên trực tiếp xuất hiện, ngay cả Nô tỷ phù và Từ Thi Lan đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Những thông tin khác đều không có gì thay đổi so với trước, nhưng ở mục công pháp lại xuất hiện thứ mới. Luyện tiết lục, đăng đường nhập thất. Nô tỷ phù và Từ Thi Lan đều chăm chú nhìn tên công pháp. Nô tỷ phù hỏi là loại công pháp như thế nào? Có hiệu ứng đặc biệt gì linh tinh không? Á Mã Đại đưa tay ra, ngay trong ánh mắt của Nô tỷ phù và Từ Thi Lan, một luồng chất lỏng màu trắng bạc từ trong ống tay áo hắn hiện ra, sau đó hội tụ thành hình cầu trên lòng bàn tay hắn. Chính là như vậy. Á Mã Đại nói ta có thể thao túng kim loại, ngũ giai đoạn của công pháp, lúc sơ nhập môn hạng có thể thao túng khoảng 50 gram kim loại, đồng thời một phần vạn bộ phận nhục thể có thể do kim loại thay thế. Lúc đăng đường nhập thất, ta có thể thao túng khoảng 300 gram kim loại, 5 phần vạn bộ phận nhục thể có thể do kim loại thay thế, mãi đến lúc trí cực hiển thánh, có thể thao túng 1 vạn kg kim loại, tức là 10 tấn, 70% bộ phận nhục thể có thể do kim loại thay thế, hơn nữa loại thay thế này sẽ không ảnh hưởng đến chức năng cơ quan vốn có. Nô tỷ phù và Từ Thi Lan đều rơi vào trầm tư, vài giây sau, nô tỷ phù hỏi kim loại có thể rời khỏi cơ thể không? Tức là thao túng cách không? Á Mã Đại lắc đầu nói không được, kim loại bắt buộc phải tiếp xúc với nhục thể của ta, tất nhiên, cũng có thể là do vị giai công pháp của ta còn thấp. Nô tỷ phù nhất thời có chút tiếc nuối, hắn còn tưởng mình có thể có thêm một người đồng đội Mạn Nệ Tổ, Vạn Từ Vương, chứ. Từ Thi Lan cũng hỏi công pháp này ngoài thao túng kim loại ra, còn có công hiệu khác không? Ví dụ như khiến sức mạnh ngươi tăng lên, tố chất cơ thể tăng lên linh tinh. Á Mã Đại ha ha đại cười nói đó là đương nhiên. Bây giờ ta là đăng đường nhập thất giai, dựa vào chủng loại kim loại hấp thụ khác nhau, có thể tăng cường đáng kể tố chất cơ thể và sức mạnh của ta. Lúc nãy ta ở tiền sảnh có nhấc thử cái đỉnh, sức mạnh hai cánh tay hiện tại của ta khoảng chừng 1.5 tấn, thử nghiệm cụ thể còn phải về gã mới được. Còn về các tố chất cơ thể khác tăng lên không lớn, nhưng có một điểm tăng lên then chốt khiến ta rất vui mừng. Cũng không đợi hai người hỏi, Á Mã Đại trực tiếp nói đồng bị thiết cốt. Khả năng phòng ngự nhục thể của ta tăng lên đáng kể, bây giờ chỉ cần không phải lưỡi đao vô cùng sắc bén, thậm chí không thể cắt khai da của ta. Theo mô tả trong công pháp, đợi công pháp của ta tiến giai đến đăng phong tạo cực, lúc đó nhục thể của ta có thể xưng là đồng bị rồi. Đến lúc chí cực hiển thánh chính là đồng bị thiết cốt, đao thương bất nhập. Quan trọng nhất chính là trong công pháp toàn là sắt nẻ, vàng nẻ, đồng nẻ linh tinh, quá lạc hậu rồi. Ta hoàn toàn có thể hấp thụ các loại hợp kim trên gái A Nha, cường độ ước chừng còn mạnh hơn nhiều so với mô tả trong công pháp. Nô tỷ phù và Từ Thi Lan nghe vậy mà ra, sau đó đều đại hỉ quá vọng. Theo mô tả này, Á Mã Đại sau này chắc chắn có thể trở thành tấm khiên thịt bất bại trong đội ngũ nha. Á Mã Đại vẫn đang tiếp tục nói đây còn chưa tính đến một số năng lực nhánh của công pháp này, ví dụ như ta có thể phân giải các kim loại riêng lẻ trong hợp kim ra, cũng có thể tách một số tạp chất trong kim loại, cũng như không cần nhiệt độ cao liền dung hợp hợp kim, gen đúc một số linh kiện, tay không chế tạo vũ khí hiện đại hóa, đáng tiếc là cùng với tầng thứ cơ chuẩn hiện thực càng thấp, vũ khí công nghệ càng dễ bị mất thực và uy lực giảm xuống. Đây cũng là một thông tin mà Sở Minh Hạo để lại cho bọn họ, tầng thứ cơ chuẩn hiện thực càng thấp, uy lực vũ khí công nghệ càng giảm xuống, thậm chí có thể xuất hiện mất thực, tự nổ linh tinh. Nhìn thấy Á Mã Đại càng nói càng đắc ý, Từ Thi Lan liền ngắt lời hắn nói được rồi, vậy ta cũng bây giờ liền rút phần thưởng vậy. Nô tỷ phù và Á Mã Đại đều nhìn về phía nàng, nhìn nàng nhắm mắt, hai người đều tự mình mong đợi. Vài giây sau, Từ Thi Lan liền mở hai mắt ra, nhất thời biểu cảm của nàng có chút mờ mịt, Nô tỷ phù và Á Mã Đại tưởng nàng không rút được công pháp, hai người đều đại hỉ. Á Mã Đại trực tiếp hét lên: lão nữ nhân, chẳng lẽ ngươi không rút được công pháp? Từ Thi Lan lập tức giận dữ nhìn về phía hắn, nhưng tiếp theo lại bỗng nhờ ý hệ nhỉ hển nhiên cười một tiếng, sau đó thổi một hơi về phía Á Mã Đại. Á Mã Đại còn đang nghi hoặc, hắn bỗng nhiên phát hiện vị trí nhìn người của mình không đúng, tại sao đầu hắn lại dán xuống mặt đất, cơ thể lại lộn ngược lên chứ? Duy chỉ có Ngô tỷ phu nhìn thấy rõ ràng, hắn tận mắt thấy ánh mắt Á Mã Đại mờ mịt, sau đó tự mình lộn người dậy, đầu dán xuống mặt đất, hai chân lại lộn ngược hướng lên trời. Từ Thi Lan cũng không nói chuyện, nàng cũng y hệt gọi lên chủ não, sau đó công bố giao diện dữ liệu hóa thông tin cá nhân của mình. Thanh mãng thoát bị công, sơ nhập môn hạng. Đợi đến khi hai người đều xem xong tên công pháp này, Từ Thi Lan lập tức nghiêm mặt nói bộ công pháp này không chỉ ghi chép cách tu luyện linh tinh, còn mô tả tên và giới thiệu vắn tắt của vài bộ công pháp cùng danh với công pháp này, trong đó có một bộ công pháp ta cảm thấy có quan hệ với Quách Kinh. Hai người ngẩn ra, đồng thời nghiêm mặt nhìn về phía Từ Thi Lan. Từ Thi Lan nói thanh mãng thoát bị công pháp này được mệnh danh là một trong thiên hạ tam tả, hai tả còn lại lần lượt là vu cổ thuật cùng với chiết cắt thái sinh pháp. Chương 56 nghi tâm quốc sư Quách Kinh. Đây là kẻ thù lớn nhất hiện tại của ba người, không có ai khác. Vì uy nhiếp của tiên nhân Sở Minh Hạo và lời hứa phần thưởng 5 năm sau, bất kể là Triệu Tống hoàng đế hay Văn Võ bá quan, cơ bản đều không thể đối địch với ba người bọn họ, hơn nữa còn sẽ dành cho một số sự giúp đỡ không liên quan đến tính mạng tài sản của chính họ, điểm này có thể xác nhận. Mà ngoại trừ Mộng Yểm chắc chắn sẽ đối địch với bọn họ ra, thì chỉ có quốc sư Quách Kinh được coi là tử địch với bọn họ, hơn nữa tuyệt đối là kiểu không chết không thôi, cho dù có uy nhiếp của Sở Minh Hạo cũng không ăn thua, cho nên điều đầu tiên trong nhiệm vụ thử thách mà Sở Minh Hạo dành cho ba người chính là giết chết Quách Kinh. Từ Thi Lan nói: Ngô tiểu đệ, ngươi có thông tin gì về chiết cắt thái sinh không? Ngô tỷ phu gật đầu, hắn vừa hồi tưởng vừa nói chiết cắt thái sinh, cũng có thể gọi là thái sinh chiết cắt, đây là một hành vi khủng bố thường thấy trong xã hội cũ. Xã hội phong kiến, hoặc trong loạn thế, thông thường hay thấy ở những kẻ buôn người hoặc tập đoàn ăn xin, bọn chúng sẽ đem phụ nữ trẻ em bắt cóc về, thậm chí là một số nam giới trưởng thành gầy yếu, thông qua các thủ đoạn tàn khốc, đánh gãy xương cốt, cắt khai da rẻ, nhân vi tạo ra tàn tật hoặc quái vật, lấy đó làm công cụ để ăn xin hoặc lừa gạt tiền tài. Đối với những thông tin kiến thức thất lạc trước thế chiến thứ ba này, Từ Thi Lan và Á Mã Đại đều rất coi trọng. Hai người chăm chú nghe xong, Từ Thi Lan nói: trong mô tả công pháp của ta, chiết cắt thái sinh còn khủng bố và quỷ dị hơn nhiều. Lần lượt là tạo xúc, hoa bình, họa bì vờ vờ tà thuật, sau đó là kỳ thần, dưỡng thi, chiết âm vờ vờ quỷ thuật, còn có bái linh, hoán hồn, hiến tế vờ vờ âm thuật. Trong mô tả, dùng hoa bình cộng dưỡng thi cộng hoán hồn là có thể tạo ra một thứ tương tự như trí tuệ nhân tạo. Nô tỷ phù nhất thời không hiểu, liền theo bản năng hỏi: tương tự trí tuệ nhân tạo thì có quan hệ gì với Quách Kinh? Từ Thi Lan giải thích: từ hình ảnh sau khi hai cụ hoàng kim lực sĩ tan vỡ có thể thấy, bên trong lần lượt có hai linh hồn đấu đồng. Tại sao trong hai cụ lỗi lại chui ra hai linh hồn? Nô tỷ phù liền nói: tà pháp linh tinh thôi mà, trong thế giới mộng cảnh loại thứ này nhiều lắm, mộng hiểm cũng được, quỷ hồn cũng được, thậm chí các loại vật quái đản cũng được, chuyện này không đáng để ngạc nhiên chứ? Từ Thi Lan gật đầu, nhưng vẫn nói là không đáng ngạc nhiên, nhưng vấn đề then chốt nằm ở chỗ. Tại sao cứ phải là trong hai cụ lỗi có linh hồn hải nhi này? Ngươi lúc trước cũng nhắc đến gần đảm đúng không? Đó là để mô tả cơ giáp đúng không? Nô tỷ phù gật đầu. Từ Thi Lan liền nói: nếu không cần thiết, chớ tăng thực thể, điều này đặc biệt quan trọng trong thiết kế cơ giáp. Ta nghĩ cho dù hoàng kim lực sĩ đó không phải cơ giáp, cũng thuộc về một loại cấu tạo thể nào đó, nếu không cần thiết, tại sao Quách Kinh phải thêm linh hồn ấu đồng vào trong đó? Linh hồn ấu đồng này chắc chắn đóng vai trò gì đó trong đó, ta có hai suy đoán, một là hệ thống năng lượng, hai là hệ thống thao tác. Nô tỷ phù há hái miệng, hắn vốn định nói những tà pháp kỳ quỷ này vốn dĩ không khoa học, nhưng lúc này dù sao cũng không phải lúc tranh luận, hắn liền thuận theo suy đoán của Từ Thi Lan mà nghĩ tiếp. Một lát sau, Nô tỷ phù nói: cho nên phương pháp câu thúc linh hồn này chính là tà thuật trong chiết cắt thái sinh sao? Từ Thi Lan liền xuề tay nói: ta dù sao cũng không am hiểu những thứ này, còn chẳng bằng ngươi am hiểu thời đại này, thế giới này đâu, đây chỉ là suy đoán và phân tích của ta đối với tình báo hiện có mà thôi, đây cũng là manh mối duy nhất hiện tại của chúng ta. Quả thực như vậy, đối với tung tích và vấn đề của Quách Kinh, hiện tại bọn họ thực sự không có bất kỳ manh mối nào đáng nói. Còn Hoàng đế Lao Nhi thì sao? Á Mã Đại đang tiếp tục ăn hoa quả bỗng nhiên nói. Hai người đồng thời nhìn về phía hắn. Á Mã Đại thì không hề tự giác vừa ăn hoa quả vừa nói: Hoàng đế Lao Nhi chẳng lẽ cũng không biết lai lịch của Quách Kinh sao? Quách Kinh đó chính là quốc sư do hắn sắc phong nha, đều không điều tra bối cảnh thân phận, cũng không biết Quách Kinh đang làm gì, không trả lương, không cho vật tư. Mắt Ngô tỷ phu và Từ Thi Lan đều sáng lên, bọn họ nhìn nhau một cái. Ngô tỷ phu lập tức nói: phải rồi, Hoàng đế Lao Nhi không thể không biết những thứ này, thứ đó chính là được tạo ra dưới mí mắt của hắn nha. Hắn lại thở dài một tiếng nói: vậy chúng ta làm sao để dò xét chân tướng đây? Hoàng đế Lao Nhi sợ là tiên của Sở Minh Hạo, chứ không phải chúng ta những tiên gia tử đệ này nha. Không sao. Từ Thi Lan vừa nói vừa đứng dậy, từ trên mặt bàn tiền sảnh cầm lên một sấp danh thiếp, toàn bộ đều là thiệp mời ba người đi dự tiệc linh tinh. Nàng từ trong đó lựa chọn một hồi, chọn ra một tấm trong đó có viết tên Khang Vương, liền mỉm cười nói: đừng coi hoàng đế là thần linh nhân gian gì đó, hắn chẳng qua cũng là một phàm nhân, phàm là muốn làm việc thì bắt buộc phải thông qua hết người này đến người khác truyền đạt xuống, hình thành tổ chức để làm việc. Hoàng đế như vậy, tổ chức như vậy, công ty tập đoàn đều như vậy, thu thập nguyên liệu cũng thế, chiết cắt thái sinh cũng thế, chỉ cần đã làm thì tất để lại dấu vết. Ta không tin là không có ai biết những dấu vết này. Phía bên kia, trong một mật thất dưới lòng đất nào đó của hoàng cung, Hoàng đế Triệu Cát đang nói với Quách Kinh đang nằm bệnh trên giường: quốc sư hãy tạm nghỉ ngơi, nơi này yên tĩnh lại bí mật, tuyệt đối sẽ không để tiên gia tử đệ phát hiện quốc sư, đợi quốc sư dưỡng thương xong, lại tiến hành đốc tạo quân đoàn hoàng kim là được. Quách Kinh cảm kích rơi nước mắt nói đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ, bần đạo nhất định sẽ cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Triệu Cát mỉm cười vỗ vỗ cánh tay Quách Kinh để tỏ rõ ân sủng, tiếp đó lại bảo thái giám tổng quản đi theo đặt xuống một ít đồ bồi bổ như nhân sâm trăm năm linh tinh. Một lát sau, Triệu Cát bước ra khỏi mật thất dưới lòng đất này. Đợi đến khi rời khỏi mật thất một khoảng cách rất xa, Triệu Cát mới trầm giọng nói với thái giám tổng quản bên cạnh vẫn chưa hoàn toàn nắm vững pháp tế luyện quân đoàn hoàng kim sao. Tổng quản thái giám cúi đầu nói quan gia, trong đám cung phụng thượng thượng hạ hạ đều có, bọn họ cũng đã phân tích chi tiết cấu thành thuật thức của pháp tế luyện quân đoàn hoàng kim, xác nhận bên trong có tà pháp của chiết cắt thái sinh và vu cổ thuật, nhưng ngoại trừ cái đó ra, còn có một phần nội dung bọn họ chưa từng nghe thấy, từ phân tích thuật thức mà xem, hoặc là hệ thống bảo gia tiên, hồ tiên, hoặc là yêu pháp. Triệu Cát mất kiên nhẫn nói tên Quách Kinh này chắc chắn là có chút thứ gì đó trên người nhà, nếu không ta việc gì phải sắc phong hắn làm quốc sư, lại cho hắn sự tôn vinh như vậy. Nhưng bây giờ không được rồi. Một năm, ta chỉ cho ngươi và cung phụng viện một năm, nếu vẫn chưa nắm vững pháp tế luyện, vậy các ngươi cũng không cần tới gặp ta nữa. Tổng quản thái giám toàn thân run rẩy, lập tức quỳ xuống nói cần tuân hoàng mệnh. Triệu Cát gật đầu nói đứng lên đi, không phải ta tâm cấp, cũng không phải ta bản tính lương bạc, thực sự là tiên nhân như thế, đại cơ duyên nghìn năm có một ngày ta làm sao có thể bỏ qua. Đây chính là đại đức đại phúc mà ngay cả thủy hoàng đế cũng chưa từng có được nha. Làm cho tốt, nếu ta có duyên đắc đạo, nhất định sẽ dẫn như kê quyển thăng thiên. Thái giám tổng quản cảm kích rơi nước mắt tự nhiên không cần phải nói. Trong mật thất đó, Quách Kinh vùi đầu vào trong giường, trong ánh mắt lại tràn đầy lạnh lẽo, hung ác, sắc ý, cùng với điên cuồng. Phía bên kia, nô tỳ phụ ra lệnh cho quản gia do hoàng thất phái tới, truyền tin tức bọn họ sẽ tới dự tiệc Khang Vương phủ qua đó, vì là tiệc tối, ban ngày hôm đó ba người đều rảnh rỗi, bắt đầu luyện tập công pháp của riêng mình. Nô tỳ phụ luyện tập tự nhiên là Hổ Ma công và Thanh Mãng Thoát Bị công, trong đó Hổ Ma công chỉ luyện tập 3 vòng, khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ là dừng lại. Hiện tại Hổ Ma công của hắn đã là đang phong tạo cực giai, cách giai cao nhất chí cực hiện thánh chỉ kém một giai mà thôi, hiện tại hiệu quả luyện tập vô cùng chậm chạp, từ giao diện thông tin cá nhân mà xem, luyện tập 3 vòng, ngay cả 0.01 cũng không tăng trưởng, hiệu quả chi phí quá thấp. Ngược lại, Thanh Mãng Thoát Bị công bộ nhân tiên võ đạo này vẫn đang ở sơ nhập môn hầm giai, hắn từ sáng luyện tập đến chiều, dòng giá luyện tập hơn 4 tiếng đồng hồ, trực tiếp nâng cao độ thuần thục sơ nhập môn hạm từ 1.6 lên 2.3. Hơn nữa hắn còn phát hiện nhân tiên võ đạo yêu cầu đối với cảm ngộ, tâm tính vô cùng thấp, ngoài luyện quyền có thể nâng cao độ thuần thục ra, buổi trưa hắn ăn một bữa canh xương hổ máu heo, độ thuần thục tự nhiên trực tiếp tăng bậc một, hiện tại độ thuần thục Thanh Mãng Thoát Bị công của hắn đã có khoảng 3.3 rồi. Phải rồi, nhân tiên võ đạo phía sau ta không biết, nhưng ít nhất từ tầng luyện ra luyện thịt mà xem, đều là rèn luyện tăng cường bản nguyên nội thân, điều này khác với quốc thuật là khống chế tinh lực, cho nên nếu có vật đại bổ gì, thực sự có thể tăng nhanh đáng kể tốc độ tích lũy nhân tiên võ đạo của ta. Thế giới mộng cảnh khác có lẽ không làm được, nhưng thế giới này lại có thể. Hắn là quốc sư do Triệu Tống hoàng đế ngự phong, là có quan gia cung phụng, tức là không làm gì, mỗi năm đều có thể trực tiếp chia tiền chia lương, hơn nữa phẩm giai còn không thấp, hắn và Á Mã Đại, Từ Thi Lan ba người đều là bổng lộc của đại viên triều thần chính nhị phẩm, lại còn có ân thưởng thỉnh thoảng của hoàng đế, đủ để mua những vật đại bổ đó rồi. Triệu Cát, Triệu Cát, Triệu Cát. Ba người đều luyện một ngày công pháp, bây giờ tầm khoảng hơn 4 giờ chiều, bọn họ chuẩn bị 5 giờ dự tiệc, lúc này ba người đều đang nghỉ ngơi uống trà, thuận tiện ăn một ít bánh ngọt. Á Mã Đại đang nghịch ngợm một số linh kiện kim loại, Từ Thi Lan thì dùng một chiếc lông đôi gài nổ được ghi chép gì đó trên một tờ giấy, hai người đều nghe thấy Ngô tỷ phụ không ngừng lẩm bẩm tên hoàng đế đời này của Triệu Tống. Á Mã Đại oang oang nói sao thế? Muốn xử lý hắn? Ngô tỷ phụ lắc đầu nói cũng không hẳn, các vị cũng biết, ta đối với lịch sử không rành, chỉ biết cái đại khái, mà tên Triệu Cát này ta thấp thoáng nhớ dường như sắp chết hoặc thoái vị rồi, tiếp theo Triệu Tống sẽ có một hoàng đế mới, dường như chính là tên Khang Vương Triệu Cấu này. Nghe hắn nói thế, Á Mã Đại liền mất hứng thú, ngược lại Từ Thi Lan hỏi nếu là như vậy, vậy chúng ta thực ra còn có thể từ đó thao túng một phen, tiếp tục đạt được danh tiếng tiếng vang lớn hơn, điều này có lợi cho việc thăng cấp tí hộ sở của chúng ta. Nô tỷ phụ gật đầu nói ta cố gắng hồi tưởng. Còn tên Quách Kinh này, ta thực sự có chút quen thuộc nhà, không phải Quách Tĩnh, Quách Tĩnh là sau Tĩnh Khang Chi Sĩ mới sinh ra, còn Quách Kinh, dường như trong lịch sử hắn làm một cái lục giáp trận hay lục giáp pháp gì đó, cần 7.777 người bày trận, hào xưng sở hướng phi Mỹ. Lẽ nào, là 7.777 cụ hoàng kim lực sĩ? Từ Thi Lan mỉm cười nói thực sự có 7.777 cụ hoàng kim lực sĩ, vậy cái triều tống này quả thực không tồi đâu, ngay cả toàn cầu cũng có thể thống nhất rồi. Nô tỷ phú lắc đầu, hắn cũng không nói ra được cái gì, một là hắn không tự tin vào trí nhớ của mình, hai là hắn cũng không cảm thấy triều tống thực sự có thể tạo ra 7.777 cụ hoàng kim lực sĩ. Thời gian hẹn ước nhanh chóng đến, ba người lên một chiếc xe ngựa hào hoa liền hướng về Khang Vương phủ mà đi. Đợi đến khi ba người tới ngoài Khang Vương phủ, mới vừa xuống xe ngựa, tự nhiên liền thấy Khang Vương Triệu Cấu mỉm cười đứng ở cửa phủ, sau lưng liền có quan gia và hộ vệ của hắn đều cùng kính đứng thẳng. Ngoài ra, còn có một người là Ngô tỷ phụ nghĩ thế nào cũng không ngờ tới. Cô bé có đôi mắt cực kỳ giống tiểu Ách Ba kia, dường như chính là công chúa đế cơ của Triệu Tống. Ngay lúc ba người Ngô tỷ phụ xuống xe ngựa, khiếu khiếu trên vai hắn bỗng nhiên bay lên, bay về phía trước mặt cô bé này. Lại không ngờ cô bé này cư nhiên một chút cũng không sợ, ngược lại đôi mắt trợn to nhìn khiếu khiếu, sau đó đưa tay ra để khiếu khiếu đứng lên. Khiếu khiếu liền đứng trên lòng bàn tay nàng nghiêng đầu nhìn nàng, cô bé cũng nghiêng đầu, nhất thời một chim một người cư nhiên đều tỏ ra đáng yêu. Ngô tỷ phụ lại là tim thắt lại. Khiếu khiếu thực ra rất nhát gan trước người lạ, ngày thường thậm chí không để Á Mã Đại và Từ Thi Lan chạm vào nàng, bây giờ lại chịu để cô bé này chạm vào, còn đứng trên tay nàng. Lúc này Ngô Tỷ Phụ trong lòng đưa ra một quyết định. Hắn lát nữa chuẩn bị ở trên yến tiệc hỏi Triệu Cấu về Tiểu Bách Ba, về chuyện của cô bé này. Chương 57 vấn đáp mọi người nhập tiệc, rượu qua 3 tuần, thức ăn qua ngũ vị, lại có vũ nữ múa nhẹ, lại có tiếng tơ trúc, người cùng dự tiệc chính là ba người Ngô Tỷ Phụ, Khang Vương và Vĩnh Phúc Đế Cơ Triệu Phật Bảo. Ngô Tỷ Phụ bây giờ coi như đã biết tên của cô bé này rồi, Triệu Phật Bảo, cái tên này khiến Ngô Tỷ Phụ cảm thấy một loại liên hệ nhân quả nào đó. Không phải là nhân duyên gì đó, mà đối với cô bé nhỏ như vậy hắn căn bản không có bất kỳ ý nghĩ nào, mà là cái tên này khiến hắn liên tưởng đến Tiểu Bách Ba. Tiểu Bách Ba là được nhận nuôi trong Amnico, thân thế cụ thể hắn không biết, hoặc là người lớn trong nhà đều chết hết rồi, nàng với tư cách là cô nhi tiến vào Amnico hiểm môn này, hoặc là cha mẹ nuôi không nổi nàng, đưa nàng còn nhỏ đến cửa Amnico, nhưng bất kể là loại nào, nàng đều có duyên với Phật giáo rồi. Mà Vĩnh Phúc Đế Cơ vừa vặn lại tên là Triệu Phật Bảo. Vừa khéo lúc này, Triệu Cấu mượn chút hơi rượu, bắt đầu trò chuyện về thần tiên trí dị, lại nói đến tiên sơn hải ngoại, cố ý vô tình liền nói đến một trong ba đại tiên đảo là Bồng Lai. Thần tiên mà, trường sinh mà, tiêu dao mà. Cho dù là đến xã hội hiện đại thế kỷ 21, sự khao khát của con người đối với thần tiên cũng chưa từng biến mất, huống chi là thời kỳ phong kiến mê tín cổ đại này. Huống chi, hoàng đế, triều thần, hoàng tử không biết trận tướng, bọn họ càng là tận mắt chứng kiến cái vòng hào quang to lớn mà Sở Minh Hạo giả vờ làm ra, nếu Ngô Tỷ Phụ không biết trận tướng, hắn cũng sẽ tưởng mình thực sự gặp được kiếm tiên đấy. Cho nên Triệu Cấu là thực sự tin tưởng sâu sắc vào điều này, thề với cái hố sâu đường kính 50m, độ sâu 300m ở đại hiệu trường trong hoàng cung, hắn thực sự tin tưởng có tiên nhân có Bồng Lai. Ngô Tỷ Phụ tự nhiên biết ý đồ dẫn chủ đề về Bồng Lai của Triệu Cấu, hắn lại nhìn Triệu Phật Bảo một cái, cô bé này đang hai mắt tỏa sáng nhìn hắn, thấy hắn nhìn sang, lập tức thẹn thùng hơi cúi đầu. Nói một cách nghiêm túc, Triệu Phật Bảo rất xinh đẹp, tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã là một mỹ nhân rồi, điểm này từ dung mạo mà nói thì không khớp với Tiểu Bách Ba. Cũng không nhất định, Tiểu Bách Ba là suy dinh dưỡng dài hạn, an toàn là đồ thô, răng đều bị mòn rồi. Đối với trẻ con mà nói răng và hàm có dị hình hay không ảnh hưởng cực lớn đến sự sinh trưởng của dung mạo. Duy chỉ có đôi mắt, thật sự giống hệt như lúc. Nô Tỷ Phù sau khi nhìn Triệu Phật Bảo, hắn mỉm cười nói với Triệu Cấu Khang Vương là muốn biết trong Đồng Lai là tình cảnh gì sao. Triệu Cấu ngẩn ra, trong mắt lập tức có thần sắc mừng rỡ phát ra, có điều hắn vẫn cố nén sự mừng rỡ này, nâng chén che giấu nói sao dám, ta một kẻ phàm nhân hèn mọn sao dám nhìn trộm thế giới tiên nhân chứ. Nô Tỷ Phù tiếp tục mỉm cười nói thực ra cũng không có gì phải giấu giếm, chẳng qua là phàm nhân không vào được Đồng Lai thôi, nói chút tình cảnh bên trong cũng không sao. Có điều nha, chúng ta mới đến, cũng có nhiều chuyện không rõ không biết, cho nên chi bằng thế này, Khang Vương hỏi ta một câu hỏi về Bồng Lai, ta trả lời xong, cũng hỏi Khang Vương một câu hỏi về Đại Tống, về Biện Lương, đôi bên thành thật, thế nào? Triệu Cấu đại hỉ, hắn nhìn trái nhìn phải, ngoài hai tên thái giám ra, vũ nữ và hộ vệ đều đã rút khỏi đại sảnh này, hắn lúc này mới chắp tay nói ta thực sự là vô cùng hướng vãng đối với thế giới tiên nhân, trong lòng càng là tò mò vô cùng, ngay cả nhị thập lục muội cũng hướng vãng tò mò, đúng không? Vĩnh Phúc. Trên mặt cô bé vẫn còn mang theo một chút đỏ ửng, nghe vậy song đầu càng bùi thấp hơn, nhưng vẫn nhu thuận khẽ gật đầu. Triệu Cấu cười nói đã như vậy, chi bằng tiên nhân hỏi trước. Ngô Tỷ Phú lắc đầu nói ta tính là tiên nhân gì chứ, ngươi gọi ta là Ngô huynh đệ là được, hay là Khang Vương hỏi trước đi. Triệu Cấu cũng không từ chối nữa, hắn lập tức hỏi Ngô huynh đệ, ta nghe người ta nói, càng từng thấy cổ tịch, có lời đồn về thuyết kê quyển thăng tiên, có thật như vậy không? Ngô Tỷ Phú lập tức gật đầu nói quả thực như vậy, ở Đồng Lai nhà, đừng nói là tiên nhân, phàm nhân cũng có thể bay lên độ cao 3 mét, gà chó cũng tương tự có thể bay lên, cái này hoàn toàn không vấn đề gì. Triệu Cấu không dám tin, lập tức hỏi gà chó cũng có thể phi không? Thực sự có kê quyển thăng thiên sao? Đúng. Nô Tỷ Phù chém đinh chặt sắt nói thực sự có thể, ta một chút cũng không lừa ngươi, hơn nữa đâu chỉ là thăng thiên nha, ngay cả mặt trăng, chính là mặt trăng, Quảng Hàn Cung cũng có thể đi tới, nói đi cũng phải nói lại. Nô Tỷ Phù nhìn về phía Từ Thi Lan hỏi từ địa cầu bay lên mặt trăng, chở người chở vật đại khái cần bao lâu? Từ Thi Lan tức giận liếc Nô Tỷ Phù một cái, nhưng vẫn nói nếu là phi hành khí đặc trùng siêu tốc, đại khái 1 phút là có thể đến, nếu là phương tiện phi hành dân dụng, tầm 3 phút đi. Nô Tỷ Phù quay đầu nói với Triệu Cấu nghe thấy chưa? Từ chỗ chúng ta đi tới Quảng Hàn Cung, ngắn thì 1 phút, dài thì 3 phút. Triệu Cấu do dự một chút nói cái phút này là. Nô Tỷ Phù bừng tỉnh nói 1 phút 60 giây, chính là 60 cái hô hấp, tức là từ chỗ chúng ta đi tới Quảng Hàn Cung, ngắn thì 60 cái hô hấp, dài thì 180 cái hô hấp. Triệu Cấu chấn kinh, Triệu Phật Bảo chấn kinh, hai tên thái giám chấn kinh, bọn họ đều không dám tin. Triệu Cấu nuốt một ngụm nước bọt, cầm chén rượu uống một ngụm để che giấu sự chấn động, hắn lập tức lại vội vàng nói thực sự có thể sáng dạo Bắc Hải tối thương nô sao? Nô Tỷ Phù lại nhìn về phía Từ Thi Lan, Từ Thi Lan bất đắc dĩ nói phi hành khí nhanh nhất, trong trường hợp không ảnh hưởng đến sự ổn định và hành khách, tầm chưa đến 10 giây là đi hết một vòng xích đạo, nếu từ Nam Cực bay đến Bắc Cực, cũng tầm 10 giây đi. Nô Tỷ Phù quay đầu nhìn Triệu Cấu nói tầm 10 cái hô hấp là đủ rồi, không cần cả một ngày trời, tất nhiên rồi, ngươi muốn vui chơi đùa giỡn du ngoạn thì một ngày trời cũng sắp xỉ vậy. Triệu Cấu liên tục nuốt mấy ngụm nước bọt, ngay cả Triệu Phật Bảo ngồi bên cạnh hắn cũng trợn tròn đôi mắt to tinh khôi kia. Hai vị tử đệ hoàng gia vào khoảnh khắc này đã bị sức mạnh của thần tiên, khoa học làm cho chấn động dữ dội. Triệu Cấu im lặng ít nhất 10 mấy giây, lúc này mới hồi thần lại, lập tức cáo tội nói thật là thủ đoạn thần tiên, thật là thủ đoạn thần tiên, liên tục hỏi Ngô huynh đệ nhiều câu hỏi như vậy, Ngô huynh đệ có thể thỏa thích hỏi ta rồi. Ngô Tỷ Phù cười nói coi như một câu hỏi đi, câu hỏi đầu tiên của ta là, vị đế cơ này chính là tiểu thư Triệu Phật Bảo, năm nay nàng bao nhiêu tuổi rồi? Có từng đi xa nhà lần nào chưa? Triệu Cấu lộ ra nụ cười đã hiểu, ngay cả hai tên thái giám sau lưng hắn đều mỉm cười theo, còn Triệu Phật Bảo trực tiếp vùi đầu xuống dưới mặt bàn, toàn thân đều đang khẽ run rẩy. Triệu Cấu vui vẻ cười nói, đây là nhị thập lục muội của ta, đế cơ Vĩnh Phúc, tuổi vừa đôi bảy, sang năm cập kê, vẫn chưa có phu quân. Nô tỷ phụ. Hắn hoàn toàn không nghe hiểu ý nghĩa của những từ sau đôi bảy, có điều điều này không ngăn cản hắn tiếp tục hỏi có từng đi xa nhà chưa. Triệu Cấu lập tức nghiêm mặt nói, nhị thập lục muội từ nhỏ học được nữ đức nữ hồng, đoan trang điển nhã, sao có thể đi xa du ngoạn chứ? Không phải, ta không phải ý này. Nô tỷ phụ xua tay nói, ta là chỉ nói thế này đi, ta cảm thấy Triệu tiểu thư trông rất quen mắt, ta dường như đã gặp nàng ở nơi khác vậy. Triệu Cấu thầm cười trong lòng, chẳng phải là trong chùa Phật sao? Lúc đầu ngươi lén lút nhìn trộm còn khiến quốc sư Quách Kinh đeo xấu, có điều hắn tự nhiên không thể nói như vậy, lúc này liền nói hoặc là duyên phận trời định, cho nên vừa gặp đã như quen. Ý tứ này đã vô cùng rõ ràng rồi, cô bé Triệu Phật Bảo đều nhịn không được đưa tay dưới bàn kéo kéo tay áo Triệu Cấu. Nô tỷ phù dù có chỉ độn đến đâu, lúc này tự nhiên cũng phản ứng lại được, hắn có chút ngượng ngùng nói, không phải, ý của ta không phải cái này. Thôi đi, Khang Vương hỏi câu tiếp theo đi. Triệu Cấu khép cười một tiếng, hắn tiếp tục hỏi, không biết trong đồng lai phàm nhân thọ mệnh bao lâu? Đã có kê quyển thăng tiên, lại có ba vị tiên nhân tử đệ Ngô tỷ phụ, vậy chứng minh trong đồng lai không thể toàn là thần tiên, cũng có thân quyến phạm nhân trước đây của thần tiên, đời đời sinh sôi, đây cũng là điều cực kỳ có khả năng. Triệu Cấu hỏi xong, hai liền dựng lên, hai tên thái giám càng là toàn thần quan chú, ngay cả Triệu Phật Bảo cũng ngừng thẹn thùng dựng thai lên nghe. Thọ mệnh mãi mãi là sự xa xỉ lớn nhất của phạm nhân. Ngô tỷ phụ vẫn nhìn về phía Từ Thi Lan, Từ Thi Lan thở dài nói, công dân bình thường thọ tuổi tầm khoảng 800 năm đến 1200 năm, cứ cao thêm một cấp bậc, thọ mệnh tăng thêm tầm 2000 đến 3000 năm. Triệu Cấu, Triệu Phật Bảo, hai tên thái giám toàn bộ trợn hốc mồm không dám tin. Triệu Cấu lập tức vội vàng hỏi, quả thực như vậy sao? Từ Thi Lan cũng không nửa điểm che giấu, nàng thản nhiên nhìn về phía mấy người nói, quả thực như vậy, công dân nhất cấp 800 năm đến 1200 năm, công dân nhị cấp tăng thọ 2000 đến 3000 năm, công dân tam cấp tăng thọ 4000 đến 5000 năm. Bọn người Triệu Cấu chấn động đến mức không thể ngôn ngữ rồi. Còn về nhất cấp nhị cấp tam cấp gì đó, bọn họ tuy nghe xa lạ, nhưng điều này không ngăn cản bọn họ nhanh chóng thấu hiểu. Dù sao chế độ đẳng cấp là giá trị quan phủ quát mà bọn họ quen thuộc, ngay cả quan viên còn có từ cựu phẩm đến nhất phẩm kia mà thần tiên, bất kể là đạo giáo hay Phật giáo, chẳng lẽ lại không có cao thấp mạnh yếu chi phân? Có lẽ thân quyến của thần tiên mạnh thì có cấp bậc cao, thân quyến của thần tiên yếu thì chỉ là cấp bậc thấp đi. Triệu Cấu nhịn không được hỏi, vậy vị kiếm tiên tôn giả rời đi trước đây thì sao? Ngài ấy là mấy phẩm? Không, mấy cấp. Từ Thi Lan chỉ có thể trả lời, thất cấp. Thất cấp? Chẳng phải là thực sự có thọ vạn tuế trở lên rồi sao? Nhất thời bọn người Triệu Cấu đừng nói là chấn động đến mức không thể ngôn ngữ, tam quan của bọn họ đều bắt đầu dạn nứt rồi. Ngô tỷ phù lúc này liền hỏi, vậy câu hỏi của ta cũng tới rồi, Khang Vương. Triệu Cấu lập tức chắp tay nói, Ngô tiên sư, không, Ngô huynh đệ mời hỏi. Ngô tỷ phù không hề lên tiếng ngay lập tức, trong nào hắn cân nhắc từ ngữ ngôn ngữ một hồi mới nói, ba người chúng ta vâng mệnh trưởng bối sư môn du lịch Hồng Trần, luyện tiểu đạo tâm, cũng để chạm yêu trừ ma, điểm này các vị cũng đã biết rõ, đúng không? Triệu Cấu liên tục gật đầu. Triệu Phật Bảo thì lại dùng đôi mắt tinh khôi kia nhìn về phía Ngô tỷ phụ, Ngô tỷ phụ thậm chí cảm thấy đồng tử của nàng dường như đang hiện lên những ngôi sao. Ngô tỷ phụ cũng không quan tâm, tiếp tục nói, mặc dù chúng ta mới vào Trung Nguyên chưa bao lâu, nhưng chúng ta cũng biết thế gian này có một số đại ác, đáng tiếc chúng ta không tìm thấy tung tích đại ác đó, chuyện này cần sự hỗ trợ của Khang Vương và Hoàng đế bệ hạ rồi. Đây là chính sự, Triệu Cấu lập tức nghiêm mặt nói, nhận tiên phàm tín ước của sư môn trưởng bối Ngô huynh đệ, dám không giúp đỡ, dám không tuân mệnh. Ngô tỷ phù lúc này mới gật đầu nói, vậy tốt, ba người chúng ta nghe danh Chết Cắt Thái Sinh là một trong tam đại tà của thế gian này, đã biết thì tất phải truy tra, tất phải gặp một lần chư tà trong hồng trần này, cho nên Khang Vương có biết bọn tà pháp Chết Cắt Thái Sinh này ở đâu, có tổng bộ không, có thế lực không? Sắc mặt Triệu Cấu hơi biến đổi, hắn dùng khỏe mắt nhìn về phía hai tên thái giám sau lưng, hai tên thái giám này đều khẽ cúi đầu, có điều một tên thái giám trong đó một bàn chân đồng thời khẽ tiến về phía trước. Nhìn thấy cái này, trong lòng Triệu Cấu liền có khí thế, hắn thấp giọng nói, đây quả thực là đại ác thế gian, mà ta tình cờ lại biết được nơi Chết Cắt Thái Sinh tọa lạc chính là ở trong thành Biện Lương đất thượng thiện này. Quỷ Phan Lâu, Vô Ưu Động.